lúc bắt đầu cuộc đấu Đường Tam vẫn còn có ý giữ lại, không có vận dụng nó gây cho đối phương uy áp. Nhưng đến lúc này, hồn lực của hắn đã không còn sung mãn như trước, đồng thời hắn cũng không muốn trì hoãn thêm nữa. Kết quả, hắn buộc phóng thích ra uy áp của ngoại phụ hồn cốt. Đương nhiên là không có mấy người biết được cái lực lượng đó thuộc về ngoại phụ hồn cốt. Trải qua mấy ngày luyện tập đối với ngoại phụ hồn cốt, Đường Tam phát hiện, mỗi khi hắn sử dụng lực lượng của ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, tâm tình hắn cũng bị những ảnh hưởng nhất định. Tựa như hắn chính là nhân diện ma chu hồn thú. Khi hắn ngừng sử dụng Bát Chu Mâu, cái khí tức đó lại hoàn toàn biến mất. Điều này giải thích cho hành động kiêu ngạo vừa rồi của hắn trước khán giả. Đối với loại tình huống này, Đường Tam từng hỏi qua đại sư. Đáp án của đại sư rất đơn giản. Bởi vì năng lượng của nhân diện ma chu lúc này so với bản thân hắn mạnh hơn. Đường Tam không thể hoàn toàn khống chế được Bát Chu Mâu. Vì lẽ đó, trên người Đường Tam đôi lúc sẽ phảng phất hình ảnh của nhân diện ma chu hồn thú. Đối với tình huống như vậy cũng chẳng cần phải lo lắng. Khi hồn lực thăng tiến, vấn đề kia tự nhiên sẽ được giải quyết. Nghị lực của Đường Tam vốn không ít, cho dù bị ảnh hưởng cũng không mất đi nhân tính, ảnh hưởng chỉ là chút biến hóa như vừa rồi. Sử Lai Khắc Thất Quái thắng. Vị chủ quản có chút gian nan tuyên bố kết quả. Ánh mắt có chút hàm ý lướt qua người duy nhất còn đứng vững trên đài lúc này. Trong lòng có chút cảm giác không nói lên lời. Không biết từ lúc nào, hắn đột nhiên cảm giác, những vị hồn sư đeo mặt mạ trong trang phục xanh biếc này đã trở thành những người con cưng của đại đấu hồn tràng. Đường Tam nhận lấy kết quả, xoay người hướng dưới đài rời khỏi. Đúng lúc này, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi và phức tạp của chi chu nữ hồn sư vang lên. Có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Đường Tam dừng lại một chút, không có quay đầu lại nói. Sử Lai Khắc Thất Quái Chi Tam, Thiên Thủ Tu La. Lúc này đây, Đường Tam cũng không che giấu thanh âm. Chẳng những chi chu mà vị chủ quản kia cũng nghe được. Đường Tam ra khỏi sàn đấu, lập tức được Tiểu Vũ nhiệt tình ôm lấy hắn đón tiếp. Tam ca, ca thật xuất sắc. Phương thức ôm của nàng có lẽ cũng bị ảnh hưởng đôi chút từ vũ hồn. Thân hình mềm mại thon dài dán chặt trên người Đường Tam. Hai chân kẹp ở hai bên hông Đường Tam. Hai tay ôm lấy cổ hắn. Mặt đỏ bừng cười hưng phấn. Mặc dù Tiểu Vũ nhìn qua giống như nhũng tiểu cô nương khác lúc vui mừng nhưng dù sao Đường Tam tuổi thực đã ngoài 30, nhìn thấy trong mắt đồng đội có chút tiêu ý, trên mặt hắn không khỏi có chút nóng dần lên. Tiểu Vũ, mau đi xuống. Đái Mục Bạch ha ha cười. Hôm nay chúng ta toàn thắng, đi. Huynh đệ tỉ muội, ta mời khách, chúng ta đi uống rượu. Bảy người, như trước mang theo mặt nạ, trong tiếng hoan hô của khán giả ký xác nhận tích phân, điểm, đồng thời nhận lấy thù lao tương ứng, rời khỏi đấu hồn tràng. Trong lúc rời khỏi 13 phân khu của đấu hồn tràng, không ít người bàn tán về bọn chúng. Được bàn tán nhiều nhất vẫn là Đường Tam. Trong lúc thi đấu, Đường Tam vừa lên đã khống chế được phòng ngự của cường chiến hồn sư đối cuồng tê của Phương, vừa thành công khống chế cục diện trận đấu, trong nguy cơ dẫn đồng đội thoát nguy hiểm. Cuối cùng lấy thực lực chiến thắng đối thủ. Trong mắt người xem, tự nhiên nhìn không ra cuồng chiến đội bởi vì cuồng hóa nên bị cắn trả, mà chỉ thấy Đường Tam một mình ngăn cơn sóng dữ. Đám người bên trong, đã có không ít hô to danh hảo Thiên Thủ Tu La của hắn. Bảy người không có lưu lại lâu, vội vàng từ trong đám người hâm mộ tách ra. Cùng đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người hội hợp, rất nhanh rời khỏi phạm vi của đại đấu hồn tràng. Sau khi cảm thấy chung quanh không còn ai nữa chú ý, bảy người bọn họ lúc này mới tháo bỏ mặt nạ xuống, nhìn lẫn nhau, không khỏi nở ra một nụ cười. Trong lúc huấn luyện bình thường, bọn họ vẫn cùng nhau chiến đấu nhưng vẫn không có được cái cảm giác cùng nhau chiến đấu chống lại địch nhân. Cảm thụ sâu nhất chính là Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Tại thời khắc mấu chốt bọn họ được Đường Tam bằng Lam Ngân Thảo nhanh chóng kéo về, lực lượng toàn đội nhờ đó tránh được tổn thất. Bọn họ đối với lời giảng của đại sư về tầm quan trọng của việc phối hợp, qua trận vừa rồi lại càng thêm hiểu rõ. Trở lại lữ quán, đại sư gọi mọi người vào phòng của Đường Tam, kể cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Nhìn đám đệ tử có chút hề hoài nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, đại sư chậm rãi hỏi. Nói cho ta biết, tại trận đấu hồn hôm nay, các ngươi đều có cái cảm giác gì? Đái Mộc Bạch nói. Đơn đấu thì tốt. Nhưng đoàn chiến đấu thì chúng đệ tử phối hợp vẫn không đủ an ý dù sao, đây là lần đầu tiên chúng đệ tử đối mặt với áp lực cực lớn. Áo Tư Tạp có chút khổ sở nói. Đoàn chiến đấu là do đệ tử làm mọi người bị liên lụy. Thiếu đi một người có lực chiến đấu, làm mọi người khi đối mặt với đối thủ cường đại, rất khó chế thắng. Những người khác cũng muốn nói cái gì đó, lại bị đại sư đưa tay ngăn cản. Một tia mỉm cười dần dần xuất hiện trên mặt đại sư. Trừ bỏ Đường Tam, các đệ tử còn lại có chút không tin vào mắt mình, tưởng rằng bản thân bởi vì mệt mỏi mà hoa mắt. Từ ma quỷ huấn luyện đến bây giờ, đâu là lần đầu tiên mọi người chứng kiến đại sư tươi cười. Ý ta chính là các ngươi hôm nay làm tốt lắm. Ta phi thường hài lòng. Đúng vậy. Các ngươi còn chưa đủ ăn ý, nhưng dù sao đây là lần đầu tiên các ngươi đoàn chiến đấu phối hợp. Đối thủ các ngươi đều đã ngoài 35 cấp, có chiến tích 7 tháng liên tiếp. Bất luận là khống chế lực của Chi Chu, phòng ngự lực của Cuồng Tê hay tác dụng phụ trợ của gã hồn sư kia, có thể nói tại 30 cấp bọn họ gần như không có đối thủ. Các ngươi dù phối hợp cũng không phải là hoàn toàn ăn ý lại vẫn thu được thắng lợi. Ta hy vọng các ngươi sẽ nhanh chóng tiến bộ. Có thể cố gắng như hôm nay, ta phải cảm ơn vì những kinh ngạc các ngươi đem lại. Nếu là lời khen từ một người khác, có lẽ sẽ không có nhiều cảm giác. Nhưng lời khen này đến từ một người vốn dĩ trước giờ chưa hề khen ai, loại cảm giác như vậy thậm chí làm cho Thất Quái hưng phấn hơn cả cái kết quả thắng lợi vừa rồi. Sau một lúc, nụ cười trên mặt Thất Quái đã tắt, nhưng trong mắt bọn họ lại như có ngọn lửa hưng phấn. Cho dù là Đường Tam vốn trầm ổn hay Trúc Thanh vốn lạnh như băng cũng không ngoại lệ. Đại sư nhìn về phía Áo Tư Tạp. Tiểu Áo, ngươi không cần trách mình. Không sai, trong lúc chiến đấu ngươi không xuất lực nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng vì đồng đội. Nếu ta xem không sai, ngươi mới là chìa khóa để bọn họ chiến thắng. Chính là nhờ phi hành ma cô chàng cực nhanh của ngươi, mọi người tại thời khắc mấu chốt mới thoát hiểm. Đường Tam dù khống chế toàn cục tốt nhưng nếu không có ngươi phụ trợ, trận chiến này chiến thắng chưa hẳn đã thuộc về Sử Lai Khắc. Nói cho chính xác, mỗi một người các ngươi trong lúc thi đấu đều thể hiện ra sự cần thiết với nhau. Các ngươi nếu đã là một cái đoàn thể vậy thiếu một người cũng không được. Càng huống chi, thực vật hệ hồn sư như ngươi tác dụng chính thức cũng không phải trên đấu hồn đài. Nếu là trên chiến trường, thử nghĩ ngươi có thể cung cờ. Gây cho mọi người khả năng cầm cự chiến đấu lực, cùng chiến đội tuyệt đối không có khả năng đó. Phất Lan nước một bên, nghe đến đó cũng không khỏi mỉm cười. Ta nói đại sư, hôm nay ngươi không phải cố ý vào đây chỉ để khen mấy đứa nhỏ này sao? Đại sư lạnh nhạt cười, đáp lời. Đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn nhắc nhở bọn họ một chút. Ngày mai ta cho phép các ngươi được nghỉ một ngày, khỏi phải tham gia đấu hồn. Ngoài ra, bên cạnh việc nghỉ ngơi, các ngươi nên tổng kết những điểm được mất của trận đấu hôm nay. Ngày mốt trước khi thi đấu, nói cho ta biết. Tốt lắm, chúng ta cũng phải đi đây. Nhớ kỹ, đây không phải lúc gây chuyện. Các ngươi không nên cùng các hồn sư khác xung đột bởi vì các ngươi rất có thể gặp phải một ít hồn sư thuộc về các gia tộc có thế lực. Phất Lan Đức nói. Đại sư dặn dò không sai, cố gắng tránh chuyện phiền toái. Nhưng có người khi dễ các ngươi, nếu quá đáng thì cũng nên cho bọn họ biết thế nào là Sử Lai Khắc. Mã Hồng Tuấn âm thầm rụt cổ, cùng Áo Tư Tạp Đăng đứng bên người liếc nhau, không khỏi mỉm cười. Vài ngày trước, bọn họ vừa mới chọc vào một vị hồn tông, hơn nữa, Hồng Tuấn còn nhắm ngay chỗ hiểm đối phương mà nướng. Đại sư ba người đi ra lữ quán, Phất Lan Đức nói. Tiểu Cương, mấy đứa nhỏ này gây cho ta vui mừng lẫn kinh ngạc ngày càng nhiều. Xem ra, để ngươi dạy dỗ bọn họ là chủ ý không sai. Đại sư nói, cái này cũng là một phần thiên phú của bọn họ. Đối mặt với đối thủ có hồn lực trung bình lớn hơn 5 cấp, dưới tình huống đó còn có thể nhất cử chế thắng. Cái này không hẳn là ưu thế của hồn hoàn hay vũ hồn. Đồng tâm hiệp lực mới là trọng yếu. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Nhưng ta chịu thua. So sánh với Đường Tam của ngươi, Hồng Tuấn tiểu mập mạp kia thật sự xui xẻo nhiều lắm. Ta dạy nhiều năm như vậy đúng là vẫn còn không bằng ngươi. Nghe được Phất Lan Đức nhận thua, đại sư trên mặt lại toát ra vẻ tươi cười. Thật không ngờ ngươi có thể khẳng khái thừa nhận như vậy. Phất Lan Đức tức giận nói. Ta là người thua không dám nhận sao. Triệu Vô Cực một bên bất ngờ lại xen vào một câu. Thật như vậy sao? Lần trước cùng ta đánh cuộc, ngươi thua mất 10 kim hồn tệ, đến giờ vẫn chưa thấy ngươi thừa nhận. Ngươi sáu. Đại sư ha ha cười. Phất Lan Đức, ta đột nhiên muốn uống rượu. Nếu ngươi đã nhận thua, vậy thì ngươi mời khách đi. Tốt, xem ta đánh gục các ngươi bằng tiểu lượng. Phất Lan Đức hung hăng nói nhưng trong mắt có chút tiếu ý lại có chút tâm tình. Nhìn thấy đại sư như vậy, không biết tại sao, cái niềm vui không xuất hiện đã nhiều năm nay lại thấy. Sư phụ đã đi, Sử Lai Khắc Thất Quái tự nhiên không còn bị trói buộc. Đái Mộc Bạch không có quên ký lời nói của hắn trước đây, cũng không phải đi đâu xa, ngay tại phòng ăn của tiểu điếm bày ra một mâm thức ăn thịnh soạn, thêm vào hai vỏ rượu thượng hạng, mời mọi người ăn uống. Tiểu Tam, ta kính ngươi một chén. Cảm ơn ngươi kịp thời giúp đỡ. Đái Mộc Bạch nâng cái chén tràn đầy mạch tiểu lên trước mặt, hướng Đường Tam nói. Đường Tam mỉm cười, nâng lên chén mạch tiểu của hắn cùng Mộc Bạch đồng thời uống một hơi cạn sạch. Hắn đương nhiên biết, Đái Mộc Bạch cũng không phải là cảm tạ cho bản thân. Khi đó Đái Mộc Bạch mặc dù bị đối phương bức lui, nhưng cũng không nguy hiểm. Hắn cảm tạ, là vì trong lúc nguy cấp Đường Tam đã chiếu cố đến Trúc Thanh. Tiểu Tam, ta cũng kính ngươi. Thực lực ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng uống rượu chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ. Áo Tư Tạp có chút không hảo ý giơ lên cái chén của hắn. Không đợi Đường Tam nâng chén, Tiểu Vũ đã cản lại. Áo Tư Tạp, ngươi muốn chuốt say Tam ca ta sao? Ta với ngươi uống. Vừa nói, Tiểu Vũ vừa xuất ra phong thái của một đại tỷ, một hơi uống cạn sạch chén rượu. Áo Tư Tạp có chút bất đắc dĩ uống sạch chén của hắn, khóe mắt bất chợt thấy Đường Tam cũng nâng chén cùng uống với hắn. Ngon, rượu thật ngon. Ta kính mọi người. Lần này đứng lên chính là chữ Vinh Vinh. Nàng cũng không có vội và uống rượu, đứng ở nơi đó nhìn mọi người, hai má có chút ửng đỏ. Lúc vừa đến học viện, ta từng mang đến cho mọi người không ít phiền toái. Khi đó Tam Ca cùng Tiểu Áo nói không sai, nếu ta vẫn tiếp tục như vậy, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hiểu rõ hàm nghĩa của hai chữ bằng hữu. Nhiều ngày đã qua, được cùng mọi người tập luyện, cùng chiến đấu, cùng vượt qua những thử thách khó khăn, ta phải cảm ơn mọi người. Chén này là để kính mọi người, đồng thời thay cho lời xin lỗi mà trước giờ ta không đủ can đảm nói ra. Nói xong mấy chữ cuối, chữ Vinh Vinh một ngụm uống cạn chén rượu. Trong lúc uống rượu, hai hàng xương lấp lánh từ trên mắt chậm rãi chảy xuống. Vinh Vinh, không nên uống nhanh như vậy. Áo Tư Tạp hảo tâm nhắc nhở nói. Nhìn bộ dáng của nàng bây giờ, người cao hứng nhất chính là hắn. Lần đầu gặp phải cái cá tính kia của nàng, hắn đã thầm tự nhủ phải từ bỏ, tìm kiếm mục tiêu khác. Nhưng bộ dáng Vinh Vinh bây giờ thật đáng yêu. Vinh Vinh mặc dù chỉ 12 tuổi nhưng bộ dáng bây giờ và lúc trước thật là khác biệt. Vinh Vinh, chúng ta là đồng đội, cũng là huynh đệ, bây giờ hay sau này cũng vậy. Ngay từ khi trở về từ tinh đấu đại xâm lâm, chúng ta đã tiếp nhận ngươi. Sau này không nên nói như vậy nữa. Lại đây, cùng mọi người uống rượu. Bất quá, các ngươi tuổi còn quá nhỏ, nên uống ít một chút. Áo Tư Tạp tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi lại. Vinh Vinh, tại sao ngươi xưng hô với Đường Tam Tam Ca, nhưng lại gọi ta Tiểu Áo? Cái này tựa hồ không được công bằng. Chữ Vinh Vinh mặt cười đỏ lên, tức giận chừng hắn một cái, nhưng không có trả lời. Hồng Tuấn một bên dường như nghĩ ra gì đó, khiêu nhẹ vào Áo Tư Tạp nói nhỏ. Tiểu Áo, khó trách ngươi là lão nhị, ngươi thật đúng là nhị à, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu tâm ý của Vinh Vinh? Áo Tư Tạp là người thông minh, lập tức quay lại nhìn vào chữ Vinh Vinh, vẻ mặt hưng phấn suýt chút không nén nổi mỉm cười. Lập tức nói, là ta không tốt, không tốt, ta tự phạt rượu vậy. Rượu này càng uống càng hăng, càng uống càng không thể khống chế. Cho dù là Đái Mộc Bạch từng có lời nhưng lúc này, chính hắn cũng không ngừng uống. Bảy người bọn họ dù tuổi không lớn nhưng là hồn sư, thể chất có điểm hơn người. Hơn nữa trong khoảng thời gian luyện tập cực lực này, khả năng tiêu hóa rượu ngon, không ngờ là càng tăng cao. Cả nhóm uống liên tục 2 canh giờ mới nghỉ. Qua hôm sau, đương lúc mọi người từ mộng đẹp thức dậy, ở đó không ngờ vẫn còn một người đang ngồi, dáng vẻ khá tỉnh táo. Không phải Đái Mộc Bạch với hồn lực cực mạnh cũng không phải Đường Tam với thực lực tổng hợp mạnh mẽ, mà là người sở hữu vũ hồn thất bảo lưu ly chữ Vinh Vinh. Lúc ấy, người thứ nhất ngã xuống chính là Mã Hồng Tuấn. Tiểu mập mạp tiểu lượng rõ ràng là kém nhất. Người thứ hai là Áo Tư Tạp. Ngay sau đó là Tiểu Vũ. Ai cũng không nghĩ tới người lớn tuổi nhất Đái Mộc Bạch dĩ nhiên là người thứ tư ngã xuống. Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam là đồng thời gục xuống. Người cuối cùng không gục ngã hiển nhiên là Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh chẳng những không có bị say, hơn nữa nàng uống chính là nhiều nhất. Lúc uống rượu, cơ hồ đều là một ngụm một chén. Quả thật rất có khí thế. Mà theo Vinh Vinh nói, đây là lần đầu tiên nàng uống rượu. Sau này mỗi khi nhắc lại, mỗi người còn lại của thất quái chỉ hình dung nàng bằng hai từ. Thiên Phú. Đấu hồn tiếp tục. Một tháng kế tiếp này, Sử Lai Khắc thất quái tại đại đấu hồn chẳng có thể nói phong sanh thủy khởi. Trong một tháng, thất quái đã tham gia 21 trận, tất cả toàn thắng. Trong 30 cấp, bọn họ không tìm ra đối thủ. Tại song đấu hồn, Tam Ngũ tổ hợp thu được thành tích 27 thắng liên tiếp. Đường Tam cùng Tiểu Vũ phối hợp ăn ý thêm vào hồn kỹ mạnh mẽ làm đối thủ không thể tránh được. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp tức Lưỡng Dực Bạch Hổ tổ hợp 27 trận thu được 16 thắng 11 thua. Dù sao, chỉ có một mình Mộc Bạch chiến đấu, hương tràng của Áo Tư Tạp trong thi đấu tác dụng cũng chỉ có hạn. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thuộc thất bảo linh miêu tổ hợp thành tích so với Lưỡng Dực Bạch Hổ tổ hợp tốt hơn một ít. Đơn giản là vì các nàng tham gia song đấu hồn cho hồn sư 20 cấp. Thi đấu 27 trận thành tích 22 thắng. Trong đó có 2 lần đạt được 8 trận thắng liên tiếp làm cho tích phân thu được không ít. Về phần đơn đấu hồn, Sử Lai Khắc thất quái thành tích cũng không tệ. Đái Mộc Bạch ngoại trừ 2 lần gặp phải khống chế hệ hồn sư nên thất bại, còn lại cũng đạt được 25 trận thắng. Đường Tam vận khí vô cùng tốt, chẳng gặp phải hỏa vũ hồn bốn khắc tinh nào. Tại 30 cấp hồn tôn hắn là toàn thắng. Đối mặt với chu lưới trói buộc của hắn, lại không gặp hồn sư nào có vũ hồn khắc chế, thoát ra được gần như chẳng có mấy người. Tiểu Vũ thì xui xẻo một chút. Thuấn di chùa nàng mặc dù đặc thù, nhưng xui xẻo gặp phải đối thủ có vũ hồn khắc chế, chỉ thu được kết quả 20 thắng. Mã Hồng Tuấn tại các trận đấu dành cho hồn sư 20 cấp đồng dạng cũng là phong sanh thủy khởi, 27 trận đạt được 23 thắng. Chu Trúc Thanh thành tích cũng không hề kém, so với Hồng Tuấn chỉ thua một trận thắng mà thôi. Cứ như vậy mà tính, Đường Tam hiển nhiên thu được kết quả tốt nhất. Mặc dù tham gia các hình thức đấu hồn bất đồng, tích phân được tính toán theo các phương pháp bất đồng, nhưng chỉ bằng vào việc thắng liên tiếp, tích phân hiển nhiên là tăng lên nhanh chóng. Nếu không phải đại đấu hồn chàng đã có quy định các thành tích thi đấu phải là cuối tháng mới tổng kết tính toán một lượt, chỉ sợ lúc này hắn trên tay đã cầm ngân đấu hồn huy chương. Mặc dù như thế, biểu hiện kinh diễm của Sử Lai Khắc Thất Quái đã đủ khinh động đến đại đấu hồn chàng. Nếu không phải cấp bậc đấu hồn huy chương của bọn họ quá thấp, chưa đạt tới tư cách tham gia ở đấu hồn đài trung tâm với cấp bậc là ngân đấu hồn, e rằng đấu hồn đài trung tâm đã thành nơi thi đấu thường trực của bọn họ. Sử Lai Khắc Thất Quái lần này đi tới đại đấu hồn chàng tham gia đấu hồn vừa lúc bước sang tháng mới. Tháng vừa rồi vốn có 30 ngày, trừ bỏ một ngày được nghỉ ra, hôm nay thi đấu chấm dứt đồng nghĩa với việc một tháng tập huấn đã kết thúc. Đến lúc đó, đem tích phân ra tính toán, tuyệt đối sẽ không phải là thiết đấu hồn huy chương như hiện nay. Nhưng thu hoạch lớn nhất của Thất Quái chính là đội trưởng Đái Mộc Bạch đột phá được 38 cấp. Thành quả này không những phản ánh sự khổ luyện của bản thân hắn, đồng thời cũng là kết quả của một tháng tập huấn vừa qua. Đồng dạng thăng cấp còn có Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh, lần lượt là 28 cấp cùng 27 cấp, không ngừng hướng tới chướng ngại 30 cấp mà tiến. Màn đêm phủ xuống, đại đấu hồn chàng tại giải đất phồn hoa của Tắc Thất Thành vẫn luôn sáng đèn. Người đến xem thi đấu không ngừng từ bốn phương tám hướng kéo tới. Thỉnh thoảng còn có vài cỗ xe ngựa xa hoa với người hầu trên đó dừng trước cửa. Những người khách đó hiển nhiên là các quý tộc, phú ông có địa vị. Có thể làm bọn họ để ý, tự nhiên chỉ có tại sàn đấu trung tâm của đại đấu hồn chàng. Hôm nay ngày cuối cùng của tháng, đồng thời cũng là trận cuối trong ngày, sàn đấu hồn trung tâm đương nhiên trở thành địa phương tốt nhất để đi của Thất Quái. Ở chỗ này chẳng những có thể chứng kiến các trận đấu hồn đặc sắc, đồng thời còn có thể thử chút vận may, đặt cược vào các đối thủ thi đấu trên sân. Kể cả đại sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, đoàn người đến từ Sử Lai Khắc Học Viện này đều lặng lẽ phân tán lần lượt đi vào sàn thi đấu. Không phải mọi người muốn ẩn giấu thân phận mà đơn giản chỉ là tránh phiền phức. Trải qua một tháng thi đấu, Sử Lai Khắc Thất Quái lấy được những thành tích kinh người được nhiên thành tâm điểm của nhiều người. Mặc dù bọn họ chưa từng thi đấu tại sàn đấu trung tâm, nhưng mọi người bên ngoài không vì thế mà đánh giá thấp bọn họ. Cái xương hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái sớm đã làm mọi người cảm thấy hào hứng mỗi khi nhắc tới. Vì tránh gặp phải những dây dưa không cần thiết, bắt đầu từ 10 ngày trước, đoàn người Sử Lai Khắc Học Viện khi đến đại đấu hồn chàng thì mặc thường phục mà vào, sau đó tìm kiếm chỗ ít người lui tới, thay đổi đồng phục và đeo mặt nạ rồi mới đi báo danh. Hôm nay cũng vậy, khi mọi người mặc thường phục mà vào, hiển nhiên là không bị người khác chú ý. Trải qua mấy tháng thời gian, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn đã được 13 tuổi. Thêm vài tháng nữa, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng sẽ được 13 tuổi. Tuổi tác lúc này trở thành thứ ngụy trang tốt nhất đối với bọn họ. Cái quyết định của đại sư khi để cho bọn họ mang mặt nạ làm mọi người thật bội phục. Đoàn chiến mặc dù là bắt đầu cuối cùng, nhưng lại báo danh trước hết. Vì cần tham gia đồng thời đơn đấu hồn và song đấu hồn hai hạng mục. Đại sư trước nói cho bọn họ địa điểm của đoàn chiến, đồng thời phân bố bọn họ vào các sàn đấu khác nhau cho hai trận đơn đấu và song đấu, như vậy có thể tránh cho việc bọn họ gặp nhau mà làm ảnh hưởng đến thành tích toàn thắng. Mà đi báo danh đoàn chiến cũng sẽ do đại sư đảm trách. Hôm nay đại sư lựa đấu hồn phân khu thứ 8 để thay đệ tử báo danh. Trải qua một tháng thi đấu này, ngân đấu hồn huy chương nhìn qua có vẻ như rất khó đạt được lại trở nên có thể chạm vào. Mọi chuyện chỉ cần xong các trận đấu tối nay. Đến ngày tổng kết tích phân sẽ rõ ràng. Đại sư là không hy vọng đám đệ tử của mình bị chú ý một khi để người khác biết được tuổi của bọn họ, vậy, bị người ở các nơi chú ý thật rất phiền phức. Bởi vậy hắn đã quyết định, qua hôm nay, sẽ đem theo bọn Thất Quái, an bài thật tốt giai đoạn huấn luyện kế tiếp. Chương 145, Hoàng đấu chiến đội. Theo thói quen đi đến khu báo danh, đại sư xuất ra huy chương của Sử Lai Khắc Thất Quái đưa cho nhân viên đang công tác tại đó. Phiền toái ngươi, báo danh đoàn chiến. Công tác nhân viên theo thói quen tiếp nhận huy chương, khi hắn chứng kiến những chữ được điêu khắc trên huy chương nhất thời sắc mặt đại biến, khẽ hô một tiếng. Sử Lai Khắc Thất Quái. Đại sư cau mày, công tác nhân viên tại đại đấu hồn chàng có chút sơ suất, cho dù là gặp phải hồn sư cấp bậc cao đáng lẽ không nên biểu lộ gì ra mặt. Tên nhân viên này khẽ lạ như vậy hiển nhiên không làm đại sư thấy hài lòng. Xin lỗi, tiên sinh. Xin hỏi ngài là người phụ trách của Sử Lai Khắc Thất Quái. Công tác nhân viên hỏi dò. Đại sư chậm rãi gật đầu. Xem như là vậy đi. Phiền thoái ngươi nhanh lên một chút. Tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Nhân viên công tác nhìn kỹ đại sư kinh ngạc trong chốc lát, trên tay nắm chặt huy chương của Thất Quái nhanh chóng chạy vội ra phía sau. Đại sư mặc dù rất bất mãn, nhưng đối phương đã đem báo danh cùng với đoàn chiến huy chương cầm đi, cho dù đại sư muốn đổi phân khu khác để báo danh cũng không được, chỉ đành kiên nhẫn đứng chờ tại đây. Kỳ thật đại sư có điều không biết, chỉ cần xuất ra huy chương của thất quái, bất luận là ở phân khu nào cũng sẽ được sự đãi ngộ đồng dạng. Chờ cũng không lâu lắm, tên nhân viên kia đã quay trở lại. Xin lỗi, làm cho ngài đợi lâu. Tên nhân viên đó lập tức đem huy chương giao lại cho đại sư. Đi theo tên nhân viên còn có vị chủ quản của đại đấu hồn tràng. Bởi vì trước đây Đường Tam Giã có nhắc qua với đại sư việc vị chủ quản tốt bụng nhắc nhở bọn họ khi chuẩn bị thi đấu với cuồng tê chiến đội, cho nên đối với vị chủ quản này đại sư có chút ấn tượng. Ngao chủ quản mặt mỉm cười. Ngài vẫn khỏe, dẫn đội tiên sinh tôn kính, không biết chúng ta có thể nói chuyện. Sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài đâu. Đại sư lạnh nhạt nói. Là chuyện riêng hay là chuyện về đấu hồn tràng? Ngao chủ quản lập tức tiếp lời. Đương nhiên là chuyện về đại đấu hồn tràng. Đại sư gật đầu. Loại tình huống này hắn sớm đã có thể đoán trước, dù sao, thành tích một tháng qua của Sử Lai Khắc là rất xuất sắc, không bị chú ý mới lạ. Nhất là Đường Tam trong vòng một tháng qua thu được rất nhiều trận thắng lợi, khẳng định là bị chút ý nhiều hơn hết. Mặc dù đại sư rất không muốn cùng đại đấu hồn tràng nói chuyện, nhưng thế lực của đại đấu hồn tràng vốn khổng lồ, ngay cả quốc gia còn muốn kiêng kỵ vài phần. Hắn tự nhiên sẽ không chủ động đi đắc tội, lập tức gật đầu. Lập tức theo vị ngao chủ quản rời khu báo danh đi vào bên trong. Dẫn đội tiên sinh, ta mở cửa thấy Sơn. Ý có việc khó khăn trước mắt, ngao chủ quản có chút ngưng trọng nói. Ta đại biểu Tắc Thác đại đấu hồn tràng, hy vọng hôm nay Sử Lai Khắc thất quái tham gia đoàn chiến tiến hành ở trung tâm của đấu hồn tràng. Nga. Đại sư cũng không có kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nói. Chuyện này tựa hồ không phù hợp quy củ. Dựa theo quy định của đấu hồn tràng. Chỉ có hồn sư cấp bậc đã ngoài ngân đấu hồn mới có đủ tư cách thi đấu tại sàn đấu trung tâm, Sử Lai Khắc bất quá chỉ là thiết đấu hồn. Ngao chủ quản cười khổ nói. Ngài không nên khiêm nhường. Lấy chiến tích của Sử Lai thất quái mà nói, hôm nay đấu hồn kết thúc, bọn họ đều đã đủ tư cách nhận ngân đấu hồn huy chương. Cho dù sớm một ngày thì có gì là không thể. Thần sắc đại sư như trước vẫn không dao động. Đã như vậy, các ngươi coi như là hôm nay xui xẻo đi. Ngao chủ quản thở dài một tiếng, nói. Ta nói những lời này là thật. Ba ngày trước, có một đội hồn sư đến đây, bọn họ cấp bậc toàn bộ đã là ngân đấu hồn hồn sư, hình như là các hồn sư quý tộc đến từ Tắc Thác Thành. Liên tục hai ngày, điều giành được thắng lợi khiến cho không đội nào nguyện ý cùng họ đối đầu nữa. Đại đấu hồn chàng vì lẽ đó tổn thất không ít. Ngài nếu đối với đại đấu hồn chàng quen thuộc, hẳn là cũng biết, hồn sư đạt tới ngân đấu hồn huy chương bình thường đều đã ngoài 40 cấp. Nhưng thành viên của toàn đội này chỉ là hồn tôn. Làm chúng ta không thể phá bỏ quy củ đem bọn họ đối đầu với các hồn tông chiến đội khác. Cứ tiếp tục như vậy, đại đấu hồn chàng tổn thất sẽ rất lớn. Hôm nay mấy vị quý tộc hồn sư đó đã đăng ký tham gia, cứ tiếp tục, chỉ giờ. Hàng 6. Đại sư trong lòng đã minh bạch được một chút, lập tức rõ ràng ý tứ của vị ngao chủ quản. Trong lòng suy nghĩ một vòng, nói. Hồn tôn có thể đạt đến ngân đấu hồn huy chương, xem ra, bọn họ thực lực rất mạnh. Vậy, hai ngày trước. Đấu hồn chàng đã dùng cách gì để thi đấu với bọn họ? Ngao chủ còn nói. Bởi vì Tắc Thác đại đấu hồn chàng của chúng ta không có hồn tôn cấp bậc ngân đấu hồn đội ngũ, bất đắc dĩ, chỉ có thể phái ra hồn tôn đội ngũ cấp bậc đồng đấu hồn để nghiêm tiếp. Trong đó còn có đội ngũ vừa lên đồng đấu hồn không lâu mà Sử Lai Khắc đã có dịp gặp qua, cùng chiến đội. Bọn họ cũng thất bại. Đại sư nhíu mày. Tại cấp bậc hồn tôn, cấp bậc của cùng chiến đội tương đối khả quan, chẳng lẽ cái ngân đấu hồn đội ngũ kia cấp bậc là cao hơn bọn họ? Ngao chủ quản lắc đầu nói. Không, cũng không phải hồn lực cấp bậc có vấn đề, chủ yếu là hồn hoàn chênh lệch. Cái ngân đấu hồn đội ngũ này cùng Sử Lai Khắc thất quái giống nhau, đều là tổ hợp hồn hoàn tốt nhất. Hồn kỹ có ưu thế thật lớn, áp bách cuồng chiến đội không có một tia cơ hội. Nghe xong những lời này, đại sư sắc mặt rốt cục xuất hiện một ít biến hóa. Là người nổi tiếng về lý luận như đại sư, hắn đương nhiên biết hồn hoàn tốt nhất phối hợp mang ý nghĩa thế nào. Biểu hiện tại trên người hồn sư chính là hai hoàng nhất tử, giống bọn đái một bạch. Đường Tam đều là như thế. Cho dù như thế, đại đấu hồn chàng như thế nào lại cho rằng Sử Lai Khắc chúng ta có thể giành được thắng lợi. Dù sao, chúng ta chỉ có 4 gã hồn sư đã ngoài 30 cấp, còn lại 3 người vẫn chưa qua 30 cấp chướng ngại. Ngao chủ quản mỉm cười, nói. Ngài đã khiêm nhường. Mọi người đều biết, Sử Lai Khắc thất quái nếu bàn về cấp bậc hồn lực, các đoàn đội có cấp bậc là hồn tôn tại nơi đây là không thiếu. Nhưng có thể chiến thắng liên tiếp 27 trận như vậy. Tại chỗ bọn ta là chưa hề có tiền lệ. Ta nghĩ, Sử Lai Khắc thất quái nhất định có năng lực chống lại đội ngũ ngân đấu hồn chiến đội này. Đại sư trong mắt quang mang lóe ra, suy tư một lát sau, nói. Nếu ta nhớ không sai, tham gia thi đấu tại trung tâm của đấu hồn tràng, thắng thua đều có thưởng kim tệ. Ngao chủ quản nhìn đại sư tựa hồ đã động tâm, trong lòng nhất thời mừng thầm, lập tức tiếp lời. Đương nhiên, tham gia xong trận đấu mỗi vị hồn sư đều được nhận 500 kim hồn tệ. Mà quý vị là do đại đấu hồn chàng trực tiếp mời, nếu có thể thắng lợi, đấu hồn chàng sẽ lập tức xuất ra 1 vạn kim hồn tệ làm tiền thưởng. Nhưng bởi vì Sử Lai Khắc Thất Quái còn chưa có thu được ngân đấu hồn huy chương, tính tích phân vẫn phải dựa vào phương thức cũ. May là bọn họ vẫn đang toàn thắng, tích phân thu được chắc chắn sẽ không ít. Không đợi đại sư mở miệng, Ngao chủ quản tiếp tục nói. Vì trận đấu hồn này, mời ngài chuyển lời cho thất quái các trận đơn đấu và song đấu hôm nay không cần đánh nữa. Mặc dù chúng ta không thể gia tăng tích phân cho bọn họ nhưng quyền hạn có thể cho phép chúng ta tuyên bố 2 trận đấu này của thất quái là toàn thắng. Để cho đối thủ đã báo danh của bọn họ tự nhận thua. Như vậy, Sử Lai Khắc Thất Quái có đủ toàn lực để đối phó với đối thủ. Đại sư cho tới bây giờ cũng không là người cố chấp, càng huống chi đối phương xuất ra điều kiện đã thập phần ưu đãi. Quan trọng nhất cũng không phải là kim tệ hay tích phân, đại sư sở dĩ phân vân chính là muốn tìm cơ hội bồi dưỡng đám thất quái. Đối thủ có cấp bậc là ngân đấu hồn, hơn nữa hồn hoàn là phối hợp tốt nhất. Thi đấu với đối thủ như vậy sẽ thu được không ít chỗ tốt. Đại sư chậm rãi gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Xin ngươi chuẩn bị thật tốt tư liệu về đối phương, ta đi kêu các đệ tử lại. Không cần phiền toái ngài. Đi gọi Sử Lai Khắc Thất Quái đã có các nhân viên của ta lo liệu rồi. Tư liệu về đối thủ cũng đã chuẩn bị xong. Ngài có thể nghiên cứu trước một chút. Sau đó ta sẽ mang mọi người tiến vào trung tâm của đấu hồn tràng để chuẩn bị. Nói xong, Ngao chủ quản rất nhanh xoay người rời đi, hiển nhiên là đem việc Sử Lai Khắc đồng ý tham gia hồi báo lại, đồng thời cũng an bài một chút các việc. Lúc này thời gian thi đấu đoàn chiến là hơn 1 canh giờ, cũng đủ để Tắc Thác đại đấu hồn chàng an bài nhiều chuyện. Thời gian không dài, chẳng những Sử Lai Khắc Thất Quái được nhân viên công tác mang tới phòng này, mà ngay cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đồng dạng cũng được tới đây. Có thể thấy các nhân viên trong đây đã quan sát mọi người không phải chỉ mới 1-2 ngày. Đại sư bình tĩnh đem những lời vị Ngao chủ quản kia lặp lại một lần, đồng thời đem tư liệu được chuẩn bị đặt lên bàn. Đường Tam đứng một bên đột nhiên phát hiện trong mắt đại sư có chút khác thường. Cái khác thường đó chính là ngọn lửa mãnh liệt trong mắt. Cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư biểu hiện ra như vậy chiến ý. Phất Lan Đức có điểm bất đắc dĩ nói. Ta nói tiểu cương này, ngươi không nên đáp ứng bọn họ nhanh như vậy, chờ bọn ta đến thương lượng không được sao. Đánh cuộc lần này hiển nhiên kim ngạch thật lớn, nếu lần nào cũng tốt như vậy, đám nhỏ cần cố gắng nhiều hơn. Đại sư tức giận nói. Ngươi khi nào lại trở nên như vậy? Phất Lan Đức cười khổ nói. Tiên làm khó anh hùng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy sao? Đại sư tiếp lời. Lần này nếu thắng, tiền thưởng cho chúng ta là không nhỏ. 1 vạn kim hồn tệ là con số khá lớn. Ta đã tính toán cả rồi, bọn nhỏ mỗi người 1.000, còn thừa lại 3.000 lưu lại cho học viện. Cũng để phối hợp tốt với đợi huấn luyện tiếp theo. Các ngươi có ý kiến gì không? Cuối cùng một câu cũng không phải hỏi Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực mà là quay về Sử Lai Khắc Thất Quái 7 người hỏi. 7 người cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Tình hình kinh tế của học viện bọn họ nhiều ít đã biết một chút. Hơn nữa bọn họ ai cũng không thiếu tiền. Trải qua gần 1 tháng thi đấu này, chẳng những là tích phân càng cao, còn có kim tệ tương ứng. Đạt được 5 trận thắng liên tiếp, mỗi trận sau đó nếu thắng đều được 100 kim hồn tệ. Qua được 10 trận, mỗi trận thắng kế tiếp lại tăng lên đến 200. Phất Lan Đức ngày hôm trước đã nói qua, đám nhỏ bây giờ là những người có tiền nhất trong học viện. Đại sư đưa bàn tay mở tài liệu trên bàn ra, vẻ mặt ngưng trọng nói. Tốt lắm. Việc này đã được quyết định 4. Trước nghiên cứu một chút đối thủ của các ngươi đi. Đối với các ngươi mà nói, trận này sẽ là một trận đầy gian nan. Tài liệu được ghi trên bố thạch màu trắng, xung quanh có các đường kim tuyến trang trí, hai bên có đầy các dấu hiệu của đấu hồn điện. Ở giữa chính là phần tư liệu được ghi chép rất chỉnh tề. Mọi người cúi đầu nhìn một lần, cho dù là Đái Mộc Bạch một thân ngạo, cũng không khỏi phải hấp một ngụm không khí. Đám thất quái cũng có chung loại cảm giác kia. Dựa theo quy định của đoàn chiến đấu hồn, mỗi đoàn đội có thể có nhiều nhất là 10 người, ít nhất là 7 người. Nếu số đội viên hai bên không bằng nhau có thể trao đổi để thống nhất số người tham gia. Ngân đấu hồn chiến đội kia, trùng hợp cũng như bọn thất quái chỉ có 7 thành viên. Hoàng đấu chiến đội, thành viên 7 người, ngân đấu hồn huy chương. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, Vũ Hồn, Lam Điện Phách Vương Long, 39 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, 2 Hoàng Nhất Tử. Phó đội trưởng, Độc Cô Nhạ, Vũ Hồn, Bích Lân Xà. 38 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, 2 Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Thạch Mặc, Vũ Hồn, Huyền Vũ Quy, 38 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, 2 Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Thạch Ma, Vũ Hồn, Huyền Vũ Quy, 37 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, 2 Hoàng Nhất Tử. Đội viên, Ngự Phong, Vũ Hồn, Phong Linh Điểu, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, hai hoàng nhất tử. Đội viên, Áo Tư La, Vũ Hồn, Quỷ Báo, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn Hoàn, hai hoàng nhất tử. Đội viên, Diệp Linh Linh, Vũ Hồn, Cửu Tâm Hải Đường. 35 cấp phụ trợ hệ khí hồn sư. Hồn Hoàn, hai hoàng nhất tử. Tư liệu cũng không có nhắc tới hồn kỹ của đối thủ. Đối với điểm này, đại sư cũng biết, không phải đại đấu hồn chàng không muốn cung cấp, mà là không có cách nào khác để cung cấp. Ai có thể khẳng định đối phương tại hai trận đấu trước là cố ý che giấu thực lực. Hồn kỹ một khi phán đoán sai lầm, rất có thể mang đến tổn thất không nhỏ. Cho nên, đại đấu hồn chàng lựa chọn để cho Sử Lai Khắc Thất Quái tự mình dò xét. Xem qua tư liệu của đối phương, bảy người ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người đều thấy được sự kinh dị. Bọn họ mặc dù cũng biết đã là ngân đấu hồn huy chương trình độ tất nhiên là không kém. Không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Phất Lan Đức nhìn tư liệu của bảy người kia, mũi hơi nhăn lên nói. Nếu ta đoán không sai, chi đội này tại mỗi tọa thành thị nhất rất có danh tiếng. Như thế nào đột nhiên tới Tát Thất Thành? Tiểu Cương, ngươi thật không nên đáp ứng bọn họ. Sợ rằng, chúng ta không phải đối thủ. Đại sư lạnh nhạt nói. Áp lực mới sinh ra động lực. Đối mặt khó khăn mà lùi bước, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Phất Lan Đức, cái nhiệt huyết tuổi trẻ của ngươi đi đâu hết rồi? Phất Lan Đức bị đại sư hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Vô Cực một bên không quên tiếp thêm dầu vào lửa, dáng vẻ có chút bá đạo nói. Đại sư, lời ngài vừa nói rất đúng. Chỉ có đối mặt với khó khăn mới có thể thu hoạch lớn. Tốt, bất quá hết thể cần phải đảm bảo an toàn. Phất Lan Đức trừng Triệu Vô Cực một cái, lúc này mới hướng đại sư nói. Đại sư gật đầu. Ta đã mơ hồ đoán được lai lịch của hoàng đấu chiến đội này, nếu ta đoán chính xác, bọn nhỏ sẽ không sẽ có chút nào nguy hiểm. Đường Tam. Đại sư khẽ gọi. Sư phụ. Đường Tam rời đám người tiến lên gần đại sư đáp lời. Đại sư nói. Lần này mặc dù cũng như trước yêu cầu các ngươi không thể sử dụng ám khí. Nhưng ta cho phép ngươi sử dụng bát chú mâu. Không đến cuối cùng, quyết không cho phép nhận thua. Thấy đại sư cũng không xem trọng đối phương, Đường Tam nhíu mày, hỏi. Sư phụ, chúng ta thật sự không có cách nào chiến thắng đối thủ sao? Đại sư nhìn hắn thật sâu một cái. Cơ hội chỉ có ba thành. Mà cơ hội chủ yếu ngay tại ngươi, một bạch cùng Trúc Thanh ba người. Ngón tay chỉ trên quyển tư liệu. Đối phương có bảy người, dựa theo biểu hiện trên tư liệu, đây là một tổ hợp phi thường hoàn mỹ. Các ngươi phải chú ý đến hai người, chính là hai gã đội phó và đội trưởng. Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư cùng Bích Lân Xà Hồn Sư. Lam Điện Phách Vương Long, Tiểu Cương 6. Phất Lan Đức tựa hồ như nghĩ tới cái gì, nhưng lập tức lại bị đại sư dùng ánh mắt ngăn cản. Đại sư tiếp tục nói. Lam Điện Phách Vương Long là thú vũ hồn có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, được xưng là đệ nhất công kích thú vũ hồn. Địa vị của nó tương tự Vinh Vinh với Thất Bảo Lưu Ly vũ hồn. Về phân Bích Lân Xà Hồn Sư, nàng nếu lựa chọn là khống chế hệ, vậy, làm ta nghĩ tới một người. Phất Lan Đức, ngươi còn nhớ rõ hắn phải không? Được đại sư nhắc nhở, Phất Lan Đức sắc mặt đại biến. Ngươi nói, sẽ không là hắn chứ? Đại sư gật đầu. Ta nói chính là hắn. Đái Mục Bạch nhịn không được hỏi lại. Viện trường, đại sư, các ngài không nên nói mập mờ như vậy, đến cuối cùng là chuyện gì vậy? Đại sư nghiêm mặt nói. Bích Lân Xà vũ hồn trên đại lục cùng vài vũ hồn của một số đại gia tộc là giống nhau, đều thuộc dạng vũ hồn truyền thừa khó gặp. Bích Lân Xà hồn sư từ trước tới nay chỉ có một vị nổi danh. Hắn chính là một vị đặc thù khống chế hệ chiến hồn sư. Nói đúng hơn, hắn được xưng là Bích Lân Đấu La. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có nghe người ta nói qua. Nghe được Bích Lân Đấu La bốn chữ. Đái Mục Bạch nhất thời sắc mặt đại biến, dồn dập hỏi lại. Ngài nói chính là vị được xưng là độc phách thiên hạ, Bích Lân Đấu La. Đại sư thâm hấp khẩu khí, chậm rãi gật đầu. Ngoại trừ hắn ra, còn có người nào là Bích Lân Đấu La? Theo ta được biết, ngoài hắn, rất ít người có được vũ hồn Bích Lân Xà, cho dù có, cũng không là khống chế hệ. Phó đội trưởng của đối phương nếu là khống chế hệ Bích Lân Xà vũ hồn, ta có thể khẳng định, nàng cùng Bích Lân Đấu La có quan hệ mật thiết. Người khác có lẽ không biết. Nhưng ta vô cùng rõ ràng, Bích Lân Đấu La có tên là Độc Cô. Chữ Vinh Vinh đột nhiên mở miệng nói. Vậy gã đội trưởng kia của bọn họ chẳng lẽ là người trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long? Phất Lan Đức cười khổ nói. Ngoại trừ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, ta chưa hề nghe nói qua nơi nào có Lam Điện Phách Vương Long hồn sư tồn tại. Cái hoàng đấu tổ hợp này, bối cảnh thật dọa người. Không nói hai người này. Huyền Vũ Quy chính là vũ hồn nổi danh ngang với Lam Điện Phách Vương Long. Chỉ là Huyền Vũ Quy hồn sư số lượng rất ít. Tông môn gần như không còn tồn tại, vì vậy mới không nổi danh được như Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù như thế, Huyền Vũ Quy trong các loại vũ hồn phòng ngự chính là đứng đầu. Đường Tam tựa hồ ý thức được cái gì, làm một gã khống chế hệ hồn sư, hắn quan tâm nhất tự nhiên cũng là tình huống khống chế hệ hồn sư của đối phương, hướng đại sư hỏi. Sư phụ, đối phương chính là Bích Lân xà hồn sư đến tột cùng là bằng vào cái gì để khống chế đây? Lấy xà là làm vũ hồn, tựa hồ không phù hợp để làm khống chế hệ chiến hồn sư. Đại sư trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ. Độc. Lấy độc khống chế trận đấu, Đường Tam hai đồng tử không khỏi co rút lại một chút, nhưng tâm tình lại vững vàng lên rất nhiều. Độc, cỡ nào quen thuộc mà thân thiết đích chữ A có chút vớt cảm, nói. Nếu như thế này mà nói, chúng ta quả thật là có cơ hội chiến thắng bọn họ. Đường môn am hiểu nhất chính là cái gì? Khinh công, ám khí, còn có một thứ nổi tiếng không kém khác chính là độc. Mặc dù đi tới cái thế giới này, Đường Tam còn chưa kịp thu thập độc vật, lại càng không dụng lý thuyết để luyện ra đường môn kịch độc. Nhưng đối với giải thích về độc cùng nhận thức các loại độc, Đường Tam biết không ít. Một người dụng độc cao minh, đối với việc chống lại độc tự nhiên cũng có năng lực cũng như nhiều phương pháp khác nhau. Đại sư hiểu lầm ý tứ của Đường Tam. Áo tư tạp tiểu tịch chàng chỉ là đệ nhị hồn hoàng kỹ. Sợ rằng đỡ không được độc của Bích Lân Sa Đích, nhiều nhất chỉ có thể khống chế độc tố trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Chữ Vinh Vinh nói. Đại sư, đệ tử có thể có ý kiến không? Đại sư gật đầu. Người nói đi. Chữ Vinh Vinh nói. Tại lúc thi đấu, chúng ta mục tiêu nhất định phải đặt ở tên phụ trợ hệ hồn sư kia. Tại sao? Nghe xong chữ Vinh Vinh nói, ngay cả đại sư cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói qua, loại tình huống này cực kỳ ít có. Nhưng vì vốn có hai gã phụ trợ hệ hồn sư, còn là chữ Vinh Vinh với thất bảo Lưu Ly Tháp, hắn cũng không lo lắng ở phương diện này thua kém đối thủ. Chữ Vinh Vinh nói, cựu Tâm Hải Đường vũ hồn cái này đệ tử biết. Không giống với các loại vũ hồn khác, vũ hồn này là nhất mạch đan truyền, mỗi một đời chỉ có thể có một người kế thừa mà thôi. Nói cách khác, chỉ có thể có tối đa hai gã cựu Tâm Hải Đường hồn sư cùng một lúc. Chỉ khi chết mất một người mới có thể xuất hiện kẻ kế thừa tiếp theo. Có thể nói đây là vũ hồn có số lượng ít nhất. Phụ thân đệ tử từng nói qua, cựu Tâm Hải Đường, là vũ hồn kỳ ảo nhất. Phụ thân của Vinh Vinh là ai, đừng nói đại sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, cho dù là Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đều biết, chính là tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đại biểu quyền uy cho tất cả phụ trợ hệ hồn sư. Ngay cả hắn cũng dùng từ như vậy để hình dung một cái vũ hồn, vậy, cái vũ hồn này tác dụng hiển nhiên là rất lớn. Đối với các loại vũ hồn mới lạ, đại sư so với người khác là càng tò mò, lập tức hỏi tới. Vậy cửu Tâm Hải Đường vũ hồn kia tác dụng đến tột cùng là cái gì? Phụ trợ tác dụng ở phương diện nào? Chữ Vinh Vinh trầm giọng nói. Cửu Tâm Hải Đường năng lực am hiểu chỉ có một loại. Bất luận là có bao nhiêu cá hồn hoàn, nhưng hồn kỹ của nó lại chỉ có một. Nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tác dụng của nó chính là phạm vi trị liệu. Trình độ trị liệu dựa theo tâm của hồn sư khống chế. Cấp bậc càng cao, hồn hoàn càng nhiều. Dùng để trị liệu hồn lực lại càng có tác dụng. Phụ thân nói, có cửu Tâm Hải Đường hồn sư tại, cho dù muốn chết cũng không dễ dàng. Cho nên, khi bắt đầu, chúng ta trước hết phải làm cho nàng thoát ly chiến trường. Ngược lại, nếu không vì hồn lực nàng hao trước, chúng ta căn bản không có khả năng đối với đối thủ tạo thành thương tổn. Nghe xong chữ Vinh Vinh nói, đại sư sắc mặt tựa hồ trở nên cứng ngắc, đình trệ một hồi lâu, mới từ từ nói, quả nhiên là một cái tổ hợp C. N Hồ Hoàn Mỹ. Chúng ta có thể thắng. Ngay lúc sĩ khí mọi người có chút xuống thấp, mọi người ai nấy đều yên lặng, Đường Tam đột nhiên lên tiếng, mấy chữ ra khỏi miệng tràn ngập tự tin. Đợi mọi người ánh mắt đều tập trung trên người, Đường Tam lên tiếng. Chúng ta có thể thắng. Một Bạch, Tiểu Áo, Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Mọi người quên cả rồi sao, chúng ta có thể đạt được thành tích 27 thắng. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng chúng ta đồng dạng không kém. Chúng ta có Một Bạch vốn là cường công hệ vũ hồn. Có Tiểu Áo với năng lực hồi phục hương tràng, còn có Hồng Tuấn với biến dị thú vũ hồn, cùng Tiểu Vũ nhu kỹ thần kỳ. Vinh Vinh, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại kém cửu Tâm Hải Đường sao? Còn có Trúc Thanh, tốc độ của ngươi là nhanh nhất trong số các mẫn công hệ hồn sư đồng cấp bậc mà ta gặp qua. Đối phương mặc dù cường đại, chẳng lẽ chúng ta lại yếu kém sao? Không, chúng ta nhất định có thể chứng minh, chúng ta so với bọn họ càng mạnh. Càng hung chi. Các ngươi, không nên quên tuổi hiện tại của chúng ta. Ta dám khẳng định, bọn họ tuổi so với chúng ta là lớn hơn. Cho dù thật sự thua thì thế nào? Thất bại là mẹ thành công. Cứ cho là hôm nay chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, một ngày nào đó, chẳng lẽ lại không thể thắng? Vinh quang vốn dĩ phải do chúng ta đạt được, nếu vừa bắt đầu đã đánh mất niềm tin, như vậy chúng ta cũng không cần tham gia thi đấu nữa. Lời của Đường Tam giống như ngọn lửa làm bùng lên hy vọng trong lòng mọi người. Sử lai khắc thất quái mỗi một thành viên, đều là thiên tài trong thiên tài. Là quái vật trong quái vật. Bọn họ như thế nào chưa đánh đã cam tâm chịu thua cơ chứ? Mọi người cũng không có nói chuyện, nhưng ánh mắt từng người lại trở nên kiên định, Đái Mục Bạch trước đưa ra tay phải của mình, ngay sau đó là áo tư tạp. Sử lai khắc thất quái, bảy người đều đưa tay hội lại một chỗ. Ánh mắt từng người trở nên tiêu đốt. Niềm tin mất đi đã tìm về, bây giờ, bọn họ là chìm ngập trong chiến ý. Sư phụ, trận đấu này, có thể để cho đệ tử toàn quyền an bài được không? Đường Tam kiên định nhìn về phía đại sư nói. Hắn biết, đánh một trận này chính là khảo nghiệm gian nan nhất. Sở dĩ lúc trước hắn nói như vậy là không muốn mọi người mất đi lòng tin. Hai kiếp làm người, hắn biết, muốn thu được cái gì, nhất định phải dựa vào cố gắng bản thân. Trước mỗi lần đấu hồn, đại sư đều tiến hành chỉ điểm chiến thuật. Nhưng lần này Đường Tam lại chủ động yêu cầu làm thay cho cái công tác của đại sư. Mặc dù có vẻ chút cuồng vọng, nhưng đại sư, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực ba người âm thầm gật đầu. Một cái chiến thuật đoàn đội cần nhất phải đoàn kết, phối hợp. Nhưng cũng không có thể thiếu đi chiến ý, chiến đội không có chiến ý, vĩnh viễn cũng không cách nào phát ra hết khả năng vốn có. Mà lúc này, là linh hồn của cả đội, Đường Tam đã làm rất tốt điểm này. Ý tứ ba người Phất Lan Đức chính là thắng bại không quan trọng. Điều bọn họ quan tâm chính là sự phát triển của đám đệ tử này. Bây giờ điều bọn họ có khả năng làm, chỉ là ngồi nhìn những đứa nhỏ gây cho bọn họ kinh ngạc lẫn vui mừng. Xem thử đám nhỏ này cuối cùng có thể vươn xa đến trình độ như thế nào. Tại khu nghỉ ngơi dành cho khách quý trong tác thất đấu hồn tràng. Căn phòng hào hoa rộng hơn 100 thước vuông. Bộ bàn ghế thật lớn với chiều dài hơn 5 thước. Đủ để mười mấy người cùng lúc nghỉ ngơi thoải mái. Cả phòng bên trong được trang trí chủ yếu là màu vàng. Đen màu vàng, rèm màu vàng, còn có các loại vật trang trí màu vàng khác. Tạo cho người ở trong đó cảm giác huy hoàng chói lọi. Trước cái ghế dài màu trắng là một cái bàn uống trà làm bằng thủy tinh. Mặt trên còn có những đường trang trí tinh xảo. Trọng yếu hơn, một mặt của căn phòng này làm bằng thủy tinh. Thông qua xử lý đặc thù, từ nơi này có thể chứng kiến bên ngoài, mà bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống bên trong. Mà bên ngoài lớp tường thủy tinh ấy là vị trí quan trọng nhất của đại đấu hồn tràng, sàn thi đấu trung tâm. Lúc này, bên trong phòng có 7 người. Nhìn qua đều là khoảng 20 tuổi. Ngồi ở giữa chiếc ghế dài, là một gã có mái tóc đen khá dài. Vóc người thon thả, tướng mạo không tính là anh tuấn, biểu hiện trên mặt rất ít, giống như cả cơ thể hắn đều là cứng ngắc. Mặc trang phục màu lam, không có trang sức. Cả cơ thể làm cho người khác cảm giác hắn rất giản dị. Nhưng cái loại đơn giản này lại khiến cho người khác cảm thấy rất nguy hiểm. Hắn đang dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt dưỡng thần. Ngồi trên chiếc ghế dài đó còn có một nữ tử. Tư thế của nàng chính là đang dựa vào vai của cái gã kia. Vẻ mặt nàng âm trầm, mái tóc ngắn màu tím nhìn qua càng làm nàng thêm anh tú vài phần. Đôi mắt xanh biếc làm người nhìn không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. Không nói nàng đẹp bao nhiêu nhưng vẻ mị hoặc của nàng là rất lớn. Nàng lúc này chính là đang dựa vào vê. Ai gã thanh niên kia đồng thời chơi đùa với các ngón tay của mình. Nhạn tử, ngươi đừng cùng lao đại thân thiết trước mặt bọn ta nữa được không? Nói như thế nào thì các huynh đệ đều là một đám sử nam a, vạn nhất có cái gì xúc động, chỉ sợ không tốt. Hắc hắc. Vừa nói chuyện chính là một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn. Vóc người không cao. Tóc ngắn màu vàng, đôi mắt có vẻ thập phần linh hoạt. Đang đứng tựa vào cái mặt tường bằng kính kia với bộ dáng khá nhàn hạ. Cô gái ngồi trên ghế liếc hắn một cái, đôi mắt xanh biếc lấp lánh, khẽ cười, vậy ngươi lại đây, để tỷ tỷ ta dạy ngươi cách trở thành một nam nhân. Ách, quên đi. Ngươi một thân bích lân độc cũng chỉ có lao đại mới chịu được. Ta vô phúc tiêu thụ. Gã thanh niên vội vàng cự tuyệt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô gái với cặp mắt xanh biếc kia rõ ràng có chút sợ hãi. Đáng kiếp. Ngươi không có việc gì làm nên đi trêu chọc nhạn từ sao? Đứng cạnh bức tường bằng thủy tinh ở đầu bên kia là một gã toàn thân hắc y rìa đồng dạng mái tóc màu vàng, một gã thanh niên tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần có thể so với nữ tử, vừa nâng cái ly chứa đồ uống, vừa nhìn có chút hả hê nói. Gã thanh niên anh tuấn kia cả giận nói. Báo tử, ngươi cố ý nhắm vào ta, hôm nay sau khi thi đấu, chúng ta đấu một trận. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Gã thanh niên hắc y kia khinh thường hừ một tiếng, cùng ta một chọi một. Ngươi nói thật hay. Ngươi là phi hành hồn sư muốn cùng ta địa hồn sư một chọi một. Rõ ràng là khi dễ người. Có bản lãnh, ngươi tìm lao đại một chọi một. Chỉ cần ngươi có thể cầm cự 3 phút, ta chịu thua ngươi. Ngươi 6. Gã thiếu niên anh tuấn khuôn mặt lộ vẻ không phục nhưng cũng không có tiếp lời. Hắn hiểu rất rõ, cùng đội trưởng kiên trì 3 phút là không có khả năng. Các ngươi an tĩnh chút đi. Sao không bắt trước hai vị thạch gia huynh đệ kia tính dưỡng? Gã thanh niên áo lam đang ngồi trên chiếc ghế dài kia vốn không nhúc nhích bỗng mở miệng nói. Đúng như theo lời hắn, hai vị thạch gia huynh đệ kia đang ngồi tĩnh tâm tại một góc căn phòng. Hai người kia cũng không nói lời nào, vóc người thô mạnh mẽ. Cùng ngồi một chỗ không khỏi khiến người khác có cảm giác trầm ổn. Gã thanh niên anh tuấn kia cười nói. Lão đại, chúng ta còn cần tĩnh tâm dưỡng thần sao? Chúng ta trước 40 cấp có thể đạt được ngân đấu hồn huy chương, ta dám nói, tại tác thác đại đấu hồn tràng này tuyệt đối tìm không ra đối thủ. Đừng nói nơi này, cho dù là những nơi khác, cũng e là không có. Gã thanh niên áo lam lạnh nhạt nói. Cho dù như thế, ngươi cũng đừng nên đắc ý mà trở thành thói quen. Hồn sư giới luôn xuất hiện người mạnh. Không ai có thể khẳng định trước mặt chúng ta sẽ không xuất hiện cường địch. Linh Linh, lại ghế ngồi một chút đi. Cứ đứng như thế thật hao phí thể lực. Lời cuối cùng của hắn là hướng về một nữ tử khác đang đứng ở một góc phòng. Vị nữ tử kia chính là đang đứng ở góc gầm u nhất của căn phòng. Không những vậy, trên người nàng là một thân hắc y, mặt cũng được che bằng một tấm lụa đen. Vóc người mềm mại. Một mái tóc dài màu lam phủ sau lưng. Mắt cùng màu mái tóc cũng không toát ra chút tâm tình gì. Trên người nàng, tựa hồ chỉ có thể cảm nhận được sự cô độc. Không cần, ta ở chỗ này tốt lắm. Diệp Linh Linh thanh âm tuy lớn nhưng nghe cảm giác cực kỳ trống rỗng. Làm cho người nghe cảm giác mông lung. Bảy người trong phòng này, đúng là thành viên của Hoàng đấu chiến đội. Ngồi ở chiếc ghế dài kia là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cùng phó đội trưởng Độc Cô Nhạ. Gã thanh niên anh tuấn là Phong Linh. Gã hắc y cùng hắn đấu võ mồm là Áo Tư La Quỷ Báo hồn sư. Hai gã ngồi trên mặt đất kia là huynh đệ Huyền Vũ Quy hồn sư. Còn lại vị nữ tử kia là phụ trợ hệ hồn sư duy nhất của đội Diệp Linh Linh Vũ Hồn Cựu Tâm Hải Đường. Chương 146: Thất quái chiến hoàng đấu. Tắc thác đại đấu hồn tràng, bên trong phòng khách quý cao cấp khu 3, hoàng đấu chiến đội viên môn đang ở đó đợi đoàn chiến đấu đến. Đang ngồi đợi thì cửa phòng chợt mở ra, từ bên ngoài có một người đi vào. Người này xuất hiện khiến cho mọi người của viên môn hoàng đấu chiến đội đang ở các tư thế khác nhau liền cùng đứng dậy làm một động tác, kể cả đội trưởng Ngọc Thiên Hằng đang ngồi trên ghế gấm ở bên trong, ngay cả thạch gia huynh đệ đang ngồi minh tưởng cũng đồng thời mở mắt ra. Bảy người đồng thời tại chỗ đứng lên, hướng người vừa đến cung kính hành lễ. Sư phụ, từ ngoài cửa đi vào chính là một người trung niên, nhìn qua bộ dáng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo đen đúa bình thường. Quần áo đơn giản một mạc, chỉ có ánh mắt hắn là đặc biệt sáng ngời. Hắn không vì hành động của hoàng đấu chiến đội viên môn mà bề ngoài xuất hiện gì đặc biệt, chỉ tựa như một người bình thường, nhưng mà hắn có thể khiến cho cả hoàng đấu chiến đội viên môn tôn kính như vậy, có thể bình thường được sao? Trung niên sắc mặt có chút quái dị, loại thần thái này ngay cả đội trưởng hoàng đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng cũng chưa từng thấy qua, lặng yên tiến lên vài bước, thấp giọng nói. Thần sư phụ, ngài làm sao vậy? Thần sư phụ quang mang trong mắt chợt lóe sáng. Từ trong đôi mắt đen sáng ngời toát ra một tia quang mang thâm thúy. Lúc này ta sợ rằng các ngươi sẽ gặp phải một đối thủ kinh khủng đó. Ta mới từ khu vực của thành chủ lấy được tư liệu sơ lược nhất về đối thủ của các ngươi đêm nay. Đây là do tác thác đại đấu hồn chàng vừa mới xác định chuyển xuống. Các ngươi xem đi. Vừa nói, hắn liền đi tới bên chiếc bàn thủy tinh, ngồi xuống ghế gấm. Trên tay bạch quang chợt lóe, liền xuất hiện một cuộn vải trắng, liền mở ra trước mặt. Các đội viên của hoàng đấu chiến đội liền xông tới, hướng đến tấm vải trắng nhìn lại. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn thì thầm. Sử lai khắc thất quái chiến đội, đội viên 7 người, không rõ lai lịch, thiết đấu hồn huy chương. Sư phụ, thế nào mà sử lai khắc thất quái chiến đội mới là thiết đấu hồn huy chương, bọn họ có đủ tư cách cùng chúng ta tiến hành đoàn chiến đấu hồn phải không? Thần sư phụ lạnh nhạt nói. Không sai, một tháng trước bọn họ đúng là thiết đấu hồn huy chương, nhưng thông qua đấu hồn tháng này của bọn họ mà phân tích, ít nhất cũng đã đạt tới chuẩn ngân đấu hồn, mặc dù chưa có hoàn toàn chắc chắn. Dù sao tác thác đại đấu hồn chàng đã quyết định để bọn họ tiếp nhận ngân đấu hồn tư cách. Vừa đủ để khiêu chiến các ngươi, căn cứ theo lời chủ thành nói, sử lai khắc thất quái tham gia đoàn chiến đấu hồn gồm 27 trận, 27 trận đánh là 27 trận thắng, lúc trước các ngươi thu được ngân đấu hồn mất bao nhiêu lâu? Một tháng ư? Suốt một năm thời gian đó. Phong Linh Điểu hồn sư Ngự Phong ở một bên có vẻ không phục nói. Đó là bởi vì bọn họ không gặp phải hồn sư cường đại mới có thể dễ dàng có được thắng lợi như vậy. Tắc thác thành sao có thể đem bọn chúng so sánh ngang hàng với chúng ta như vậy? Liếc mắt nhìn Ngự Phong một cái. Căn cứ theo thành chủ điều tra, trận chiến đầu tiên mà sử lai khắc thất quái chiến đấu đoàn chiến đội, chính là gặp đội các ngươi đã từng đánh một lần, cùng chiến đội. Thực lực của cùng chiến đội hẳn các ngươi rất rõ, cấp bậc hồn lực cũng không hơn kém các ngươi bao nhiêu, chỉ là hồn kỹ cùng vũ hồn có chút chênh lệch, nên mới bại dưới tay các ngươi. Chẳng lẽ sử lai khắc thất quái này thắng? Lần này người mở miệng chính là Hắc Báo hồn Áo Tư La. Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn liếc mắt nhìn hắn một cái. Vấn đề này còn phải hỏi hay sao, nếu không sư phụ còn nói đến làm gì nữa? Ngọc Thiên Hằng một mực cẩn thận nhìn tư liệu trên tấm vải trắng, đột nhiên nói. Sư phụ, hồn lực của bọn họ như thế nào mà có thể thắng được cuồng chiến đội? Toàn đội viên của Hoàng Đấu chiến đội không nhịn được ánh mắt một lần nữa hướng đến tấm vải trắng, cẩn thận nhìn tư liệu trước mặt. Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội. Đội trưởng, Tà Mâu Bạch Hổ, Vũ Hồn, Bạch Hổ, cường công hệ chiến hồn sư 38 cấp. Hồn Hoàn, 2 vàng 1 tím. Phó đội trưởng, Thiên Thủ Tu La, Vũ Hồn, Lam Ngân Thảo, khống chế hệ chiến hồn sư 32 cấp. Hồn Hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Nhu Cốt Mị Thỏ, Vũ Hồn, Ngọc Thỏ, cường công hệ chiến hồn sư gần 31 cấp. Hồn Hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Tá Hỏa Phượng Hoàng, Vũ Hồn, Biến Dị Phượng Hoàng, cường công hệ chiến hồn sư 28 cấp. Hồn Hoàn, 2 vàng. Đội viên, U Minh Linh Miêu, Vũ Hồn, U Minh Linh Miêu, mẫn công hệ chiến hồn sư 28 cấp. Hồn Hoàn, 2 vàng. Đội viên, Hương Tràng Chuyên Mại, Vũ Hồn, Hương Tràng, phụ trợ hệ khí hồn sư 31 cấp. Hồn Hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Thất Bảo Lưu Ly, Vũ Hồn, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, phụ trợ hệ khí hồn sư 27 cấp. Hồn Hoàn, 2 vàng. Thấy chút tư liệu ở phía dưới, còn có phần chú giải, Sử Lai Khắc Thất Quái suốt cả tháng nay, đoàn chiến thu được toàn thắng, thực lực chính thức không phải biểu hiện ở cấp bậc một cách đơn giản như vậy. Trong đó có khống chế hệ hồn sư Thiên Thủ Tu La cần đặc biệt phải chú ý, người này lực khống chế rất mạnh, thường thường có thể ngăn cản những đợt tấn công mạnh. Nhìn tư liệu, Độc Cô Nhạn không nhịn được phì một tiếng, nở nụ cười nói. Tần sư phụ, tư liệu này là ai cấp cho ngài đây? Tên tiểu tử là Lam Ngân Thảo hồn sư lại còn muốn phải đặc biệt chú ý sao, lại cả cái gì mà ngăn cản những đợt tấn công mạnh mẽ nữa chứ? Ta xem ngay cả đệ nhất hồn kỹ của ta hắn cũng không tiếp được. Tần sư phụ hừ lạnh một tiếng, tất cả đội viên của Hoàng Đấu chiến đội đều cảm thấy trái tim trong nháy mắt co rút lại một chút, mặt đất có chút rung động khiến cho trên mặt bọn hắn cũng toát ra vài phần sợ hãi. Nhạn tử, Ngự Phong một chút điểm coi thường cũng không có, ngươi làm đội phó mà xem thường đối thủ của mình như thế, vậy khi lên trận đấu ta cơ hồ có thể cam đoan ngươi lập tức bị cầm cố một cách mạnh mẽ. Độc Cô Nhạn lẻ lẻ lưỡi, cũng không dám nói gì nữa. Mặc dù Hoàng Đấu chiến đội này đều là các đội viên kiêu ngạo không dễ phục người khác, nhưng chỉ có kính phục duy nhất vị tần sư phụ trước mắt này. Không chỉ vì người này là bốn vị sư phụ chuyên môn chỉ đạo của bọn hắn, đồng thời cũng là vì thực lực của vị sư phụ này. Tần sư phụ tên đầy đủ là Tần Minh, năm nay 34 tuổi, nhưng tại đầu năm nay mới đột phá cánh cửa cấp 60. Trở thành một gã hồn đế. Nghe nói theo ghi chép lại của Vũ Hồn Điện, thì chính là người trẻ tuổi thứ hai đạt đến hồn đế trong lịch sử, người ở trên là một vị thiên tài khác của thời trước. 34 tuổi đạt đến hồn đế, đây là mục tiêu của mỗi người trong Hoàng Đấu chiến đội. Ngọc Thiên Hằng ở sau lưng hướng Độc Cô Nhạn khoát tay, chính mình hướng đến Tần Sư Phụ nói. Tần Sư Phụ, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội này đến tột cùng có chỗ nào khiến cho chúng ta phải chú ý đây? Từ vũ hồn của bọn họ mà xem. Thất Bảo Lưu Ly Tháp không thể nghi ngờ chính là cái chúng ta cần chú ý nhất, bọn họ thân thể cùng cấp bậc không tương đương với chúng ta, sai biệt không ít. Cho dù có Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ là gần bằng được sự chênh lệch hồn lực đối với chúng ta mà thôi. Sợ rằng cũng không thể hiểu được rõ nguyên nhân chính thức tại sao họ có thể đạt được chiến thắng trong những lần đoàn chiến đấu hồn kia. Trong 6 người bọn họ còn lại, chính là đội trưởng Bạch Hổ với Vũ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ là đáng chú ý nhất, còn có cả Biến Dị Phượng Hoàng. Ta chưa bao giờ nghe qua sự tồn tại của loại vũ hồ. N này, sợ rằng đây hẳn là do có biến dị nào đó có được. Về chỗ tư liệu có phần cường đại hóa của khống chế hệ hồn sư Thiên Thủ Tu La, tại điểm này ý kiến của ta cũng giống với Độc Cô Nhạ, cho dù hắn có đến 3 hồn hoàn mạnh mẽ, nhưng dù sao vũ hồn của hắn cũng chỉ là Lam Ngân Thảo mà thôi, sao có thể quá mạnh được. Thần Minh vuốt nhẹ cằm, nói. Người phân tích coi như cũng tỉnh táo, tư liệu về Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta cũng chỉ có thể biết được chừng này. Hết thể cũng phải đợi chính thức giao thủ mới có thể biết được. Nhớ kỹ lời của ta, vĩnh viễn không thể xem thường đối thủ được. Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng đã dám phái bọn họ ra, tất nhiên phải có phần nắm chắc. Còn một điều nữa, là yêu cầu của ta đối với các ngươi, bất luận kết cục của tràng đấu hồn này thế nào đi nữa, cũng không cho phép ai hạ sát thủ thậm chí là gây tổn thương quá nặng đến đối phương. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Nhạn tử, nhất là ngươi, nếu đối phương trúng độc của ngươi, khi chấm dứt hồn đấu phải đưa ngay giải dược cho bọn chúng. Không được phép trì hoãn. Độc Cô Nhạn kỳ quái hỏi. Tại sao? Không phải sư phụ hàng ngày luôn nói với chúng ta, trên chiến trường không phân cha con, phải toàn lực ứng phó hay sao? Nếu không đả thương đối thủ của mình thì sợ rằng sẽ bị đối thủ đả thương lại, tuyệt không thể thủ hạ lưu tình được. Trên mặt Tần Minh toát ra một tia cười khổ. Lần này có chút không giống, các ngươi bây giờ chưa cần biết, đợi sau khi chàng đấu hồn này chấm dứt ta sẽ nói đáp án cho các ngươi.
Tốt lắm, đến giờ rồi, các ngươi đi theo ta.
Nói xong, hắn đứng lên trước, xoay người hướng đến bên ngoài của phòng khách quý đi ra, đi tới một bên, Tần Minh trong lòng thở dài một tiếng.
Bọn nhỏ, không phải ta không muốn nói nguyên nhân cho các ngươi, ta hy vọng lần này các ngươi có thể bị một chút giáo huấn tốt. Nếu thuận lợi phát triển một cách bình thường quá sẽ dễ dàng bị gãy đổ mất. Trung tâm của Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng, chủ đấu hồn tràng. Nơi này cũng không hề giống với các khu tràng rối loạn mà những người bình dân đang xem cuộc chiến có thể tưởng tượng ra, ngược lại nếu bọn họ tới đây, nhất định sẽ tưởng rằng đây mới là khu chiến đấu thực sự. Chủ đấu hồn tràng ở giữa trung tâm, diện tích so với phân đấu hồn tràng có vẻ lớn hơn một chút, kỳ lạ nhất là tại giữa trung tâm chủ đấu hồn tràng lại cực kỳ im lặng. Bởi vì chung quanh cũng không hề có khán đài mà tất cả hoàn toàn là do sương khói bao phủ tạo thành, chỉ có thể chứng kiến các cảnh tượng thông qua vách ngăn thủy tinh trước mặt, để có thể cất giấu bối cảnh thâm hậu của các vị khách quý ngồi xem. Những người ở đây ai cũng không muốn dễ dàng bộc lộ thân phận của mình, cảnh tượng cũng không như người dân bình thường hoan hô một cách rầm ĩ, bọn họ chính là muốn tìm kiếm cái cảm giác kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng của bản thân mình. Càng huống chi nơi này chính là một nơi đổ trú, cá cược lớn, nên tất cả những người xem tràng đấu phụ cận đều muốn cách nhau xa xa, bởi vì tránh cho những quý tộc trong lúc thua bạc tức giận mà sinh ra mâu thuẫn, việc ẩn đi thân phận càng thêm trọng yếu. Ít nhất mọi người sẽ không biết mình thắng cược là ai, cho dù muốn trả thù cũng không có biện pháp. Vách ngăn thủy tinh mặc dù từ bên ngoài không thể thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng tại trung tâm của chủ đấu hồn tràng có một ngọn lửa màu vàng huyễn lệ lập lòe chiếu sáng, mà đấu hồn thai nơi này cũng vô cùng lớn, bởi vì nguyên nhân có đến hàng ngàn người xem, phạm vi đường kính của đấu hồn thai ước chừng hơn 70 thước. Đừng nói là 10 người tham gia đoàn chiến đấu hồn, cho dù hai bên có đến 100 người ở nơi này chém giết thì cũng có thừa chỗ. Tại trung tâm của chủ đấu hồn tràng, tổng cộng có hơn 12 gian phòng khách quý, bình thường phòng khách quý có hơn 320 gian, những phòng này tựa hồ không có khi nào trống cả. Mỗi phòng khách quý cao cấp hầu như đều có chủ nhân sẵn, mà bình thường những phòng khách quý này hàng năm đều không còn dư cái nào. Đột nhiên, giữa trung tâm chủ đấu hồn tràng vốn đã sáng rõ giờ ánh đèn màu vàng lại được gia tăng, mà tất cả quang mang không phải chiếu ra bốn phía mà tập trung lại giữa trung tâm chủ đấu hồn tràng. Tựa như một cái cột ánh sáng màu vàng rực rỡ từ trên trời chiếu thẳng xuống, vừa đủ bao phủ cả đài đấu hồn. Chỉ từ một ngọn đèn hồn khí đạo đó mà nhìn ra, đủ hiểu đấu hồn chẳng có thực lực đến mức nào. Tại ở giữa đấu hồn thai, trên mặt đất đột nhiên nổi lên một khối cầu đường kính khoảng 2 thước, rồi chậm rãi bay lên, có thể thấy viên cầu đó bay lên rồi hạ trên một cây kim trụ to lớn, mà ở bên cạnh kim trụ lúc này có một vị nữ lang đang đứng dựa vào. Nữ lang nhìn qua có bộ dáng khoảng 18-19 tuổi. Một thân y phục dài màu trắng đoan trang, mái tóc dài không buộc thỏa sức tung bay. Bộ ngực phong mãn động lòng người của nàng cùng với chiếc eo nhỏ đều hiện ra sự hấp dẫn kinh người. Trong tay cầm một khế âm hồn đạo khí hình truy, trên mặt nở một nụ cười quen thuộc của công việc. Rất hân hạnh được gặp lại các vị khách quý. Nữ lang y phục trắng từ đường biên của khu đấu đi ra, tại chỗ xoay một vòng hướng đến khán đài xung quanh phất phất tay. Khi nàng bước lên đài thì khu vực xung quanh từ từ yên lặng, rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường. Tự nhiên không lưu lại một tia dấu vết nào. Có thể thay mặt các vị ở đây được chủ trì một trận đoàn chiến đấu hồn lớn trên chủ đấu hồn tràng thế này, quả thực là rất vinh dự. Hy vọng các vị khách quý hôm nay có thể vui vẻ hết mình. Hôm nay sau khi xem xét lại một hồi, chúng ta quyết định đêm nay chỉ an bài một trận đấu hồn này. Mặc dù song phương đối chiến chỉ là cấp bậc hồn tôn, nhưng là bọn họ cũng tự mình có được ngân đấu hồn huy chương danh dự. Cho nên quan sát từ trên người mỗi kẻ trong bọn họ mà nói, ta thấy rằng hai chữ thiên tài là hoàn toàn hợp lý. Ngay sau đây ta sẽ tiến hành giải thích cho các vị khách quý, đầu tiên ta xin nói qua về tình huống của song phương chiến đấu hôm nay. Hoàng đấu chiến đội, đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư 4. Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội, đội trưởng, Tà Mâu Bạch Hổ Hồn Sư. Vị nữ lang chủ trì trận đấu này mỗi lần giới thiệu về tình huống của song phương đều có rất nhiều kỹ xảo đặc biệt, mục đích rất đơn giản. Chính là muốn gây cho mỗi vị khách ngồi xem ở đây có cảm giác mong chờ. Tốt lắm, nói đến đây là có thể dừng lại được rồi. Phía dưới xin mời đội viên của hai đội lên tràng đấu. Cũng là một gã hồn sư cấp độ hồn tôn, ta thật sự muốn nhìn xem những hồn sư đồng cấp với ta sẽ có những biểu hiện rực rỡ như thế nào. Vừa nói xong, quang mang màu trắng đột nhiên từ trên người vị chủ trì này tỏa ra mãnh liệt, ngay sau đó mái tóc dài màu đen tuyền của nàng đột nhiên hoàn toàn chuyển thành màu trắng, mà sau lưng yên lặng xuất ra một đôi cánh chim màu trắng thanh khiết. Ba cái hồn hoàn màu vàng đồng thời xuất hiện trên người nàng, khi cái hồn hoàn thứ ba lóe sáng lên, đôi cánh chim liền nhẹ nhàng vẫy động, tay cầm cái khuyết âm hồn khí đạo bay lên trời. Quả đúng như lời nàng vừa nói, nàng cũng là một hồn sư cấp bậc hồn tôn, mặc dù hồn hoàn thứ ba của nàng cũng không phải là một cái hồn hoàn ngàn năm tốt nhất, nhưng hồn hoàn này lại phú cho nàng khả năng tự do bay lượn. Đối với một gã hồn sư mà nói, chính mình có thể bay lượn là một điều cực kỳ trọng yếu, đây lại còn là một loại vũ hồn đá. NG yêu ôn hòa, loài vật tượng trưng cho hòa bình bạch cát, bồ câu trắng. Từ hai bên đấu hồn thai, hai cánh cửa vô thanh vô tức đồng thời mở ra, đội viên song phương cùng lúc tiến vào tràng đấu, hướng trung ương của chủ đấu hồn tràng đi tới. Bên trái chính là hoàng đấu chiến đội, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng ở giữa đội ngũ đi đầu tiên, Độc Cô Nhạn theo thói quen đi ở bên cạnh người hắn. Theo sát hai người chính là Thạch Gia huynh đệ, liền sau là Hắc Báo Áo Tư La cùng Phong Linh Điệu Ngự Phong. Đi ở cuối cùng chính là vị hồn sư thần bí Cựu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh. So sánh với hoàng đấu chiến đội trang phục khác nhau, Sử Lai Khắc Thất Quái bên này có vẻ chỉnh tề hơn nhiều, trang phục là một màu đen giống nhau, mặt nạ đồng dạng một màu xanh biếc. Mặc dù chiều cao không đồng nhất nhưng nhìn lại vẫn là một đoàn thể nghiêm chỉnh. Bộ trang phục này do chính đại sư chỉ cho bọn họ, chỉ có đấu hồn mới có thể biết được, còn dùng những cái này có thể che giấu những đặc điểm chính thức của bọn họ rất tốt, mặt khác cũng là để cho bọn chúng có được cảm giác đồng đội. Quần áo có thể che giấu thân thể, mặt nạ có thể che giấu dung mạo, nhưng còn đôi mắt thì không cách nào có thể che giấu được. Ngay khi đội viên hai đội vừa ra đến tràng, đi ở đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Quái chính là Đái Mục Bạch đã cùng với đội trưởng của hoàng đấu chiến đội Ngọc Thiên Hằng ánh mắt hung hăng và chạm giữa không trung một chút. Ánh mắt hai người mới chỉ chạm nhau trong chốc lát, cả đấu hồn tràng tựa hồ vang lên một mảng rồng ngâm hổ gầm. Ngọc Thiên Hằng trong lòng cảm thấy lạnh giá, khi nhìn vào cặp tà mâu của Đái Mục Bạch, hắn lập tức cảm thấy một cô áp lực mãnh liệt tập thẳng tới mặt. Hắn ngay lập tức hiểu được người này là một đối thủ so với mình không yếu hơn bao nhiêu, tuyệt không phải dễ dàng đối phó được. Lạnh lùng quan sát nhau, trong mắt song phương đồng thời bộc phát ra quang mang chói mắt. Đấu hồn chưa bắt đầu nhưng khí thế của song phương đã va chạm lẫn nhau rồi. Hồn sư hai bên tham gia đoàn chiến đấu hồn xin hãy chú ý, bây giờ các ngươi bắt đầu chia ra, có thời gian để sẵn sàng gọi ra vũ hồn của chính mình. Khi ta tuyên bố bắt đầu thì song phương mới được công kích. Chiến thắng chỉ khi một bên nhận thua hoặc hoàn toàn đánh rơi kẻ địch khỏi đấu trường này. Đang bay ở giữa không trung, người chủ trì vừa vuốt ve đôi cánh trắng như tuyết của chính mình. Một bên dùng thanh âm nhu nhuyễn động lòng người hướng tới đội viên hai đội nói. Nghe thấy những âm thanh nhu mỹ này, những vị khách quý đang theo dõi cuộc chiến tại đấu hồn tràng này bắt đầu lộ ra một vẻ hưởng thụ mà trong thai các thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái cùng hoàng đấu chiến đội biểu hiện trận chiến đấu sắp bắt đầu. Khi hai đấu hồn chiến đội xuất hiện thì tại hai cửa thông đạo, lĩnh đội, người chỉ đạo của song phương cũng xuất hiện. Họ có thể nhìn thấy đội viên của chính mình và tự nhiên cũng có thể thấy được đối phương. Lĩnh đội của Sử Lai Khắc Thất Quái bên này gồm đại sư Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực ba người. Bọn họ không có tư cách khách quý, tự nhiên cũng chỉ có thể ở đây theo dõi cuộc chiến, mà bên kia lĩnh đội của hoàng đấu chiến đội chính là vị thần sư phụ kia. Phất Lan Đức liếc mắt một cái, liền thấy được Tần Minh ở ngoài trăm thước trước mặt, sắc mặt chợt biến đổi, ngay sau đó từ từ trầm tĩnh lại, tâm tình vốn khẩn trương tựa hồ hoàn hoãn đi không ít. Xem ra lần này ta không cần phải lo lắng nhiều. Vô Cực, ngươi nhìn xem phía đối diện là ai kia. Triệu Vô Cực cũng nhìn thấy được Tần Minh. Con mắt nhất thời trừng lớn. Như thế nào lại là hắn bốn? Đại sư nghi hoặc nhìn hai người. Các ngươi nhận biết được lĩnh đội của đối phương sao? Có chuyện gì đã xảy ra? Phất Lan Đức cười hát hát nói. Bí mật, đợi một chút nữa tràng đấu hồn này kết thúc sẽ biết. Trên trung tâm của đấu hồn tràng, cơ hồ đồng thời song phương 14 người đều phóng thích ra toàn bộ hồn lực của chính mình, 14 cỗ chiến ý mãnh liệt phóng lên cao. Người chủ trì đấu tràng này, Bạch Cấp hồn sư đang ở trên không trung. So với những người phía dưới thì những người mạnh hơn đã tham gia đoàn chiến đấu hồn không phải nàng chưa từng thấy qua, nhưng cảnh tượng trước mắt như vậy, song phương đều có chiến ý mãnh liệt như thế thì cực kỳ hiếm thấy. Tại trong mặt nàng, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung 14 người của hai phe này, đó là mạnh. Vốn là người chủ trì hòa giải ở chỗ này, bây giờ nàng cũng không biết sử dụng ngôn ngữ gì để giải thích cho trận chiến này nữa. Nàng biết ngay lập tức một trận đấu hồn mang tính quyết phân sinh tử sắp bắt đầu. Một tiếng hổ giống từ trong miệng Đái Mục Bạch phát ra, một luồng hơi thở nóng rực từ trong cơ thể hắn phun ra, xương cốt toàn thân nổi lên từng trận âm thanh răng rắc, thân thể trong nháy mắt bành trướng, lợi trảo từ hổ trưởng bắn ra. Mặc dù có mang theo mặt nạ nhưng vẫn bộc lộ ra ánh mắt sắc bén như dao cùng hơi trở tràn ngập sự điên cuồng. Cùng lúc với biểu hiện của Đái Mục Bạch, Sử Lai Khắc Thất Quái tất cả mọi người đều phóng thích vũ hồn của chính mình ra. Áo Tư Tạp trước tiên chế ra ba loại hương tràng phát cho mọi người. Rồi cùng chữ Vinh Vinh đứng ở phía sau cùng đội ngũ, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh phân biệt đứng ở hai bên của Đái Mục Bạch, còn lại Đường Tam đứng ở sau lưng ba người này. Mã Hồng Tuấn đứng trước Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh một chút,
ngọn lửa màu hồng pha sắc tím liên tục nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. Lam ngân thảo màu tím từ thân thể Đường Tam yên lặng tản ra xung quanh, cùng với hồn lực tăng dần lên, sau đó tiến vào cảnh giới hồn tôn. Hắn có khả năng thả lam ngân thảo nhiều hơn so với trước kia, lam quang trong lòng bàn tay không ngừng chớp động, lam ngân thảo tựa như vô tận phóng thích ra, chiếm cứ một vùng mặt đất của đối phương, đồng thời sáu ngọn lam ngân thảo lặng yên mọc lên, quấn quanh eo lưng của sáu người còn lại trong sử lai khắc thất quái. Sau tác dụng của lam ngân thảo, cả bảy người nhất thời hình thành một thế trận hoàn chỉnh, lấy Đường Tam làm trung tâm. Ở bên này sử lai khắc thất quái thả vũ hồn của chính mình ra, đối phương tất nhiên cũng không nhàn rỗi. Đội hình chiến đấu của Hoàng Đấu Chiến đội cùng sử lai khắc thất quái hoàn toàn bất đồng với nhau. Đứng ở trước không phải là đội trưởng của bọn họ, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng mà là hai vị huyền vũ quy hồn sư Thạch Gia huynh đệ. Hai người một phải một trái, ngay khi người chủ trì tuyên bố hồn đấu bắt đầu liền đồng thời quát lên một tiếng, quang mang màu vàng đất từ dưới chân họ hiện lên, xương cốt trên người họ phát ra âm thanh thậm chí so với đái mộc bạch còn có phần kịch liệt hơn. Trước khi phóng thích vũ hồn ra, Thạch Gia huynh đệ đầu tiên là cởi chiếc áo của mình ra, lộ ra một cơ thể cường tráng, rắn chắc như đá hoa cương, cùng với vũ hồn phóng thích ra, bả vai hai người chậm rãi khom về phía trước, toàn bộ lưng sau khom lại hình vòng cung. Tất cả hồn lực quang mang màu vàng đất ngưng tụ hết lại về phía sau lưng bọn họ, liền hình thành một cái mai rùa màu vàng tối cực lớn ở trên lưng. Trên quy giáp hiện ra những đường vân màu vàng, toàn thân Thạch Gia huynh đệ tựa hồ cũng theo quy giáp xuất hiện mà xảy ra một chút thay đổi. Không chỉ sau lưng xuất hiện quy giáp, mà đồng dạng phía trước người cũng xuất hiện, tứ chi bọn họ cùng với quy giáp xuất hiện liền trở nên ngắn hơn một chút. Ở giữa bên trong quy giáp, có một người thật lớn đang lơ lửng. Lóe ra lam quang nhàn nhạt, ba hồn hoàn hai vàng một tím từ thân thể họ xuất ra xung quanh, bởi vì vũ hồn của bọn họ sau khi xuất hiện quy giáp thì thân thể cũng to lớn lên không ít, hồn hoàn ở trên người tựa hồ như có chút biến hình. Sau khi thấy Thạch Gia huynh đệ phóng thích ra vũ hồn của bọn họ, đái mộc bạch trên người cũng xuất ra khí thế mãnh liệt mạnh mẽ ngăn trở ở trước mặt mọi người, căn bản khiến cho không cách nào có thể để đội viên của Hoàng Đấu Chiến đội gây ra áp lực với những người khác. Từ khe hở giữa hai người Thạch Gia huynh đệ có thể nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng, Lam Điện Phách Vương Long là một trong những thú vũ hồn mạnh nhất, ngay từ đầu đã thu hút hầu hết ánh mắt nhìn của người xem. Một đoàn lam quang chói mắt từ mi tâm của Ngọc Thiên Hằng chợt sáng rực, lam quang trong nháy mắt từ mi tâm của hắn phát tán ra toàn thân. Một sợi lam quang như một con rắn nhỏ bộc phát ra, tạo nên những đường vòng nhằng nhịt chạy quanh thân thể hắn. Nhìn từ bên ngoài biến hóa của Ngọc Thiên Hằng cũng không có gì quá lớn, ngoại trừ trên trán có xuất hiện một cái tiêu chí hình tia chớp màu lam quang ở bên ngoài còn cả thân thể không vì xuất ra vũ hồn mà có biến đổi gì lớn lao. Nhưng có một chỗ lại biến hóa hoàn toàn rõ rệt hơn hẳn sự biến hóa của tất cả các vũ hồn khác ở đây. Nơi xuất hiện biến hóa chính là cánh tay phải của hắn, cánh tay phải đột nhiên bành trướng lên khiến toàn bộ ống tay áo bị bạo liệt hóa thành tro tàn, chiều dài cánh tay tăng hơn nửa thước. Kích thước cánh tay cực kỳ to lớn, bên trên bao phủ đầy lân phiến màu lam, bàn tay biến thành móng vuốt, đồng dạng cũng bao trùm hoàn toàn lân phiến, mỗi cái xương trên tay cũng trở nên cực kỳ thô lớn, điện xà màu lam tím đang xoay quanh thân thể hắn không ngừng lưu chuyển ngưng tụ vào trên cánh tay. Ba cái hồn hoàn hai vàng một tím cũng không xoay quanh thân thể hắn như những hồn sư bình thường khác mà là xoay quanh cánh tay biến dị đặc thù đó của hắn. Đường Tam ánh mắt lướt qua đái một bạch, cẩn thận quan sát những biến hóa của Ngọc Thiên Hằng. Đại sư từng kể cho hắn nghe về loại vũ hồn cao nhất Lam Điện Phách Vương Long này. Lam Điện Phách Vương Long cùng vũ hồn của hắn cũng có một số điểm bất đồng, đầu tiên là một gã Lam Điện Phách Vương Long hồn sư, nếu có thể thu được hồn hoàn này thì phải là thuộc loại Á Long hồn thú mới được, hồn hoàn của Phượng Vi Kê Quan Xà mà Áo Tư Tạp thu được cũng cùng một loại như vậy. Lam Điện Phách Vương Long hồn sư bắt đầu từ 30 cấp, mỗi lần thêm một cái hồn hoàn thì khi sử dụng vũ hồn sẽ có thêm một bộ phận có hình dạng của rồng. Bây giờ của Ngọc Thiên Hằng chính là bàn tay phải, hay chính là biến hóa khi hắn sử dụng đệ nhất hồn hoàn. Đạt tới đẳng cấp 70, Lam Điện Phách Vương Long có thể hoàn toàn hóa rồng, bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Với cùng một cấp bậc sẽ trở thành cường công hệ hồn sư kinh khủng nhất. Đơn giản mà nói, nếu Ngọc Thiên Hằng cùng bằng 70 cấp với Triệu Vô Cực thì cho dù bản thể vũ hồn của Triệu Vô Cực là Kim Cương Hùng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hóa thân Lam Điện Phách Vương Long. Thử hỏi, gấu cùng rồng sao có thể cùng cấp bậc với nhau được? Bởi vậy cánh tay phải của Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn không thuộc phạm trù của loài người mà là một cánh tay rồng, mặt trên phủ đầy vảy rồng, bàn tay phải cũng hóa thành long trảo. Sau lưng Ngọc Thiên Hằng là một mảng màu xanh ngọc, đôi mắt của Độc Cô Nhạn biến thành một màu lục pha sắc hồng, đồng thời thân thể tựa hồ trở nên cực kỳ mềm mại. Thân thể nhẹ nhàng chớp lên, ngay lập tức dán lên thân của Ngọc Thiên Hằng, đôi mắt màu xanh trở nên cực kỳ lợi hại, hơi thở lạnh như băng tựa như không còn chút tâm tính nào của loài người nữa. Mi tâm xuất hiện ra một khối lăng trụ hình vảy màu xanh biếc,
nhìn kỹ thì tất cả mọi người trong Sử Lai Khắc Thất Quái đều không nhịn được cảm thấy kinh hãi, bởi vì lúc này Độc Cô Nhạn đã không còn hai chân nữa, chính xác phải nói là hai chân dung hợp hình thành một cái đuôi rắn to lớn, vì đuôi rắn khó chống đỡ được cơ thể, khó trách hắn phải tìm một chỗ dựa. Hắc Báo Hồn Sư Áo Tư La biến hóa không lớn, hắn toàn thân vốn là hắc ý, ý, lúc này ngay cả tóc cũng biến thành một màu đen, như một người đàn bà xinh đẹp, chỉ có điều trên mặt có chút tái nhợt, mà đồng tử của hắn lại co lại biến thành như hai sợi chỉ, toàn thân tràn ngập sự sẵn sàng vô cùng nguy hiểm, đồng dạng ba hồn hoàn hai vàng một tím. Loại hồn hoàn này về việc kết hợp với tất cả hoàng đấu chiến đội mà nói thì rất dễ dàng. Trong tất cả hoàng đấu chiến đội, vũ hồn phụ thể biến hóa lớn nhất có lẽ là Phong Linh Điểu Hồn Sư Ngự Phong, một đôi cánh lớn từ sau lưng hắn mở rộng ra, cùng với Bạch Cáp Hồn Sư chủ trì có điểm bất đồng, chính là đôi cánh của hắn toàn một màu vàng, nhìn qua không có chút nào mềm mại nhưng lại có vẻ chắc chắn hơn nhiều. Ngự Phong này cũng không chỉ có biến đổi ở đôi cánh, mà cả hai tay của hắn cũng biến đổi, lúc này hai cánh quay động đã bay vào giữa không trung. Đồng thời từ trên cao nhìn xuống quan sát hành động của Sử Lai Khắc Thất Quái, cũng không quên nhìn qua mỹ nữ chủ trì ở trước mặt, thậm chí còn hướng đến đôi chân dài của người chủ trì kia cất lên một tiếng cười dài, hiển nhiên hắn căn bản không coi đối thủ Sử Lai Khắc Thất Quái vào đâu cả. Bởi vì các đội viên ở phía trước dày đặc, lúc này từ góc độ của Sử Lai Khắc Thất Quái không thể nhìn thấy tên phụ trợ hồn sư của đối phương, Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh. Toàn bộ đều là hai vàng một tím hồn hoàn. Là hồn hoàn tốt nhất khiến cho mang đến đối với Sử Lai Khắc Thất Quái áp lực rất lớn so với trước đây. Bất luận là chất lượng hồn hoàn hay là sự kết hợp của các hồn hoàn, lúc này đây Sử Lai Khắc Thất Quái toàn diện bị rơi vào thế hạ phong. Hai điều này bọn hắn phải đối mặt chính là chỗ ưu thế của đoàn chiến đấu hồn. Mặc dù trận đánh chưa được bắt đầu nhưng Sử Lai Khắc Thất Quái ở sau mặt nạ, khuôn mặt đã cực kỳ ngưng trọng. Đối với bọn họ mà nói, lần này ắt hẳn phải khổ chiến rồi. Lúc này người chủ trì đang phiêu phù ở trên không trung bị Ngự Phong trong trạng thái vũ hồn phụ thể trêu chọc khiến cho khuôn mặt có chút nóng bừng lên, nhưng nàng vẫn còn có công việc cần phải thực hiện, rồi thanh âm cực kỳ đơn giản từ chiếc miệng nhỏ nhắn như hoa đào cũng nhanh chóng thoát ra. Bắt đầu. Ngửa mặt lên trời hống một tiếng, Đái Mộc Bạch dùng hành động để chèn ép lại khí thế của đối phương, hướng đối thủ ở phía trước mặt hắn liền thi triển Bạch Hổ Hộ Thân, toàn thân bao phủ trong một tầng kim quang, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ xuất ra khí thế như vậy. Thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Sắc mặt hai người Thạch Gia huynh đệ vẫn bình thản như quy giáp trên người bọn họ, thủy chung không có gì biến hóa, mắt nhìn Đái Mộc Bạch ngang nhiên vọt tới trước, hai người bọn họ không sợ hãi chút nào, thân thể đồng thời hướng đến giữa đài, ngăn trở Đái Mộc Bạch ở trước mặt tiến lên. Hồn hoàn thứ nhất trên người sáng rực lên, một cỗ hơi thở nặng nề từ trên người hai vị Huyền Vũ Quy Hồn sư này phong ra, quang mang màu vàng tràn ngập khắp nơi phối hợp với một thân quy giáp nặng nề của bọn họ, hiển nhiên đã hoàn toàn chuẩn bị tốt đòn tấn công của Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch chân trái đạp mạnh lên mặt đất một bước, cả người đã bay lên trời, hổ chảo như những lưỡi dao sắc bén bắn ra, chảo từ hai tay phóng ra hướng đến đầu của Thạch Gia huynh đệ. Ngay lúc này chữ Vinh Vinh đã dụng Thất Bảo Lưu Ly Tháp tác dụng 30% lực lượng cùng 30% tốc độ rơi vào trên người hắn, nhất thời lực lượng cùng tốc độ của hổ chảo mà Đái Mộc Bạch ra tay lại càng được tăng lên. Mặc dù nhìn qua thì biến hóa rất bình thường nhưng lực lượng cùng tốc độ gia tăng rất dễ dàng khiến cho phòng ngự của đối phương giảm đi rất nhiều. Sự phối hợp của Sử Lai Khắc Thất Quái đến thời điểm này đã không còn cần dùng đến lời nói nữa. Thấy hồn lực cùng hổ chảo của Đái Mộc Bạch quá sắc bén mạnh mẽ, đừng nói là đầu người, dù cho là cứng rắn như nham thạch cũng sẽ bị phá vỡ, nhưng Thạch Gia huynh đệ lại dùng một động tác đơn giản mà cực kỳ quỷ dị đã có thể hóa giải công kích của Đái Mộc Bạch. Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ khi bị hổ chảo bao phủ đầu đột nhiên co rút lại, đầu rụt lại, vô cùng chuẩn xác chui vào trong lớp vỏ quy giáp cứng rắn trên người. Một đôi hổ chảo của Đái Mộc Bạch tự nhiên cũng chỉ có thể đánh lên lớp quy giáp cứng rắn đó. Tiếng khanh thương vang vọng toàn trường, hổ chảo của Đái Mộc Bạch chộp vào trên quy giáp của Thạch Gia huynh đệ khiến phát ra những tia lửa nhỏ. Đái Mộc Bạch lúc này thân thể đang ở trên không trung, song trưởng cũng bị chấn động bắn ngược lên trên cao, mặc dù có Bạch Hổ hộ thân hóa giải không ít lực lượng phản chấn nhưng lực lượng phản chấn trên quy giáp quá mãnh liệt khiến cho hổ chảo bị một trận run rẩy. Huyền Vũ Quy là một trong những vũ hồn phòng ngự cực mạnh, sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy được? Cùng lúc này, một đạo thân ảnh màu lam đã xuất hiện trước mặt Đái Mộc Bạch, dưới ánh đèn chiếu rọi giữa trung tâm đấu hồn tràng hiện ra một cánh tay rồng, quang mang huyễn lệ lóe lên. Người chưa đến nhưng lôi điện màu lam đã ở giữa không trung ngưng kết thành hình dạng, trực tiếp hướng đến lồng ngực đang mở toang của Đái Mộc Bạch đánh tới, tất cả những hành động này tựa như đã được tính toán chính xác từ trước. Đồng thời khi Đái Mộc Bạch phát lực vọt về phía trước, đội trưởng của Hoàng Đấu Chiến đội Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng cũng phóng lên không trung. Nhưng lúc đó thân thể của hắn ở sau thân thể của hai gã Huyền Vũ Quy Hồn Sư nên hành động của Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn bị che khuất,
Sử Lai Khắc thất quái bên này không cách nào chứng kiến được. Mà Đái Mục Bạch ngay sau khi công kích không mang lại hiệu quả gì, Ngọc Thiên Hằng đã lập tức lao lên, đệ nhất hồn hoàn trên người bạo phát, long chảo ngưng tụ từ trước như sét đánh nhập đến, đây chính là bài phối hợp của hoàng đấu chiến đội. Tốc độ tựa hồ nhanh như chớp, Đái Mục Bạch cơ hồ vừa thấy thân ảnh màu lam thì điện chảo màu lam tím đã đến trước ngực mình rồi. Cho dù lúc này Đái Mục Bạch có thể thu hồi song trưởng bị chấn động đi nữa, cũng chỉ có thể sử dụng cánh tay ngạnh kháng một kích này của đối phương, lập tức sẽ rơi vào thế hạ phong. Đòn công kích cực mạnh của Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư, Ngọc Thiên Hằng chỉ cần đuổi kịp truy kích, rồi phối hợp với đồng đội, liền trực tiếp có thể phân thắng bại. Đột nhiên vào lúc này, Đái Mục Bạch đột nhiên biến mất ngay trước mặt Ngọc Thiên Hằng, hắn hàng ngày vốn trầm ổn nhưng bây giờ cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Đái Mục Bạch tất nhiên là không thể thuấn di, nhưng đừng quên trên lưng có quấn một vòng dây làm từ lam ngân thảo của Đường Tam. Chương 147, Bích Lân độc tử. Ngay khi Đái Mục Bạch lao lên không trung hướng hai gã Huyền Vũ Quy Hồn sư phát động tấn công, cũng là lúc Đường Tam ở trên mặt đất hành động. Tất cả lam tâm thảo lấy hắn làm trung tâm, lúc này Đái Mục Bạch đang được lam ngân thảo của hắn quấn quanh lưng liền nhẹ nhàng kéo trở về mặt đất, như thế khiến cho lôi điện từ long chảo như tia chớp xẹt qua ngay phía trên đầu của Đái Mục Bạch. Lôi điện long chảo của Ngọc Thiên Hằng ở trên không trung bắn ra hơn 20 thước mới tiêu tán, chỗ nó đi qua, không khí vặn vẹo kịch liệt, âm thanh bạo phát ra khiến cho lòng người phải chấn động. Chiến đấu cũng tại âm thanh này mà tạm thời dừng lại, Đái Mục Bạch sau khi rơi xuống đất có chút khựng lại. Tiểu Đường Tam ở trung tâm phối hợp với toàn bộ Sử Lai Khắc thất quái còn lại, đây là một chiến thuật chính mà bọn họ không phải thực hiện lần đầu tiên thành công. Chính là muốn lực lượng của 7 người thu lại làm một khiến cho chênh lệch với đối phương giảm đi. Đái Mục Bạch vung chân, một cước xuất quét ngang ra, trực tiếp đánh đến hai chân của Thạch Gia huynh đệ. Lúc này Tiểu Vũ cũng Chu Trúc Thanh cũng đồng thời lao ra ngoài, phân biệt hướng ra hai bên sau lưng Thạch Gia huynh đệ, tiến đến hoàng đấu chiến đội ở phía sau. Quy giáp của Thạch Gia huynh đệ ầm ầm rơi xuống đất, do hai chân nhanh chóng co ngắn lại rồi thu vào bên trong quy giáp. Mắt thấy một cước này của Đái Mục Bạch sẽ đá vào quy giáp, Lam Ngân Thảo quấn bên hông hắn đột nhiên phát lực, đưa hắn kéo lại phía sau một thước, khiến cho một cước này không trúng vào cái gì cả. Nếu như Đường Tam chỉ có Lam Ngân Thảo vũ hồn, thì hắn cũng không có khả năng khống chế từng cây Lam Ngân Thảo tỉ mỉ chính xác đến như vậy. Dù sao lực lượng bị chia nhỏ, muốn khống chế thật chính xác tuyệt không dễ dàng, nhưng mà trong tay hắn lại có tuyệt học của Đường Môn là Khống Hạc Cầm Long, bằng cách dựa vào đặc thù của công pháp này, hắn hoàn toàn có khả năng khống chế toàn diện như vậy. Lúc trước một kích của Đái Mục Bạch đánh lên trên quy giáp của đối thủ Đường Tam thấy rất rõ ràng. Hắn hiểu được lực phòng ngự của hai vị huyền quy hồn sư này tuyệt đối không có bất kỳ hồn kỹ nào của bọn họ trong giai đoạn này có thể công phá được. Một cước khi nãy của Đái Mục Bạch mà đá trúng vào trên quy giáp đó, sợ rằng không đả thương được địch thủ mà đã tự gây tổn thương cho mình chưa rồi. Ngọc Thiên Hằng đang lơ lửng trên không trung mắt thấy lôi điện long chảo của mình kích không trúng, trong giây lát ngẩn người ra, hắn một cước đạp lên trên quy giáp của huyền vũ quy hồn sư, thân thể trong nháy mắt tăng tốc, trực tiếp vượt qua Đái Mục Bạch hướng đến Đường Tam ở phía sau vào tới. Cánh tay của Lam Điện Phách Vương Long lại huy động, hình thành một cái lôi điện long chảo, bất quá lần này mục tiêu lại là Đường Tam. Thân là đội trưởng của hoàng đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng đã nhìn ra nhân vật quan trọng nhất trong chiến đội của đối phương không phải là Đái Mục Bạch có thực lực cực mạnh mà là gã đội viên khống chế hệ hồn sư, người dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh trên người mỗi gã đội viên, Thiên Thủ Tu La. Chỉ cần có thể tấn công thắng điểm này thì thế trận của đối phương không cần công cũng tự bị phá. Ngay khi lôi điện long chảo của Ngọc Thiên Hằng xuất ra, hắn đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Đường Tam, hắn kinh ngạc phát hiện khống chế hệ hồn sư trước mặt này hai mắt lúc này đã hoàn toàn biến thành màu tím, dưới chân khẽ nhúc nhích một chút, cả thân thể nhìn qua đã có chút mơ hồ. Tại bộ pháp kỳ dị như vậy, phần thân trên của hắn tuy bất động nhưng thân thể đã di chuyển ra cách xa hơn 8 thước, lôi điện long chảo chỉ có thể mạnh mẽ hoanh kích lên trên mặt đất. Đường Tam cước đạp quỷ ảnh mê tung, quang mang của đệ nhất hoàn hồn phóng xuất ra, vô số lam ngân thảo từ dưới đất vừa lên, hướng lên không trung quấn quanh thân thể Ngọc Thiên Hằng. Cùng lúc đó hắn chợt giữ chặt Lam Ngân Thảo đang quấn quanh eo đồng đội ra, rồi kéo mạnh về phía sau, trong phút chốc cả chiến trường xuất hiện một màn quỷ dị. Ở bên hoàng đấu chiến đội, Hắc Báo Hồn Sư Áo Tư La đã đón đánh thân ảnh của Chu Trúc Thanh đang lao sâu vào trong. Trên không trung, Phong Linh Điểu Hồn Sư cũng nhanh chóng xuất ra đệ nhất hồn hoàn, tiếng gió thét mang theo đao phong hướng về phía Tiểu Vũ, hai bên viền của đôi cánh do hai tay hắn biến hóa thành đã biến thành giống như đao nhận sắc bén. Đây chính là đệ nhất hồn kỹ của hắn. Ngay khi hai vị mẫn công hệ hồn sư của hoàng đấu chiến đội mắt thấy đối thủ đã đến gần sát, đột nhiên trong lúc đó đối thủ của bọn họ vô thành vô tức biến mất. Trong nháy mắt biến mất, Tiểu Vũ còn nở nụ cười hướng đến Phong Linh Điểu Hồn Sư Ngự Phong khoát khoát tay, rõ ràng hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp liền tiến vào trong không trung,
không phải vọt về phía trước mà là về sau lưng, các nàng cùng lúc bắn lên còn có Đái Mộc Bạch đang đứng trước Huyền Vũ Quy Hồn Sư. Sử Lai Khắc Thất Quái ba gã chủ công cùng một lúc đồng thời lui về phía sau, mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Không tốt, chúng kế rồi, đồ sâu bọ. Độc Cô Nhạn sắc mặt đại biến, thân thể giống như linh xà cấp tốc hướng về phía trước phóng đi, những thành viên khác trong hoàng đấu chiến đội cũng cảm thấy không ổn, nhưng phản ứng của bọn họ vẫn là chậm. Một ngọn lửa màu tử hồng mênh mông từ trên người Mã Hồng Tuấn bạo phát, ngay sau đó hai cái hồn hoàn trên người hắn gần như đồng thời loại sáng, một ngọn lửa tử hồng sắc to như một cột trụ lớn điên cuồng phun ra, trực tiếp phá không hướng đến Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng. Những phát sinh trước mắt hết thảy đều có trong kế hoạch của Đường Tam, Đái Mộc Bạch công kích chỉ là để hấp dẫn đối thủ, đã biết Thạch Gia huynh đệ chính là Huyền Vũ Quy Hồn Sư, bọn họ thế nào lại có thể cho rằng Đái Mộc Bạch trong thời gian ngắn giải quyết được đối thủ đây. Mà Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo không chỉ để trợ giúp Đái Mộc Bạch hóa giải đòn tấn công của Ngọc Thiên Hằng, chỉ lo lắng Đái Mộc Bạch bị công kích của đối phương gây áp chế, điều trọng yếu hơn là khiến cho Ngọc Thiên Hằng chú ý tới mình. Ngọc Thiên Hằng thực ra đã có thể rút lui, hoặc là có thể do sâu bên trong nội tâm của hắn đối với đội ngũ trước mắt này nhìn qua đã thấy thực lực yếu hơn rồi nên sinh lòng khinh thường, hơn nữa Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh phóng đi không gây trở ngại cho hắn, khiến cho hắn phạm vào một sai lầm chí mạng, đơn độc xâm nhập vào đội ngũ đối phương. Dưới chân, Lam Ngân Thảo dày đặc đang điên cuồng quấn quanh thân thể dần lên, mặt khác Phượng Hoàng Hỏa Tuyến mang theo nhiệt độ tăng cường từ dục hỏa Phượng Hoàng ngang nhiên đánh tới, sau lưng thì Tà Mâu Bạch Hổ, Nhu Cốt Mị Thỏ, U Minh Linh Miêu ba chủ công đã phong bế kín toàn bộ đường lui. Lúc này Ngọc Thiên Hằng đã bị vây trong kết cục chỉ chờ chết. Trước khi đoàn chiến bắt đầu, Đường Tam cùng đồng bọn đã cẩn thận thảo luận về đối thủ của bọn họ, bất luận phân tích thế nào bọn họ vẫn hiểu được thực lực so với đối phương còn thua kém nhiều lắm. Nếu chỉ bằng như vậy mà ngạnh kháng thì căn bản không có khả năng chiến thắng. Muốn từ trường đoàn chiến đấu hồn này thu được thắng thì phải tìm hiểu thật kỹ về lực lượng của đối phương. Hoàng đấu chiến đội cực mạnh chính là cường công hệ hồn sư Lam Điện Phách Vương Long Vũ Hồn Ngọc Thiên Hằng, hắn chẳng những hồn lực cao nhất lại là đội trưởng của hoàng chiến đấu đội. Lực công kích của hắn chính là cây thương sắc bén nhất của hoàng đấu chiến đội, tinh thần chiến đấu lại càng đứng đầu cả hoàng đấu chiến đội. Nếu có thể đem trường mâu này chặt gãy vậy thì trường đoàn chiến hồn đấu này sẽ không còn nhiều chênh lệch. Đang ở trên không trung, Ngọc Thiên Hằng đối với Lam Ngân Thảo của Đường Tam cũng không thể né tránh, đầu tiên khi bị cuốn vào, hắn tiểu không để ý thân thể mình đã bị Lam Ngân Thảo quấn quanh, cánh tay phải đánh ra, một lôi điện long chảo xuất hiện hướng đến Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn đánh tới. Giữa không trung một trận âm thanh như lôi đình nổ vang, vô số hỏa diễm màu tím toán loạn bay ra tứ phía, trong một khắc trở nên huyễn lệ tựa yên hoa nở rộ. Mặc dù Ngọc Thiên Hằng mới thi triển đệ nhất hồn kỹ của hắn nhưng hồn lực lại so với Mã Hồng Tuấn lại không chênh lệch nhiều lắm, chỉ dựa vào lực lượng của lôi điện long chảo đã phá nát công kích Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mã Hồng Tuấn. Ngọc Thiên Hằng làm sao lại không biết chính mình đang lâm vào một trạng thái nguy cơ cực độ, trong nguy hiểm áp bức, hắn đồng thời buộc phát tất cả tiềm lực, đệ nhị đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời sáng rực lên. Vào giờ phút này, hắn căn bản không thể giữ lại nữa, chỉ cần có thế phá ta sát cục trước mắt của đối phương thì thắng lợi của đoàn chiến đấu hồn này sẽ thuộc về hoàng đấu chiến đội. Lam Điện Phách Vương Long ngàn năm, hồn kỹ lôi đỉnh chi nộ phát động. Ngọc Thiên Hằng trên người trong nháy mắt bạo phát một đoàn lôi quang cực kỳ chói mắt, nương theo lực của một tiếng nổ mạnh, Lam Ngân Thảo đang quấn quanh người hắn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bay toán loạn khắp nơi. Lôi đỉnh chi nộ, hiệu quả, trong thời gian nhất định, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư ở trạng thái cuồng bạo, lôi điện tăng thêm 100%, hồn lực tăng thêm 50%. Nếu như hắn không chủ động đình chỉ kỹ năng, thì sẽ tiêu hao đến hết sạch hồn lực mới dừng. Mà mỗi lần phát động lôi đình chi nộ, thân thể sẽ hao phí rất nhiều hồn lực, đối với thân thể sẽ sinh ra tổn thương không nhỏ. Nếu không phải lâm vào nguy cơ thế này, Ngọc Thiên Hằng cũng sẽ tuyệt không dễ dàng phóng thích đệ tam hồn kỹ ra như vậy. Lam Ngân Thảo vốn không dẫn điện, nhưng lôi đình chi nộ ẩn chứa năng lượng thật quá mức khổng lồ, Lam Ngân Thảo không cách nào ngăn cản được nguồn năng lượng đó nổ mạnh. Nhưng đồng thời ngay khi lôi đình chi nộ bộc phát, thì ngọn lửa tử hồng sắc đã oanh kích ngay trước ngực Ngọc Thiên Hằng. Lôi điện long chảo của hắn dù sao cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ, mặc dù có thể đánh trúng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến nhưng mập mạp vốn là vũ hồn biến dị, không thể dễ dàng đối phó như vậy. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến quần quần không dứt, phát huy ưu thế hoàn toàn, thừa dịp Lam Ngân Thảo trên người đối thủ nổ tung, đã liền mạnh mẽ oanh kích lên trên người Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng giống to một tiếng, hắn cũng không quản Phượng Hoàng Hỏa Tuyến đang oanh kích, thân thể tại không trung mạnh mẽ thay đổi, quay mặt hướng đến ba người Đái Mộc Bạch phía sau lưng, hét lớn một tiếng. Lôi đình vạn quân. Vô số điện xà vốn đang bao phủ chung quanh thân thể hắn đồng thời phóng ra, một khắc sau đã hóa thành vô số lôi điện hướng bốn phương tám hướng bạo phát ra. Đây mới chính là một kích toàn lực chính thức của Ngọc Thiên Hằng, với lôi đình chi nộ lôi điện tăng thêm 100%,
đệ nhị hồn kỹ của hắn là lôi đình vạn quân bộc phát với lực công kích mạnh hơn vô cùng. Trước tiên đã khiến phượng hoàng hỏa tuyến của mập mạp mạnh mẽ nổ tung, mà đại bộ phận lôi điện của lôi đình vạn quân đều hướng đến ba người Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Chỉ cần có thể ngăn trở bọn họ thậm chí là đả thương bọn họ, Ngọc Thiên Hằng có thể tin tưởng trong trạng thái lôi đình chi nộ, hắn có thể mang đến cho đối phương những thương tổn thật lớn. Mà khi đó hắn cũng chẳng cần lùi bước, đồng bọn của hắn cũng sẽ tự động đến chiến trường bên này, cùng tập trung công kích đối thủ. Sử Lai Khắc Thất Quái có thể tại Tắc Thác đại đấu chàng thu được chiến tích 27 trận thắng liên tục, sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được? Lam Điện Phách Vương Long Vũ Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng cho dù là mạnh mẽ, nhưng hắn cũng chỉ là một thân một mình xâm nhập. Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ thân thể yên lặng ẩn ra sau lưng Đái Mộc Bạch, các nàng ban đầu đều được Lam Ngân Thảo của Đường Tam quấn quanh lưng, ngay khi đến gần Đường Tam, ba người hiển nhiên hợp lại cùng một chỗ, thuận theo trước sau, tự nhiên là do Lam Ngân Thảo của Đường Tam điều khiển khống chế. Đái Mộc Bạch ở trước mặt Ngọc Thiên Hằng, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ ở vị trí thứ hai và thứ ba sau lưng hắn. Mà ngay khi Ngọc Thiên Hằng xuất ra đệ tam hồn kỹ lôi đỉnh chi nộ, Đái Mộc Bạch cũng lập tức phóng ra hồn kỹ của hoàn hồn ngàn năm của mình, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Vũ hồn Bạch Hổ phụ thể khiến cho thân thể hắn bành trướng trở nên hùng tráng, quần áo trên thân thể bị rách hoàn toàn, lộ ra cơ thể được phồng lên kinh khủng quỷ dị, nhất là trên da tay hắn có xuất hiện một cái điều văn, hoa văn, màu đen. Đôi hổ trưởng xoay một vòng, mặt trên xuất hiện những móng vuốt sắc bén như những ngọn đao màu bạc, kỳ lạ nhất là toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều bao phủ trong một tầng kim quang mãnh liệt, phảng phất như thân thể làm từ kim quang bình thường. Hai tròng mắt đỏ rực hiện ra quang mang màu máu, toàn thân đều mang theo khí phách của một vị vua trong loài thú. Rồng cung hổ đồng thời là một trong những vũ hồn mạnh nhất, cho dù hổ có yếu hơn rồng nhưng chênh lệch bất quá chỉ là một chút thôi, mà hồn lực của Đái Mộc Bạch còn cao hơn Ngọc Thiên Hằng cũng có một bậc mà thôi. Cùng với tiếng hổ hống cuồng bạo, đôi mắt tà mâu của Đái Mộc Bạch trong nháy mắt hợp lại, quang mang màu vàng ở thân dưới của Bạch Hổ Kim Cương biến hóa thành một đoàn quang mang chói mắt màu bạc chợt phóng ra, bạch quang trên không trung khuếch tán, đạt tới đường kính hai thước, rồi tựa như một viên lưu tinh hướng đến trên người Ngọc Thiên Hằng đánh tới. Đồng dạng là cường công hệ chiến hồn sư, cường lực vũ hồn cũng ngang ngửa, Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng hồn kỹ có chút giống nhau, Bạch Hổ liệt quang của trạng thái Bạch Hổ Kim Cương biến gặp phải Lôi Đình Vạn Quân của trạng thái Lôi Đình chi nộ, sẽ xảy ra cục diện như thế nào? Tia sét cùng liệt quang tại không trung ầm ầm va chạm, cả đấu hồn thai đều kịch liệt rung lên, lực nổ mạnh kinh khủng mãnh liệt được sinh ra, toán loạn bay khắp nơi. Người chủ trì đang lơ lửng trên cao quan sát xuống dưới chiến đấu, quang mang màu trắng chói mắt khiến trước mắt nàng một trận mở mịt, ngơ ngác tự đủ. Đây thật sự chỉ là hồn tôn đấu hồn thôi sao? Sau khi phát động Lôi Đình Vạn Quân, thân thể Ngọc Thiên Hằng đã rơi xuống mặt đất, Đái Mộc Bạch cũng đồng thời hạ xuống. Hồn lực cùng hồn kỹ toàn diện va chạm khiến cho hai người cơ hồ đồng thời lui về phía sau, Ngọc Thiên Hằng lui về phía sau ba bước, mà Đái Mộc Bạch chỉ lui về có hai bước, cả hai khỏe miệng đều xuất ra một tia máu, hiển nhiên trong lần va chạm vừa rồi Đái Mộc Bạch chiếm thế thượng phong. Cũng không thể nói Đái Mộc Bạch có thực lực mạnh hơn Ngọc Thiên Hằng, bởi vì Ngọc Thiên Hằng lúc trước đã phải ngạnh kháng ngọn lửa của mập mạp công kích, mặc dù Lôi Đình Vạn Quân đã triệt tiêu hết tác dụng của ngọn lửa, nhưng vượng hoàng hỏa diễm của mập mạp so với ngọn lửa bình thường nóng cháy hơn nhiều. Đồng thời còn có tác dụng phụ, lúc này trước ngực Ngọc Thiên Hằng đã bị thiêu thành một mảng đen nhánh. Càng huống chi Lôi Đình Vạn Quân mặc dù lực công kích vô cùng kinh khủng, nhưng phạm vi sát thương quá rộng, mà công kích của Đái Mộc Bạch lại rất tập trung, hồn lực được ngưng tụ. Hiển nhiên luồng Bạch Hổ liệt quang của Đái Mộc Bạch sẽ chiếm được thượng phong. Mặc dù như vậy, Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ lui ra sau so với Đái Mộc Bạch một bước, có thể thấy được Lam Điện Phách Vương Long Vũ Hồn bá đạo đến mức nào. Đáng tiếc thất bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh chưa có thêm hiệu quả tăng cường gì đối với hồn kỹ, chỉ mới có tăng cường về lực lượng cùng tốc độ. Nếu không có thể nói một kích này của Đái Mộc Bạch, có thể sẽ để lại cho đối phương nhiều thương tổn hơn nữa. Đái Mộc Bạch mặc dù bên ngoài có ưu thế hơn một chút nhưng thực tế cả thân thể hắn giờ đã hoàn toàn run rẩy, Bạch Hổ Kim Cương hộ thân cùng với Bạch Hổ Kim Cương cháo cũng không thể đem toàn bộ lực lượng của Lôi Đình Vạn Quân triệt tiêu hết được. Chỉ là hướng đối thủ công kích cũng không chỉ có một mình Đái Mộc Bạch mà là toàn thể Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội. Khi tấn công của Đái Mộc Bạch chấm dứt cũng đồng thời với việc hóa giải toàn bộ uy lực của Lôi Đình Vạn Quân, ngay lúc này một thân ảnh linh động yên lặng lóe lên, từ sau lưng hắn lao tới. U Minh Đột Thứ của Chu Trúc Thanh tốc độ được đề cao đến cực hạn, thân thể thậm chí tại không trung còn sinh ra liên tiếp tàn ảnh, hai cái hồn hoàn trên người đồng thời bạo phát. Ngọc Thiên Hằng thân thể còn chưa đứng vững, Chu Trúc Thanh đã như chợt vọt đến sát người hắn. U Minh Linh Miêu đệ nhị hồn hoàn hồn kỹ, U Minh Bách Chảo phát động. Vô số chảo ảnh hợp lại tạo thành một cái lưới dao sắc bén kinh khủng, Ngọc Thiên Hằng lúc này đang ổn định khí huyết như muốn sôi lên trong cơ thể, lúc trước Lôi Đình Vạn Quân đã phóng xuất ra quá nhiều lôi điện lực, khiến lúc này đang bị vây trong hiểm cảnh,
không có cách nào thoát ra được. Thời khắc mấu chốt này, tố chất trong cơ thể của Ngọc Thiên Hằng hiện lộ, không bởi vì nguyên nhân bị đối thủ công kích mà bối rối. Cánh tay Lam Điện Phách Vương Long Hoành không hy vọng có thể hóa giải công kích của Chu Trúc Thanh. Nhưng tốc độ công kích của Chu Trúc Thanh quả thật quá nhanh, phụ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp về lực lượng cùng tốc độ giúp U Minh Bách Trảo của nàng đều hoàn toàn đều đánh trúng mục tiêu. Vô số tia lửa từ trên cánh tay của Ngọc Thiên Hằng xuất hiện, đồng thời còn ẩn hiện một vài tia máu. Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ có thể phòng vệ những bộ phận yếu hại trên cơ thể mình thôi, còn lại cánh tay, bả vai, hai chân đều bị U Minh Bách Trảo đánh trúng, gây ra tổn thương không nhỏ. Phải biết rằng Chu Trúc Thanh năng lực chủ yếu là ở tốc độ cùng công kích, mỗi lần nàng phát động công kích đều sinh ra hiệu quả, mặc dù nhìn qua vết thương không sâu, nhưng hồn lực đã thẩm thấu vào bên trong mà điên cuồng phá hoại kinh mạch bên trong thân thể Ngọc Thiên Hằng. Lôi đỉnh chi nộ rốt cục cũng giúp Ngọc Thiên Hằng trì hoãn được một lúc, lôi đỉnh chi lực lại mãnh liệt bộc phát, nhưng ngay khi lôi điện đến sát người thì thân thể Chu Trúc Thanh lại lướt sang ngang mấy thước, vừa vận hóa giải sự phản kích của Ngọc Thiên Hằng. Điều này không thể nghi ngờ cũng là do Đường Tam dụng Lam Ngân Thảo khống chế tiết tấu trận đấu. Đau đớn kịch liệt từ hàng trăm vết thương truyền đến, sau lưng nóng bừng, hiển nhiên là bị cháy bỏng do Phượng Hoàng Hỏa Tuyến vừa công kích sau lưng, mà trước mặt địch nhân lại xuất hiện một người nữa, Ngọc Thiên Hằng chỉ biết cố gắng bị động chống đỡ. Hy vọng viện quân sẽ kịp tới, nếu không hắn sẽ phải gục xuống ở chỗ này. Để thăng hồn lực một lần nữa, Ngọc Thiên Hằng trong miệng phát ra tiếng giống tức giận, đón tiếp thân thể mềm mại của Tiểu Vũ đang lao tới bằng một cái lôi điện long chảo. Dưới sự phụ trợ của lôi đình chi nộ, cường độ cùng phạm vi của lôi điện long chảo đều tăng lên gấp đôi, Tiểu Vũ lúc này đang vọt tới rất nhanh, hiển nhiên không có cách nào né tránh được. Cùng lúc này, lực chiến đấu của Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội mới hoàn toàn bộc phát. Đón đỡ lôi điện long chảo, nhưng thân thể của Tiểu Vũ không có chút nào ngừng lại, lôi điện kích thích khiến cho thân thể nàng thoang có chút run lên, màu tím của đệ tam hồn hoàn rực sáng như muốn tuyên bố chấm dứt chiến đấu của Ngọc Thiên Hằng tại đây. Đệ tam hồn hoàn kỹ của Nhu Cốt Mị Thỏ, thuấn di phát động. Ngọc Thiên Hằng chỉ cảm thấy mắt hoa lên một trận, thân ảnh của Tiểu Vũ đột nhiên biến mất, thân thể mềm mại thon dài chợt xuất hiện ngay trước mắt mình, một búi tóc thật dài ngay lập tức quấn quanh cổ hắn, Tiểu Vũ đằng thân nhảy lên, hai tay nắm lấy long tí của Ngọc Thiên Hằng để phụ trợ phát lực. Cố nén ảnh hưởng của lôi điện lực, hai chân đồng thời đặt lên vị trí của Ngọc Thiên Hằng. Đệ nhất hồn kỹ của Nhu Cốt Mị Thỏ, yêu cung phát động. Ngọc Thiên Hằng thân thể to lớn cũng không thể nào chống cự lại lực mạnh vậy được, thân thể lập tức bị quăng lên. Dù hồn lực của hắn cũng cao hơn Tiểu Vũ đến 8 cấp, mặc dù lôi đỉnh chi nộ làm mất của hắn 50% hồn lực, thân thể lúc này cũng đã đạt tới trạng thái cực hạn, hơn nữa lực lượng của Tiểu Vũ lại được Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tăng thêm hơn 30%. Khiến cho hắn đối với nhu kỹ của Tiểu Vũ không cách nào ngăn cản được. Trong khi thân thể của Ngọc Thiên Hằng xẹt qua trước mặt của Đái Mộc Bạch, một đôi hổ trưởng của Đái Mộc Bạch cũng đồng thời hướng đến sườn của hắn mà đánh tới. Không thể không nói, mặc dù Ngọc Thiên Hằng đã chịu rất nhiều thụ thương, nhưng kinh nghiệm khi chiến đấu của hắn lại cực kỳ phong phú. Trong lúc miễn cưỡng dùng lòng tí che ở phần ngực và bụng, dùng cánh tay thật chắc chắn này ngạnh kháng đợt tấn công của Đái Mộc Bạch, âm thanh vỡ vụn của xương cốt truyền đến. Hai trưởng này chỉ có 30% lực lượng mà Đái Mộc Bạch từ trong run rẩy khôi phục được tích tụ đánh ra, sợ rằng long tí của Ngọc Thiên Hằng dù có phòng ngự xuất sắc đến mấy đi, nữa cũng phải nhận lấy hậu quả gây xương tay. Cả thân thể được Đái Mộc Bạch trợ giúp, nên tốc độ bay hướng đến phe hoàng đấu chiến đội càng nhanh hơn. Từ lúc Ngọc Thiên Hằng vọt qua Huyền Vũ Quy Hồn Sư phát động công kích đến lúc Sử Lai Khắp Thất Quái phối hợp gây ra thương tích nặng nề cho Ngọc Thiên Hằng, tất cả cũng chỉ trải qua một thời gian cực kỳ ngắn ngủi mà thôi. Anh. Thân thể Ngọc Thiên Hằng mạnh mẽ đập lên trên quy giáp của hai đã Huyền Vũ Quy Hồn Sư mới dừng lại được, toàn thân đầy vết máu tươi, trong miệng máu tươi cũng ào ạt phun ra. Dưới sự công kích liên tục, hắn đã bị thương nặng, ngay cả một thân lôi đỉnh chi nộ cũng bị Sử Lai Khắc Thất Quái đánh cho tan tác. Đây là do Sử Lai Khắc Thất Quái không muốn giết người nên đã ra tay lưu tình, chứ nếu cả Đường Tam ra tay thì hắn không chỉ hộp máu như vậy thôi. Hỗn đản, ta sẽ giết các ngươi. Ngọc Thiên Hằng trọng thương đã khiến cho cả hoàng đấu chiến đội tức giận. Nhất là đội phó Độc Cô Nhạn, ngày thường chính là chi kỷ của hắn, nhìn bạn của mình bị vây công đến trọng thương mà mình lại không thể cứu viện kịp, cảm giác này vô cùng thống khổ. Giờ phút này, nàng đã hoàn toàn quên mất lời nói của Tần Minh, trong tiếng rít, đệ tam hồn hoàn trên người rực sáng. Hai tròng mắt bích lục nhanh chóng chuyển hoàn toàn sang màu tím, ngay cả bích lục lân phiến bao trùm trên đuôi rắn cũng phủ một lớp quang mang màu tím nhạt, hé miệng, phun ra một ngụm xương tím nồng đậm, nhanh chóng khuyết tán trong không trung, hướng Sử Lai Khắp Thất Quái mà bay đến. Quay lại, Đường Tam hét lớn một tiếng, đem Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh cùng với Tiểu Vũ đang xông lên công kích kéo về phía sau mình. Lúc này, hắn đứng ở mũi tiên phong của Sử Lai Khắc Thất Quái, mà Phong Linh Điểu Hồn Sư cùng với Hắc Báo Hồn Sư bên phía đối phương vốn định lợi dụng tốc độ để phát động công kích, mắt nhìn thấy làn xương màu tím phun ra, đã cuống quýt dừng lại, lùi về hai phía bên cạnh. Hiển nhiên, bọn chúng đối với làn xương tím do độc cô nhạn phun ra cực kỳ kiêng kỵ. Đường Tam sắc mặt ngưng trọng nhìn kỹ làn xương màu tím đang từ từ lan tới. Lúc này, xương tím giống như tấm bình phong, ngăn cách hai đội, hơn nữa lại hướng về phía Sử Lai Khắc Thất Quái chậm rãi tiếp cận. Ngoài việc rời khỏi đấu hồn thai, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ bị làn xương tím này bao phủ. Độc vụ chưa tới, đã truyền đến mũi một mùi tanh tưởi, khiến cho người khác chỉ buồn nôn, đầu óc mê man. Sử Lai Khắc Thất Quái không chút do dự ăn một cây tiểu tịch tràng của Áo Tư Tạp, còn Áo Tư Tạp nhanh chóng chế ra thêm tiểu tịch tràng giải độc chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Hai tay đặt trên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ bên hông, Đường Tam thoáng suy tư trong chốc lát, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là Bích Lân ngũ độc của Bích Lân xà mà thôi. Xem ta phá xà độc của ngươi đây." Đường Tam hai tay giơ lên, xuất hiện hai túi nước rất lớn, mỗi một túi nước đựng 10 cân nước, dưới tình huống bình thường, là đồ chỉ sử dụng cho những chuyến đi dài. Đường Tam hai tay dùng sức vung lên, đem hai cái túi ra vứt lên không trung, đồng thời hét lớn một tiếng: "Lão đại, Bạch Hổ Liệt Quan Ba, Mập Mạp, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, phát động!" Sử Lai Khắc Thất Quái liên thủ không phải chuyện ngày một ngày hai, Mã Hồn Tuấn cùng với Đái Mộc Bạch nhanh chóng linh hộ, mà lúc này Đái Mộc Bạch vẫn ở trong trạng thái Bạch Hổ Kim Cương biến, không chút do dự phun ra một ngụm Bạch Hổ Liệt Quan Ba, bắn thẳng về phía cái túi Đường Tam vứt ra. Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mập Mạp theo sát ngay sau. Phanh! Hai cái túi nước trước Bạch Hổ Liệt Quan Ba, không nghi ngờ bị nghiền nát trong nháy mắt. Nước bên trong bị hồn lực mãnh liệt đánh sâu vào, hóa thành một màn hơi nước bay lên tản ra tứ phía, mà chính lúc này, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của tên Mập Mạp tới, trong phút chốc, hơi nước hoàn toàn biến thành hỏa vụ, mang theo một cỗ mùi hương đặc thù lan ra tràn ngập toàn trường, hoàn toàn đem đám xương màu tím kia bao phủ bên trong. Đám xương mù dày đặc kia gặp hỏa vụ tất nhiên bị thiêu đốt, phát ra chuỗi âm thanh phốc phốc liên tiếp, trong nháy mắt biến mất. Trên không, dưới ánh sáng của ngọn đèn, chỉ còn vỏ của hai cái túi nước sau khi bị nghiền vụn từ từ hạ xuống, bình chướng giữa hai đội đã hoàn toàn biến mất. Không, không có khả năng, ngươi làm thế nào có thể phá được Bích Lân tử độc của ta? Độc Cô Nhạn ngơ ngác nhìn Đường Tam phía đối diện, trong mắt ngập tràn thần sắc không tin. Không chỉ là nàng, từng thành viên trong hoàng đấu chiến đội rồi hơi chút ngây dại. Đối với Bích Lân xà độc của Độc Cô Nhạn bọn họ cực kỳ rõ ràng, cho dù là mạnh như Ngọc Thiên Hằng cũng không dám để bị nhiễm phải. Cái đệ tam hồn kỹ này của Độc Cô Nhạn là công kích trí độc, độc tố tác dụng cực nhanh, chỉ cần hơi chạm phạm phải một điểm xương mù màu tím, trong ba khắc sẽ hóa thành nước mà chết. Tần Minh đứng xa tận cửa thông đạo lúc chứng kiến làn xương tím vốn trong lòng đã khẩn trương, định xuất ngôn ngăn cản, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, tử vụ của Độc Cô Nhạn đã bị hóa giải, cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Đường Tam mở miệng lạnh nhạt nói: "Bích Lân xà độc chẳng qua chỉ là chút tài mọn mà thôi, nếu Bích Lân ngũ độc tới đây, không chừng có thể khiến ta chú ý một chút. Bích Lân xà độc của ngươi còn chưa đủ hòa hậu. Độc là thứ khiến Đường môn thành danh, chính thức khiến kẻ khác sợ hãi. Chơi độc trước mặt Đường Tam, giống như chơi đao trước mặt quan công, không khác nhau chút nào." Phương pháp phá giải của Đường Tam kỳ thật vô cùng đơn giản, trong hai túi nước của hắn thực ra không phải là nước, mà là rượu có độ rất cao. Hơn nữa trong đống rượu này, còn có bột hùng hoàng, lưu huỳnh thì bạ ải. Rượu có thể khiến cho hùng hoàng phát huy hiệu quả hơn rất nhiều, bình thường mà nói, mỗi khi tiến vào địa phương có nhiều rắn, thì phải uống một ít, để phòng rắn giết chuột kiến cắn phải. Đường Tam vứt túi nước ra, lợi dụng Bạch Hổ Liệt Quang Ba của Đái Mộc Bạch biến đem rượu tán thành hơi rượu trong không trung, lại dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của Mập Mạp, ngay lập tức đem xà độc thiêu đốt không còn một chút nào. Bích Lân xà độc mặc dù là kịch độc, nhưng trước ngọn lửa vô tình kia cũng không cách nào tồn tại. Đường Tam ngay khi biết vũ hồn của Độc Cô Nhạn là Bích Lân xà, hắn đã chuẩn bị đối phó thật tối với nàng. Đương nhiên, Hùng Hoàng Tiểu vẫn mang ở trên người hắn, nhị thập tứ kiểu minh dạ nguyệt không gian lớn như vậy, không dùng chẳng phải quá lãng phí hay sao chứ? Kỳ thật Đường Tam ngoài mặt mặc dù tỉnh táo, nhưng trong lòng vô cùng giận mình, độc tố Bích Lân xà độc của Độc Cô Nhạn so với tưởng tượng của hắn còn bá đạo hơn nhiều. Mà từ khi đến thế giới này, hắn vẫn chưa có thời gian đi kiếm độc vật cùng dược vật để phối chế đường môn độc dược và giải dược. Khi đó, hắn mới có thể đem thực lực chính thức của đường môn phát huy ra. Chính lúc này, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau lưng hoàng đấu chiến đội vang lên. "Các ngươi còn chờ cái gì nữa, một thất bại còn con thế đã khiến các ngươi e ngại đối thủ hay sao?" Ngay sau đó, nương theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt, một dạo quang mang màu trắng từ trên trời giáng xuống. Bạch quang kia nhìn cực kỳ quái lạ, hình thái giống cánh hoa, từ từ hạ xuống, trực tiếp rơi lên người Ngọc Thiên Hằng, phiêu phiêu dung nhập vào cơ thể của hắn. Ngọc Thiên Hằng bị ngã vào lòng Độc Cô Nhạn, thân thể run rẩy một trận, vết thương bên ngoài của hắn như có kỳ tích nhờ ra ở trong khép lại, sắc mặt và toàn thân nhìn qua đã trở nên khá hơn rất nhiều, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói. Linh Linh nói rất đúng, chúng ta còn đang chờ cái gì nữa? Động thủ. Ánh sáng lôi điện lại hiện ra, nỗi đau bị Sử Lai Khắc Thất Quái đánh cho trọng thương khiến Ngọc Thiên Hằng công kích trước tiên, xa điện toàn thân kích động, ngay cả Long Ti mới bị dạn xương cũng lại một lần nữa giơ lên. Đúng vậy, quang mang màu trắng tựa như cánh hoa kia đúng là từ trên tay Diệp Linh Linh, phụ trợ hệ hồn sư duy nhất trong hoàng đấu chiến đội, phiêu phiêu xuất ra. Lúc này, đội hình hoàng đấu chiến đội đã không còn chỉnh tề như ban đầu, Sử Lai Khắc Thất Quái rốt cuộc cũng có thể chứng kiến vũ hồn của Diệp Linh Linh, Cửu Tâm Hải Đường. Trên tay của Diệp Linh Linh là một đóa hoa hải đường màu hồng phấn, cánh hoa pha bởi màu trắng và màu hồng phấn khiến cho đóa hải đường trở nên diễm lệ hơn, hình dáng ưu mỹ hơn. Cánh hoa cùng với chi mạn, tua hoa, chả biết là cái gì nữa, từ trên tay Diệp Linh Linh rủ xuống, nhu mạn đón gió, rung rinh phấp phới, như mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt của nàng thiếu nữ, nâng niu chịu mến, vẻ đẹp rung động lòng người. Lúc này trên người nàng tử quang mới thu liễm, hiển nhiên quang mang màu trắng hình cánh hoa chính là hồn hoàn kỹ năng ngàn năm của nàng. Mắt nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng tràn đầy sức sống lại vọt lên, Sử Lai Khắc Thất Quái sắc mặt không khỏi đồng thời đổi. Phải biết rằng, vừa rồi bọn họ tiến hành công kích Ngọc Thiên Hằng, có thể nói là dự mưu từ trước, cũng là biện pháp giảm đi sự chênh lệch với đối thủ. Dù sao, đối thủ cường đại không phải chỉ có một mình Ngọc Thiên Hằng, nếu có thể làm cho Ngọc Thiên Hằng trước tiên mất đi lực chiến đấu, dưới tình huống hơn một người, tự nhiên bên mình sẽ có cơ hội rất lớn. Nhưng lúc này Ngọc Thiên Hằng lại vọt tới, đại biểu không chỉ hoàng đấu chiến đội vẫn có đầy đủ chiến lực, mà điều càng khiến sĩ khí của Sử Lai Khắc Thất Quái bị đả kích nghiêm trọng chính là, Cửu Tâm Hải Đường hồn sư bên đối phương tùy thời có thể trị liệu thương thế, vậy thì chàng chiến đấu này làm sao còn có thể có cơ hội nữa. Lúc này mọi người mới tránh thức hiểu được rõ ràng tại sao chữ Vinh Vinh đối với Cửu Tâm Hải Đường lại vô cùng coi trọng. Phụ trợ hệ vũ hồn đặc thù này quả thật có điểm độc đáo của nó. Có bài học lúc trước, hoàng đấu chiến đội hiển nhiên sẽ không chủ quan như trước nữa. Hai gã huyền vũ quy hồn sư theo sát sau lưng Ngọc Thiên Hằng, Phong Linh Điểu hồn sư ngự phong trực tiếp đánh về phía Thất Bảo Lưu Ly chữ Vinh Vinh đứng sau cùng của Sử Lai Khắc Thất Quái, Hắc Báo hồn sư Áo Tư La nhằm thẳng về phía Chu Trúc Thanh. Mà từ miệng độc cô nhạn vũ khí màu lục phiên nhiên phóng ra, bao phủ xung quanh toàn trường, lúc này, thành viên của hoàng đấu chiến đội, từng người nhét một vật gì đó vào trong miệng, đứng trong làn sương màu lục không có chút nào bị ảnh hưởng. Đoàn chiến lúc này mới tranh thức hoàn toàn triển khai, mà cục diện do Đường Tam thật vất vả khống chế từ đầu đã không còn hiệu quả gì nữa. Không thể bối rối, đó là vấn đề đầu tiên Đường Tam ý thức được. Đái Mục Bạch gầm nhẹ một tiếng, nên đón Ngọc Thiên Hằng trước mặt, Bạch Hổ Kim Cương biến của hắn bị thời gian hạn chế, lúc này càng không thể trì hoãn, mà lôi đỉnh chi nộ của Ngọc Thiên Hằng tựa hồ không có thu hồi, hai đại hồn sư Long Hổ đồng thời va chạm nhau. Chu Trúc Thanh thân hình chợt lóe lên, tranh tài với Hắc Báo hồn sư Áo Tư La, công kích cùng với hồn lực của nàng đều không bằng đối thủ, nhưng tốc độ muốn nhanh hơn không ít, trong khoảng thời gian ngắn không bị rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây là nhờ sự trợ giúp của Thất Bảo Lưu Ly Tháp của chữ Vinh Vinh, nếu không, kém một cái hồn hoàn, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Hắc Báo hồn sư. Lúc này bên cạnh Đường Tam chỉ còn một mình Tiểu Vũ, mập mạp đứng sau lưng đang dùng Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cùng Phong Linh Điểu hồn sư của bên đối phương không ngừng dây dưa, ngăn cản công kích của hắn hướng đến chữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp, căn bản không giúp được gì. Lúc này Đường Tam cùng Tiểu Vũ phải đối mặt, không chỉ là làn sương mù xanh biếc đang lan đến, mà còn có hai gã huyền vũ quy hồn sư cùng Bích Lân Xà hồn sư tùy thời có thể thi triển công kích. Chương 148, Dung hợp vũ hồn kỹ chi U Minh Bạch Hổ. Trước trận đoàn chiến lần này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ lấy 2 đấu 2 thu được kết quả là 27 trận thắng liên tiếp. Có lẽ cũng có phần may mắn, tuy nhiên không thể nào lại may mắn thắng đến 27 trận được. Nói về phối hợp cùng nhau, không thể nghi ngờ hắn với Tiểu Vũ có 7 năm ở cùng nhau nên trong Sử Lai Khắc Thất Quái hai người bọn hắn đúng là phải quen thuộc và ăn ý nhất. Cho nên đối mặt với ba gã đối thủ đã đạt tới ngoài 35 cấp cũng không hề sợ hãi. Nhất là niềm tin của khống chế hệ hồn sư độc cô nhạn bên đối phương sau đệ tam hồn kỹ bị hóa giải mà xuất hiện vết rách. Huyền Vũ quy hồn sư huynh đệ từ trong quy giáp đi ra dò xét, hai người đồng thời giống lên giận dữ, đệ nhị hồn hoàn trên người chợt lóe sáng, xung quanh quy giáp sáng lên mãnh liệt. Hóa thuẫn. Huynh đệ hai người cùng gầm nhẹ một tiếng, lập tức quy giáp trước ngực cùng phía sau lưng đồng thời tách ra tới tay bọn họ, biến thành một tấm chắn cực lớn. Không còn quy giáp bảo vệ trên người, bọn họ dường như càng thêm nhỏ đi rất nhiều, làm cho mọi người cảm thấy như hai tấm quy giáp được tách ra chính là lấy từ xương cốt, máu huyết của bọn họ vậy. Từ trước tới giờ mọi người vẫn luôn chú ý tới đội trưởng của bọn họ là Ngọc Thiên Hằng Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư. Nói đến lực chiến đấu, thạch ra huynh đệ không kém hơn bao nhiêu so với Ngọc Thiên Hằng. Bất luận là Huyền Vũ Quy, Bạch Hổ Vũ Hồn của Đái Mộc Bạch hay là Lam Điện Phách Vương Long đều thuộc nhóm vũ hồn đỉnh cao. Chẳng qua là, trong trận chiến đấu hồn bình thường, căn bản không cần bọn họ phát huy sức mạnh của mình, mà trong hoàn cảnh này Ngọc Thiên Hàng đang bị thương nặng, khiến cho huynh đệ Thạch Gia vốn rất trầm ổn cũng thực sự nổi giận. Lúc này, hồn hoàn của hai người đồng thời loé sáng, trừng mắt nhìn Đường Tam. Huynh đệ hai người liếc mắt nhau, đồng thời hét lớn một tiếng, hai tấm quy giáp thuẫn đang nắm trong tay lao vút về phía Đường Tam và Tiểu Vũ. Quy giáp thuẫn xoay tròn trong không trung, chỉ riêng khí thế đã đủ khiến người khác phải kinh hãi. Điều kỳ lạ nhất chính là mặt sau của mỗi tấm quy giáp thuẫn đều mang theo một đạo hồn lực màu vàng. Hai huynh đệ Thạch Gia liên thủ cùng nhau làm cho quy giáp thuẫn vốn đã sắc bén càng thêm kinh khủng, tựa như muốn cắt nát không khí thành từng mảnh nhỏ, lại mang theo âm thanh chói tai khiến người khác phải kinh tâm động phách. Như một đám sương mù mang màu xanh nhạt bao trùm toàn trường, xông vào mũi, miệng mọi người mang theo vị ngọt nhàn nhạt mà vào. Mặc dù đã ăn tiểu tịnh tràng của áo tư tạp nhưng trừ Đường Tam gia, Sử Lai Khắc Thất Quái tất cả đều cảm thấy choáng váng muốn ngất. May mắn vì tiểu tịnh tràng công hiệu kháng độc không tồi, mới có thể kiên trì không lộ ra dấu hiệu sắp bị thua. Đến lúc này người có vẻ thoải mái nhất lại là Đái Mộc Bạch đang đối diện kẻ mạnh nhất bên phía đối phương. Hắn cùng Ngọc Thiên Hàng giao thủ đã biết được đối thủ của mình còn chưa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cánh hoa kỳ dị kia mặc dù phát ra bạch quang trợ giúp cho Ngọc Thiên Hàng chữa thương, nhưng hồn lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Vì biết rằng lúc trước vì bị Sử Lai Khắc Thất Quái vây công, hồn lực đã tiêu hao phần lớn, giờ đây so với Đái Mộc Bạch còn muốn yếu hơn một chút. Vết thương ngoài da tuy đã nhanh chóng khôi phục, nhưng cánh tay cực mạnh của Lam Điện Bá Vương Long sau khi bị gãy xương miễn cưỡng liền lại, nhưng hắn cũng không dám dùng sức quá độ. Lúc này chỉ bằng vào lôi điện năng lực hắn chỉ đành tránh né Đái Mộc Bạch. Vốn hồn lực bây giờ đã thấp hơn Đái Mộc Bạch, lại bị Thất Bảo Lưu Ly Tháp trợ giúp cho Đái Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng chỉ còn cách chọn phương pháp du đấu, tận lực phát huy hiệu quả tê liệt của lôi điện, bất quá cũng không dám cùng Đái Mộc Bạch liều mạng. Đái Mộc Bạch dù có muốn kết thúc đối thủ cũng không làm được, có thể trở thành khống chế hệ hồn sư Bích Lân Xà, khả năng dùng độc khống chế của Độc Cô Nhạn không thể coi thường. Nếu không phải Đường Tam tận dụng sự quen thuộc với các loại kịch độc của bản thân, bằng vào Hùng Hoàng Liệt Tiểu Hóa Giải Đệ Tam Hồn Kỹ cực mạnh của nàng là Bích Lân Tử Độc, chỉ sợ lúc này toàn bộ Sử Lai Khắc Thất Quái đã ngã xuống. Bên kia Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn cũng không có lạc quan như vậy. Hai người đối mặt với đối thủ so với mình còn muốn cao hơn 7, 8 cấp hồn lực. Mặc dù hiệu quả của Thất Bảo Lưu Ly Tháp có thể làm cho khoảng cách chênh lệch về hồn lực với đối phương được thu nhỏ lại, nhưng dù sao kém hơn một hồn hoàn cũng không phải là khoảng cách có thể bù lấp được. Nhiều hơn một hồn hoàn không chỉ đơn giản là nhiều hơn một hồn kỹ. Hồn hoàn khi được hấp thu sẽ làm cho thuộc tính của hồn lực tăng theo. Tựa như sau khi Đường Tam tiến vào 30 cấp cảnh giới thì lực lượng khống chế các phương diện đều được tăng cao. Mã Hồng Tuấn mặc dù vũ hồn là phượng hoàng thuộc loài bay lượn, nhưng hắn lại không thể bay, chỉ có thể bằng vào phượng hoàng hỏa tuyến để làm tiêu hao đối thủ. Nhưng phong linh điểu hồn sư ngự phong công kích cực kỳ xảo trá, đôi cánh của hắn giống như lưỡi dao sắc bén tùy thời có thể phủ xuống công kích, chỉ cần Mã Hồng Tuấn hơi chậm một chút thì rất có thể bị một kích chí mệnh của hắn. Càng làm Mã Hồng Tuấn buồn bực hơn là ngự phong chính là năng lực của gió. Mặc dù hắn không dám để cho phượng hoàng hỏa diễm đốt cháy, nhưng nhờ đôi cánh sao động, tạo ra sức gió có thể hóa giải được công kích của phượng hoàng hỏa diễm. Vì không thể tới gần đối phương được, Mã Hồng Tuấn không nhịn được phải mở ra kỹ năng dục hỏa phượng hoàng mà từ trước tới nay chưa từng dùng đến. Kỹ năng này có thể làm cho lực công kích của phượng hoàng hỏa tuyến bảo trì được lực công kích ở trạng thái tốt nhất, tạm thời chế trụ được đối thủ, nhưng hồn lực của hắn sẽ tiêu hao hết phần lớn. Nếu không phải áo tư tạm thỉnh thoảng cho hắn ăn một cây đại hương tràng, chỉ sợ cũng không kiên trì được đến bây giờ. Tình huống của Chu Trúc Thanh so với Mã Hồng Tuấn còn muốn thảm hơn. Mã Hồng Tuấn còn có áo tư tạp trợ giúp nhưng nàng thì chỉ dựa vào thực lực của chính mình để duy trì. Bình thường tốc độ của Hắc Báo Hồn Sư áo tư là so với Chu Trúc Thanh còn nhanh hơn, Hắc Báo Vũ Hồn chính là tồn tại cực kỳ xuất sắc trong mẫn công hệ vũ hồn. Chu Trúc Thanh được Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia tăng tốc độ cũng không thể nào bù khuyết được chênh lệch về tốc độ giữa hai người, chỉ có thể không ngừng du đấu cùng đối thủ. Áo tư la công kích càng ngày càng mãnh liệt, hồn lực dần dần tiêu hao, Chu Trúc Thanh đã sắp không còn kiên trì được nữa. Đái Mộc Bạch ở bên nhìn thấy hét lên. Trúc Thanh, tới bên này với ta. Chu Trúc Thanh nghe vậy, thân hình chợt lóe lên, tới bên cạnh Đái Mộc Bạch. Ngọc Thiên Hằng đã không tạo được áp lực cho Đái Mộc Bạch, nhờ Bạch Hổ Kim Cương biến, Đái Mộc Bạch mạnh mẽ bức lui áo tư la. Chu Trúc Thanh vừa đến đã tạo thành cục diện 2-2. Cứ như vậy nguy cơ của nàng tạm thời được giải quyết. Tuy nhiên Ngọc Thiên Hằng có áo tư la trợ giúp khiến hắn cũng có cơ hội để thở. Bên kia bốn bề đều thấy quy giáp thuẫn phá không mà bay tới. Quy giáp xoay tròn theo bốn hướng bất đồng nhằm về phía Đường Tam mà công kích. Tiểu Vũ. Đường Tam làm một thủ thế đơn giản để ra hiệu. Tiểu Vũ nhẹ nhàng nhảy lên tới trước mặt Đường Tam. Đường Tam hai tay dùng sức, từ dưới chân Tiểu Vũ hất mạnh làm thân thể Tiểu Vũ như đạn pháo bắn lên, bay ra ngoài. Phòng ngự mạnh nhất của Huyền Vũ Quy Hồn Sư không thể nghi ngờ là quy giáp, mà lúc này quy giáp đã phát ra, vì vậy lực phòng ngự của bọn họ tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Đường Tam không phải không nghĩ tới để cho Tiểu Vũ đi công kích khống chế hệ hồn sư Bích Lân Xà Độc Cô Nhạn, nhưng việc này quá nguy hiểm. Dù sao độc tố trên người Độc Cô Nhạn, Đường Tam không nắm chắc có thể giải trừ được. Nhưng khi Tiểu Vũ rời bên này đi, lập tức Đường Tam sẽ một mình chống chọi với hai người, mà đối thủ có hồn lực so với hắn còn cao hơn đến 6 cấp, hắn có thể chống chịu được sao? Đường Tam ngược lại trên mặt toát ra một nụ cười tự tin. Hắn không chỉ là một khống chế hệ hồn sư mà còn là một đệ tử đường môn. Vũ kỹ không thuộc về thế giới này mới chính là chiêu bài đích thực của hắn. Chân bước quỷ ảnh mê tung, sau khi Đường Tam hất bay Tiểu Vũ ra ngoài, hắn không lùi mà tiến lên đón lấy quy giáp thuẫn từ bốn phía bay tới. Huyền Thiên Công lên hai tay đến cực độ tạo thành một màu trắng như ngọc. Bốn phía đã bị quy giáp thuẫn phong kín hết đường đi của Đường Tam, nhưng chẳng biết chuyện gì xảy ra, bằng vào quỷ ảnh mê tung bộ Đường Tam dễ dàng tránh được đòn công kích sắc bén đó. Ngay sau đó, hai bàn tay của Đường Tam đồng thời vỗ nhẹ vào một tấm quy giáp phía bên trái. Thân hình lại lóe lên, song trưởng phách vào tấm ở giữa. Khống Hạc Cầm Long phát động, tá lực đả lực làm cho quy giáp thuẫn mang theo hồn lực mạnh mẽ chuyển hướng nhau lao thẳng vào nhau. Trong chớp mắt đã thấy bốn tấm quy giáp thuẫn cùng va đập vào nhau. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời phát ra từ huynh đệ thạch ra, sau đó quy giáp thuẫn bị hồn lực phát ra trói chặt, mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Lúc này đến lượt Đường Tam biến sắc. Cũng không phải vì hắn lo lắng quy giáp thuẫn sẽ đả thương đến mình. Hắn có quỷ ảnh mê tung bộ sẽ không cần lo lắng loại vũ khí nặng nề này làm bị thương. Sở dĩ hắn giật mình, là vì mục tiêu của quy giáp thuẫn thay đổi, không phải là hắn, mà chính là Lam Ngân Thảo do hắn thả ra. Một loạt âm thanh chói tai vang lên, Lam Ngân Thảo ở bốn phía do Đường Tam thả ra đã bị quy giáp thuẫn cấp tốc xoay tròn cắt đứt hơn một nửa. Nhất là trận hình của Sử Lai Khắc Thất Quái được liên kết bởi Lam Ngân Thảo bị cắt đứt khiến cho trận thế tự nhiên bị phá vỡ. Đường Tam rét run trong lòng, hắn bây giờ đã hiểu được hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư trầm ổn này tuyệt đối không giống như hạng người không có đầu óc, tứ chi phát triển. Mục tiêu chân chính của bọn họ tự nhiên không phải Đường Tam mà chính là muốn phá hỏng thế liên thủ của đối phương. Lúc này Tiểu Vũ đã vượt lên phía trước thành công, vượt qua phạm vi bao trùm của quy giáp, mắt nhìn thấy hai gã Huyền Vũ Quy Hồn Sư gần trong gang tấc. Tiểu Vũ, cẩn thận. Một tia bất an đột nhiên từ trong lòng dâng lên, Đường Tam cơ hồ hạ ý thức hướng về phía Tiểu Vũ nhắc nhở. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hai gã Huyền Vũ Quy Hồn Sư từ đầu tới cuối vẫn chưa có xuất ra hồn kỹ thứ ba. Vũ hồn của bọn họ có lực phòng ngự mạnh mẽ, như thế nào lại chịu phóng ra, bỏ đi lớp quy giáp bảo vệ cũng không lo lắng đến việc phòng ngự hay sao? Đúng như Đường Tam dự liệu, hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư sắc mặt âm trầm trên người đồng thời phát ra tử sắc quang mang, ngàn năm hồn hoàn kỹ năng đã phát động. Tiểu Vũ nghe thấy Đường Tam hô hoán, nhưng lúc này nàng vẫn còn tại không trung, căn bản không thể thay đổi được hướng rơi xuống. Tại thời khắc mấu chốt, Tiểu Vũ đã thể hiện năng lực ứng biến nhanh nhạy của nàng. Đệ nhị, đệ tam hồn hoàn đồng thời loại sáng. Đôi mắt xinh đẹp ngưng động, mang theo hồng quang mãnh liệt nhìn vào Tạch Mặc ở bên trái. Đệ nhị kỹ năng, nhu cốt mị thỏ có hiệu quả làm mê hoặc tinh thần đối phương, làm đối thủ lâm vào trạng thái cứng đờ. Thời gian cứng đờ tùy theo chênh lệch về tinh thần lực của song phương mà định. Nếu như song phương có tinh thần lực chênh lệch quá lớn sẽ bị cắn trả. Giống như Triệu Vô Cực lúc đầu làm cho Tiểu Vũ bị năng lực mị hoặc trực tiếp cắn trả. Mà hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư trước mắt hiển nhiên không thể có tinh thần lực chênh lệch quá lớn được. Mặc dù thời gian cứng đơ không dài nhưng Tiểu Vũ trong nháy mắt buộc phát ra hồn kỹ cũng vẫn thu được hiệu quả. Thạch Mặc cả người bỗng ngây ra một chút, tử quang trên người cũng ảm đạm đi. Thừa lúc hơi ngưng trệ, kỹ năng thuấn di của Tiểu Vũ phát động. Cả người vọt tới trước, nhờ năng lực thuấn di, nàng rời sang so với chính diện đến 5 thước. Kế dụ địch xâm nhập này Đường Tam đã dùng để đối phó với Ngọc Thiên Hằng, lúc này lại bị huynh đệ Thạch Gia dùng để đối phó với Tiểu Vũ. Đệ tam hồn hoàn kỹ năng của Huyền Vũ Quy Hồn Sư sau khi phát động, mới khiến người khác hiểu được sự kinh khủng của bọn họ. Từ bốn phía, quy giáp đang cắt phá Lam Ngân Thảo của Đường Tam chợt thu về với tốc độ khó nhìn được bằng mắt thường. Mỗi mảnh quy giáp đều hiện từng tia tử quang rồi vỡ ra thành 16 khối nhỏ, trong nháy mắt bạo xạ, cơ hồ phong kín phạm vi 10 thước quanh người hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư. Nếu lúc này bên hông Tiểu Vũ còn có Lam Ngân Thảo của Đường Tam có lẽ Đường Tam có thể kéo nàng lại. Nhưng bây giờ đang ở trên không trung, nàng không thể dựa vào bất cứ thứ gì, chỉ còn trông cậy vào chính mình. Kỹ năng này của Huyền Vũ Quy Hồn Sư là quy giáp bạo liệt, là công kích bao trùm phạm vi, chủ yếu dùng để bảo vệ chính mình đồng thời tấn công địch nhân. Quy giáp của Thạch Gia huynh đệ đều đã tự vỡ ra thành 32 khối, xoay tròn xung quanh thân thể họ trong phạm vi 10 thước vuông. Trong phạm vi đó không khí dường như cũng trở nên vặn vẹo biến dạng, nhìn qua giống như một cái máy xay thịt thật lớn,
mà Thạch gia huynh đệ không biết từ lúc nào đã hoàn toàn tách ra hai hướng, chẳng những có thể làm cho hồn kỹ thứ ba này phát huy đến trình độ mạnh nhất mà còn tránh va chạm lẫn nhau. Tiểu Vũ lướt sang ngang năm thước, mặc dù tránh được công kích phía chính diện nhưng không hoàn toàn né tránh được công kích của quý giáp. Thân thể mềm mại tại không trung phiên chuyển, huyết hoa bay lên. Tiểu Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại bám vào quy giáp theo đà xoay tròn rồi hướng phía xa ngã văng xuống đất. Mắt nhìn thấy Tiểu Vũ rơi vào phạm vi công kích của Huyền Vũ quy giáp, Đường Tam tim gan như cào xé, không còn giữ được tỉnh táo thét lên. Tiểu Vũ! Lam Ngân Thảo theo hướng rơi của Tiểu Vũ quấn lấy nàng, nhanh chóng kéo nàng lại. Tiểu Vũ hai mắt nhắm chặt, thân thể kịch liệt run rẩy, cánh tay phải, phần eo bên phải cùng với bắp đùi máu huyết lẫn lộn. Máu tươi đã nhiễm đỏ khắp người nàng. Nghiêm trọng hơn là hồn lực của Huyền Vũ Quy Hồn Sư đã thấu nhập vào trong cơ thể nàng, chấn động thương tổn đến nội phủ. Trái tim Đường Tam cơ hồ như ngừng đập, tay phải nhanh chóng điểm nhanh vào xung quanh vết thương, phong bế huyết mạch không để nàng chảy máu quá nhiều. Tay còn lại đặt sau lưng Tiểu Vũ đưa hồn lực Huyền Thiên Công Nhu Hòa vào, kết hợp với hồn lực của Tiểu Vũ để bài trừ kình khí xâm lấn. Quy giáp tại không trung lại một lần nữa dung hợp thành quy giáp bao trùm lên hai gã Huyền Vũ Quy Hồn Sư. Công kích của bọn họ đã đạt được thắng lợi lớn. Không những chặt đứt kiên kết của Sử Lai Khắc Thất Quái, lại còn làm thương rất nặng cho Tiểu Vũ. Vốn Thạch gia huynh đệ cũng không nghĩ tới phải dùng đến đệ tam hồn kỹ. Dù sao Tần Minh lúc trước cũng đã nhắc nhở bọn họ là không được sát thương đối phương. Nhưng khi Ngọc Thiên Hằng bị thương đã làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng đã bộc phát. Vì vậy họ mới toàn lực công kích tạo ra cục diện như bây giờ. Lên! Độc Cô Nhạn hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một làn sương. Độc vụ trên đấu hồn đài càng thêm nồng nặc hơn. Hiệu quả của tiểu tịnh tràng của áo tư tạp đã bắt đầu không đủ chống lại được độc khí. Hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư bước nhanh về phía Đường Tam, bọn họ biết rõ, chỉ cần đánh bại được tên khống chế hệ hồn sư này, trận đấu này coi như sẽ kết thúc. Hoàng đấu chiến đội phối hợp cũng rất an ý nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam lại sắp bị hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư hợp lực tấn công phía trước và Bích Lân Xà hỗ trợ phía sau, bọn họ toàn lực công kích nhưng người khác trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Mục đích rất đơn giản, chính là không cho cơ hội đi cứu viện Đường Tam. Khi thấy Tiểu Vũ bị thương cũng đã làm cho Sử Lai Khắc Thất Quái bừng bừng lửa giận. Mã Hồng Tuấn đã không còn để ý đến điều tiết hồn lực của mình, Phượng Hoàng Hỏa tuyến tạo thành một vòng lửa tại không trung với độ nóng kinh khủng quận tới Phong Linh Điểu Hồn Sư. Phong Khởi Vân Dũng. Tại thời khắc mấu chốt, Ngự Phong cũng không hề giữ lại chút vốn nào, tử sát hồn hoàn quang mang đại phát, trong không trung lơ lửng, hai cánh kịch liệt quạt tới. Một tầng hồn lực thanh sắc như mây chợt phóng thích ra đón lấy công kích từ Mã Hồng Tuấn. Hồn lực thanh sắc tại không trung ngưng tụ thành hình một con chim thật lớn, đáp xuống kịch liệt công kích Phượng Hoàng Hỏa tuyến của Mã Hồng Tuấn. A! Áp lực cường đại cùng việc Tiểu Vũ bị thương làm cho Mã Hồng Tuấn nổi lên hung tính. Mặc dù hồn lực của hắn yếu hơn đối phương, nhưng đến lúc này Phượng Hoàng Hỏa diễm lại vô cùng dữ dội, cháy lên kịch liệt. Kỹ năng dục hỏa Phượng Hoàng toàn lực phát động, từ trong tay áo lấy ra cái hương tràng cho lên miệng mình, một lần nữa phun ra hỏa diễm mãnh liệt. Mã Hồng Tuấn cũng biết, nơi này không chỉ có hắn, còn có áo tư tạm cùng chữ Vinh Vinh, một khi hắn không ngăn được hồn kỹ của đối thủ, hiệu quả của thất bảo lưu ly thắp cũng sẽ biến mất, so với đối phương sẽ càng thêm bất lợi. Từ hồng sắc hỏa diễm đã cực hạn buộc phát bốn, dần dần biến thành màu tím đậm. Đệ tam hồn kỹ Phong Khởi Vân Dũng vốn chuyên phá hỏa cũng bị ngăn cản mạnh mẽ từ bên ngoài, rõ ràng thân thể năng lượng hình chim này đã bắt đầu có dấu hiệu bị đốt cháy. Từ trên người Mã Hồng Tuấn, Ngự Phong cảm giác được một cỗ áp lực đặc thù. Làm trong nội tâm hắn sinh ra một loại uy áp cường đại không thể kháng cự. Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú nhưng tình huống như lúc này là lần đầu tiên hắn gặp. Hắn đương nhiên không biết, tình huống lần này giống như lần trước Đường Tam đối mặt với Chi Chu nữ hồn sư của cuồng chiến đội, đây là uy áp sinh ra bởi cấp bậc vũ hồn. Mã Hồng Tuấn có vũ hồn chính là Phượng Hoàng, mặc dù là tà hỏa Phượng Hoàng nhưng cũng là một loài Phượng. Phượng Hoàng chính là vua của loài chim, cường giả trưởng quản bầu trời, tự nhiên Phong Linh Điểu làm sao có khả năng so sánh được. Bởi vậy mặc dù Ngự Phong có hồn lực cao hơn Mã Hồng Tuấn rất nhiều, nhưng lúc này vẫn không thể tránh khỏi uy áp này được. Đương nhiên cũng bởi vì hồn lực song phương có sự chênh lệch nên tình huống này mới xảy ra, Mã Hồng Tuấn đã được kích phát tiềm lực bản thân trong tình huống này. Trúc Thanh, U Minh Bạch Hổ. Đái Mộc Bạch trong miệng gầm lên. Là đội trưởng của Sử Lai Khắc Thất Quái, mắt nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương, hắn không thể không nổi giận. Lúc này hắn đã không còn giữ lại chút vốn nào nữa. Đại sư trước chàng chiến đấu hồn lần này đã nói qua, nếu Sử Lai Khắc Thất Quái muốn đạt được thắng lợi thì lúc mấu chốt phải trông vào ba người Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh và Đường Tam. Trong đó hắn sở dĩ nhắc đến Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh không phải vì thực lực của bọn chúng, dù sao Đái Mộc Bạch cũng yếu hơn Ngọc Thiên Hằng. Hắn sở dĩ nói như vậy Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh có một bí mật về vũ hồn dung hợp.
Theo tiếng hổ gầm, đái một bạch từ bạch hổ kim cương biến lại một lần nữa thay đổi trạng thái. Toàn thân bành trướng, màu sắc bạch hổ lúc này đã hỗn hợp với vằn đen đang điên cuồng xuất hiện trên thân. Chu Trúc Thanh cắn chặt răng, toàn thân hắc quang nhàn nhạt bao trùm, thân thể phiêu hốt như có thể nhìn xuyên qua thân thể, hướng về phía đái một bạch vọt tới. Nhìn thấy hai người dị biến, Ngọc Thiên Hằng trong lòng càng kinh hãi thốt lên. Bất hảo, đây là vũ hồn dung hợp kỹ, áo tư la, toàn lực ứng phó. Lúc này Ngọc Thiên Hằng cũng bất chấp hồn lực bản thân giảm đến trạng thái nguy hiểm, không cách nào duy trì lôi đỉnh chi nộ, giơ long tí lên, một tiếng long ngâm phát ra một lần nữa phát động lôi đỉnh vạn quân. Lúc này vì ngăn cản đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh, hắn dồn hết hồn lực còn sót lại, mạnh mẽ hướng hai người phát ra. Hắc báo hồn sư áo tư la trên người đệ tam hồn hoàn mở ra, đồng tử co rút lại, hồn lực xoay chuyển trong người, xương cốt trong người nổi lên một trận lách cách vang lên. Từ trong cơ thể hắn phóng ra quang ảnh hình báo hướng đến đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh. Hắc báo hồn sư đệ tam hồn kỹ, báo ảnh phân thân đã phát động. Chu Trúc Thanh cùng đái một bạch đều không coi bọn hắn là đối thủ. Hai người hợp nhất, trong mắt đái một bạch bây giờ chỉ có duy nhất Chu Trúc Thanh. Song trưởng mở ra, hướng về phía thân ảnh mờ ảo của Chu Trúc Thanh đón lấy. Lúc này đái một bạch đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Chu Trúc Thanh vốn trong mắt luôn lạnh băng tựa hồ biến mất, ánh mắt mang theo vài phần ngốc trệ cùng có vài phần tâm tình đặc thù. Hai đạo thân ảnh cuối cùng trước đòn công kích của đối phương một khắc thời gian đã hoàn toàn dung hợp. Tam Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu trong nháy mắt dung hợp tạo ra ba động năng lượng khiến cho toàn trường rung động. Kỹ năng dung hợp vũ hồn cũng không phải hai người cùng loại, cùng đẳng cấp mới có thể dung hợp. Bởi vì phải có vũ hồn để phối xứng hoàn mỹ mới được. Một khi có thể dung hợp vũ hồn, uy lực này tuyệt đối không phải chỉ ở cấp bậc hồn sư mà là tồn tại ở cấp bậc siêu việt. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh sau khi dung hợp thân thể, trong nháy mắt biến mất trên đấu hồn đài, chỉ còn lại một con bạch hổ thật lớn. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông vằn đen, hai mắt màu tím, lạnh lùng nhìn về phía trước rồi vọt tới công kích. Báo ảnh của hắc báo hồn sư áo tư la đã tới trước mặt bạch hổ. Bạch hổ dài đến 8 thước, độ cao vượt quá 2 thước, so với thân ảnh to lớn của bạch hổ, báo ảnh trở nên thật nhỏ bé. U minh bạch hổ chỉ đơn giản giơ hữu trảo lên, chậm rãi đập xuống. Phốc một tiếng, tử sắc báo ảnh đã hóa thành vô số chấm sáng rồi biến mất. Thân ảnh trong suốt của bạch hổ chỉ thoáng động một chút, sau một khắc, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đi vào trong lôi điện đang điên cuồng công kích, nhắm về phía trung tâm lôi điện đi tới. Thân ảnh trong suốt của bạch hổ ngẩng cao đầu kiêu ngạo, túi đầu xuống thể hiện khí phách ngạo mạn hùng phách thiên hạ, phong thái vua của muôn thú. Mọi người đâu đâu cũng nhìn đến ngây người, hoàng đấu chiến đội tất cả thành viên tại một khắc cũng đều ngưng trệ. Vành năm, hai đạo thân ảnh đồng thời phi lên, Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng đang ở không trung. Máu tươi phun ra không ngừng, tại tác dụng của cựu Tân Hải Đường, cánh tay đang hồi phục lại lần nữa bị gây nát. Áo tư la không thể so với Ngọc Thiên Hằng, tại lúc hồn kỹ thứ ba bị phá đã bị hồn lực cắn trả, máu tươi phun ra đồng thời ngã xuống hôn mê. May mà hồn lực bản thân hắn cũng không kém, nếu không bị thương nặng như vậy, với tình huống này chỉ đành chờ chết. U Minh Bạch Hổ phát động một kích, trong nháy mắt đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh lại đồng thời xuất hiện trên đài. Chu Trúc Thanh bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn đã trực tiếp hôn mê trong ngực đái một bạch. Bản thân đái một bạch cũng đã không chịu nổi. Bởi vì phát động vũ hồn dung hợp kỹ, bạch hổ kim cương biến mang theo năng lượng toàn bộ đã hết, lúc này đang bị trong trạng thái bị kỹ năng cắn trả cũng mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng thành công kích hạ được đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cùng hắc báo hồn sư bên đối phương. Đái một bạch tin tưởng, cho dù cựu Tâm Hải Dương có thần kỳ đi nữa trong loại tình huống như vậy cũng không thể nào khôi phục được lực chiến đấu. Hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, tiểu tịch tràng của áo tư tạp công hiệu kháng độc cũng dần dần biến mất, đái một bạch trong độc vụ lảo đảo muốn ngã. Lúc này áo tư tạp cùng chữ Vinh Vinh đều được Mã Hồng Tuấn bảo vệ, căn bản không cách nào đưa đến cho hắn tiểu tịch tràng để giải độc. Lam Điện Phách Vương Long Vũ Hồn không hổ là một trong những vũ hồn mạnh mẽ nhất. Mặc dù lần thứ hai bị thương nặng nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn không có hôn mê, chỉ là hắn ngã xuống đất nhưng không sao đứng dậy nổi. Càng làm cho hắn thêm tâm đảm cự hàn, tim gan buốt lạnh. Chính là trong giữa đấu hồn đài, Thạch Gia huynh đệ đang cùng đối phương là Thiên Thủ Tu La khống chế hệ hồn sư chiến đấu. Đường Tam nhẹ nhàng đặt Tiểu Vũ nằm trên đấu hồn đài. Lúc này mặt Tiểu Vũ đã vàng như nghệ. Mặc dù Đường Tam có Huyền Thiên Công chính tông, đạo gia nội lực trợ giúp khu trừ dị kình ra khỏi cơ thể, nhưng kinh mạch cùng nội phủ đã bị chấn động mạnh, ba chỗ ngoại thương cũng nhìn thấy xương, nếu Đường Tam không kịp thời phong bế huyết mạch ở miệng vết thương thì đã khiến nàng chảy máu đến mất mạng. Chậm rãi quay lại, đối mặt với hai tên Huyền Vũ Quy hồn sư, tấm mặt nạ của Sử Lai Khắc Thất Quái, Đường Tam đều không có biến hóa gì trên mặt cả, nhưng lúc này hắn đã cho đối phương thấy đôi mắt đã nổi lên một làn hồng quang nhàn nhạt. Phớp ba. Chiếc áo trên người Đường Tam dưới tác dụng của hồn lực đã nát vụn ra, tung bay tứ tán như những cánh bướm.
Từ sau lưng hắn mọi người đều thấy, theo thắt lưng lấy ra 8 cái cổ bao, ngay sau đó 8 gốc lam ngân thảo chợt phá ra, tốc độ như tia chớp mở rộng. 8 gốc lam ngân thảo. Này so với những cái khác đều không giống. Toàn thân ánh tím, trong ánh đèn chiếu xuống tỏa ra ánh sáng. Đây chính là phụ hồn cốt bát chu mâu. Theo bát chu mâu xuất hiện, Đường Tam trên người ba động hồn lực, xuất ra một chút biến hóa đặc thù. Hơi thở trên người đột nhiên trở nên rất ấm lãnh. Nhiệt độ xung quanh hắn rõ ràng đã giảm xuống, trên thân bát chu mâu mang theo một tầng tử khí mờ mờ. Bích Lân xà hồn sư độc cô nhạn thả ra độc vụ, bát chu mâu tiến đến lập tức giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan ra. Vũ hồn biến dị. Thạch Mặc, Thạch Ma, cẩn thận. Độc cô nhạn nhìn thấy bát chu mâu của Đường Tam lập tức cảm giác được không ổn. Nhưng giống như đại sư đã nói, bát chu mâu cùng lam ngân thảo cùng loại, vô cùng giống nhau, cho nên nếu hắn không tự mình nói ra thì không ai nghĩ tới có loại phụ hồn cốt này. Thạch gia huynh đệ hai người vọt tới trước, nhất thời trì hoãn thế công. Đệ nhị hồn hoàn trên người hai người lại đồng thời khởi động, quy giáp lại lần nữa hóa thành tâm chắn xuất hiện trong tay. Bọn họ trong tình huống này, có kỹ năng rất cường hạn, đó là đệ nhị kỹ năng và đệ tam kỹ năng đồng thời sử dụng phối hợp. Tấm chắn tại bất cứ vị trí nào đều có thể bạo liệt thành mảnh nhỏ phát động công kích. Quy giáp của bọn họ vô cùng chắc chắn, hơn nữa lực công phá cực mạnh, nếu không lúc trước cũng không có khả năng có thể cắt đứt được lam ngân thảo cứng cỏi của Đường Tam. Thạch gia huynh đệ cẩn thận tới gần, Đường Tam lại không hề đặt bọn họ trong mắt, cũng không có hướng Thạch gia huynh đệ phát động công kích mà nghiêng người nhìn về phía sau lưng. Tại không trung, Mã Hồng Tuấn đang dùng hồn kỹ thứ 3 dần dần áp bách phong linh điểu hồn sư Ngự Phong. Xuống đây. Hai người phảng phất có thể rơi rụng xuống theo từng chữ phun ra từ miệng Đường Tam. Chỉ thấy hắn tiện tay vung ra, một đoàn lục quang phá không bay ra, hướng Ngự Phong mà tới. Ai cũng không nghĩ tới Đường Tam đối mặt với hoàng đấu chiến đội Tam Đại Hồn Sư còn có thể chiếu cố đến chiến trường bên kia, vốn định nhắc nhở Ngự Phong nhưng đã không kịp rồi. Ngự Phong lúc này đang thúc giục đệ Tam Hồn kỹ cũng dần dần lấy được ưu thế áp đảo, mắt thấy có thể đánh bại được ba người Mã Hồng Tuấn, nhưng trong tình huống khống chế đệ Tam kỹ năng hồn hoàn, bản thân hắn cũng chật vật không nhỏ. Khi hắn cảm giác sau lưng có vật tập kích tới muốn bay lên trên để tránh công kích của Đường Tam. Nhưng Đường Tam xuất thủ một kích này đã nằm ngoài phán đoán và phản ứng của Ngự Phong. Lục sắc quang cầu trong không trung chớp lên, tạo thành một tia hồ tuyến mảnh mai, trong chớp mắt đã đuổi theo Ngự Phong, chỉ thấy lục quang trong nháy mắt lại được thu liễm, thân thể Ngự Phong ngay cả hai cánh của Ngự Phong trong nháy mắt bị trói buộc. Đường Tam vẫn một mực nhẫn nhịn không phát động hồn kỹ thứ 3 của mình. Chu Vong tuy trói buộc rất tốt nhưng tiêu hao hồn lực cũng nhiều. Một khi hắn sử dụng thực lực bản thân sẽ yếu bớt, cho dù có thất bảo lưu ly tháp trợ giúp thì chiến đấu lực cũng sẽ giảm xuống. Mà lúc này đúng là cơ hội Đường Tam chờ đợi. Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh đánh bại hai gã có uy hiếp lớn nhất. Lúc này hoàng đấu chiến đội có được chiến đấu lực chỉ còn phong linh điểu hồn sư, Bích Lân xà hồn sư cùng hai vị huyền vũ quy hồn sư. Người cần giải quyết đầu tiên tự nhiên chính là phong linh điểu hồn sư, bởi vì đối thủ có tốc độ cùng ưu thế về khoảng không, có uy hiếp đến Mã Hồng Tuấn cùng hai phụ trợ hệ hồn sư bên mình. Giải quyết địch nhân sau lưng xong, kế tiếp Đường Tam muốn chính diện đối mặt với ba người. Hai tên huyền vũ quy hồn sư có lực lượng tuyệt đối không kém, ngay khi Đường Tam xuất ra chú võng, quy giáp thuẫn trong tay bọn họ đồng thời phóng ra. Bốn phía đều có tâm chắn thật lớn chặn lại, phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn họ rất tự tin, cho dù Đường Tam có được vũ hồn biến dị, cũng không có khả năng đấu lại hai người liên thủ. Hơn nữa huống chi hắn vừa thi triển hồn kỹ thứ 3, lúc này đấu hồn lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Cho dù Đường Tam như cũ có thể sử dụng bộ pháp quỷ dị, Thạch gia huynh đệ hoàn toàn đủ thực lực để một lần nữa phong thích đệ tam hồn kỹ, nếu không một kích tất sát Đường Tam cũng phải làm khống chế hệ hồn sư này bị thương nặng tên, trận đấu cũng theo đó mà kết thúc. Đường Tam tỉnh táo đến đáng sợ, trong lúc phẫn nộ vẫn bảo trì được tỉnh táo đã thấy Đường Tam kinh khủng thế nào. Cho dù Sử Lai Khắc Thất Quái cũng không nghĩ ra Đường Tam sẽ sử dụng phương pháp gì để ngăn cản công kích của hai tên huyền vũ quy hồn sư. Đệ tam hồn kỹ đã sử dụng, chẳng những hồn lực tiêu hao rất lớn đồng thời cũng tạo thành hồn lực hư thoát ngắn ngủi, khiến Đường Tam không cách nào thi triển được quỷ ảnh mê tung giống như trước. Huống chi đệ tam kỹ năng của huyền vũ quy hồn sư đều tùy thời cũng có thể phóng thích. Nhưng bây giờ Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh đều mất đi lực chiến đấu, nằm trong độc vụ khổ sở chống đỡ, Tiểu Vũ bị thương nặng nằm trên đất, Mã Hồng Tuấn vừa mới được cơ hội thở dốc, căn bản không có ai có thể trợ giúp hắn. Cho dù bát chu mâu của Đường Tam cực kỳ cứng rắn, nhưng cũng không thể chính diện đối chọi với quy giáp được. Dù sao hồn lực của hắn cũng yếu hơn so với đối thủ. Chương 149, bắt Chu Mâu định thắng thua. Điều mà mọi người không tưởng tượng được lúc này đã xảy ra. Đường Tam dùng hành động thực tế để chứng tỏ rằng thắng lợi không nhất định dựa vào thực lực mà trí tuệ và kế hoạch đồng dạng cũng có thể làm được. Một đạo thân ảnh giống như cánh bướm vờn trong lửa, nhưng đột nhiên trước mặt Đường Tam xuất hiện một người, ngăn trở trước thân thể Đường Tam, người này thân thể cao lớn, cơ hồ đem Đường Tam hoàn toàn che chắn đằng sau lưng. Nếu Quy Giáp Thuẫn muốn lấy mạng Đường Tam, thì đầu tiên chịu xui xẻo chính là người này. Người xuất hiện trước mặt Đường Tam, không phải ai khác, chính là đội trưởng Hoàng Đấu Chiến Đội, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư Ngọc Thiên Hằng. Tại sao lại như thế? Đó là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu các thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội, ngay sau đó bọn họ mới nhìn thấy rõ ràng tình huống của Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng đương nhiên không có khả năng đi giúp Đường Tam ngăn trở công kích của đội mình, mà có muốn giúp Đường Tam cũng không thể. Với tình trạng của hắn bây giờ không thể đủ nhanh để đến bên cạnh Đường Tam được. Sở dĩ hắn đến được chỗ này đều nằm trong kế hoạch ngay từ lúc đầu của Đường Tam. Thân thể Ngọc Thiên Hằng bị Lam Ngân Thảo cuốn chặt, mạnh mẽ lôi hắn đến trước mặt Đường Tam làm tấm chắn thịt. Lúc đầu song phương giao thủ, Ngọc Thiên Hằng đã nằm trong kế hoạch của Đường Tam. Từ lúc Sử Lai Khắc Thất Quái vây công đến khi hắn bị thương nặng, mà trong lúc hắn bị vây công đã bị Lam Ngân Thảo của Đường Tam cuốn vào. Lam Ngân Thảo có 3 cái hồn hoàn sẽ có 3 hồn kỹ. Cuốn quanh không thể nghi ngờ chính là tối thực dụng, còn Chu Vong thì tối bá đạo. Nhưng đệ nhị hồn kỹ nhìn qua có tác dụng không lớn, nhưng màn này là do Đường Tam đã thông qua hồn kỹ thứ 2 ký sinh này mà đạo diễn ra hết thảy. Ngọc Thiên Hằng mặc dù đang được Cửu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh trợ giúp khôi phục lực chiến đấu, nhưng Lam Ngân Thảo nhân cơ hội quấn quanh hắn trước đó đã để lại mầm mống trên cơ thể hắn, yên lặng ký sinh, đến khi đệ nhị hồn kỹ phát động, mầm mống đó sẽ tùy thời được Đường Tam khống chế. Khi Đường Tam xoay người lại phía Phong Linh Điểu hồn sư phát động Chu Vong trói buộc đồng thời phát động Lam Ngân Thảo đang ký sinh trên người Ngọc Thiên Hằng đưa hắn đến trước mặt mình. Lúc này Ngọc Thiên Hằng thật sự quá suy yếu, nếu như lúc hắn toàn thịnh không cần lôi đỉnh chi nộ cũng có thể tránh thoát được trói buộc của Lam Ngân Thảo. Nhưng hiện giờ hắn đang nằm trên mặt đất căn bản không có khả năng chống cự. Lúc này Đường Tam không chỉ nắm chắc được thế cục, đồng thời còn nắm được tâm lý đối phương. Với hai kiếp làm người hắn không phải là đứa trẻ 13 tuổi mà đã 40 năm kinh nghiệm. Mặc dù việc Tiểu Vũ bị thương khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng thông qua nguy nan tại Tinh Đấu Đại Sâm hắn đã hiểu rõ ràng, phẫn nộ căn bản không giải quyết được vấn đề, chỉ có trong thời khắc như vậy bảo trì được tỉnh táo mới có thể nhìn rõ từng tia biến hóa trong cuộc chiến. Hai gã Huyền Vũ Quy Hồn sư ném ra Quy Giáp Thuẫn, nếu chỉ có thể phóng không thể thu, như vậy Đường Tam tuyệt đối sẽ làm như bây giờ. Ngọc Thiên Hằng dưới trạng thái suy yếu, thân thể không khác gì người bình thường, căn bản không đủ ngăn cản Huyền Vũ Quy Giáp, đơn giản là chỉ mất mạng mà thôi. Nhưng trong trận đấu này hắn đã thấy bọn họ có thể tự do thu phóng quy giáp, nên mới xuất hiện tình thế như bây giờ. Thạch Mặc, Thạch Ma hai huynh đệ đang nhìn Đường Tam bị công kích, đột nhiên Ngọc Thiên Hằng xuất hiện đang sắp bị quy giáp to lớn đánh tới, hai người nhất thời kinh hãi thất sắc. Đối mặt với thân thể đội trưởng, căn bản không còn nghĩ đến điều gì khác, chỉ liều mạng thúc giục hồn lực, mạnh mẽ điều khiển quy giáp thuận thay đổi phương hướng. Nhưng vì để công kích Đường Tam, bọn họ đã dốc toàn lực vào một kích này. Quy giáp thuẫn vốn lại vô cùng nặng nề, càng huống chi hồn lực khổng lồ vừa khởi động lại thu về, như vậy bọn họ căn bản chưa đủ trình để làm. Cố gắng thay đổi phương hướng, hai người vẫn thành công, quy giáp thuẫn từ bốn phía vụt qua người Ngọc Thiên Hằng rồi hướng lên trên bay đi. Hai huynh đệ dùng lực quá sức trong ngực đống cảm thấy khó chịu, đồng thời phun ra ngụm máu tươi. Lúc này một đạo thân ảnh giống như lưu tinh từ phía sau Ngọc Thiên Hằng phi đến, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt hai huynh đệ họ, người này chính là Đường Tam với đôi mắt tràn đầy huyết quang. Động tác của Đường Tam vô cùng trôi chảy. Thu về thu súy, xuất ra chú võng, kéo Ngọc Thiên Hằng, ngay sau đó từ sau lưng hắn xuất ra bát chu mâu đồng thời cắm vào mặt đất dựng thân thể hắn lên, giữa bát chu mâu, các khớp nối đồng thời cong lại lợi dụng sức mạnh đàn hồi làm cho thân thể Đường Tam như tia chớp bay ra. Đứng tại một bên cửa thông đạo phía Sử Lai Khắc Thất Quái, đại sư trong miệng mấp máy thỏa mãn. Khống chế chiến trường, khống chế đội mình, khống chế địch nhân, khống chế tâm lý. Tiểu Tam, ngươi cuối cùng cũng lĩnh hội được toàn bộ đạo lý chân thực về khống chế hệ hồn sư. Trong sát na khi Đường Tam lợi dụng bát chu mâu, hắn đã biết chàng đoàn chiến đấu hồn đã kết thúc. Mất đi mấu chốt bảo vệ là quy giáp, mặc dù có Huyền Vũ Quy Hồn Sư có hai người, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được bát chu mâu của Đường Tam chứ? Bát chu mâu màu tím tại không trung đã mở rộng, mũi nhọn trên mâu giống như 8 điểm hàn tinh đâm vào thân thể hai tên Huyền Vũ Quy Hồn Sư. Quy giáp ở bên ngoài, thân thể bị hồn lực cắn trả, lại không am hiểu tốc độ, Huyền Vũ Quy Hồn Sư chỉ còn một cách là ngạnh kháng. Hai gã đồng thời hét lên một tiếng, song quyền hướng về phía Đường Tam toàn lực vung ra, hồn lực bạo phát, thổ hoàng sắc quang mang phóng lên cao. Huyền Vũ Quy Hồn Sư hồn lực cũng mạnh giống như quy giáp của bọn chúng, đáng tiếc lần này hồn lực ngưng tụ ngay cả năm thành lực lượng cũng không nổi, sử dụng hồn kỹ làm hồn lực bọn hắn bị tiêu hao không còn bảo trì trạng thái tốt nhất. Bát Chu Mâu là phụ hồn cốt, một khi công kích, đối với lực công kích của Đường Tam được tăng lên 50%. Lại vừa sắc nhọn.
Nếu quy giáp còn ở trên mình hai gã huyền vũ quy hồn sư có lẽ còn ngăn cản được, nhưng lúc này quy giáp căn bản là không kịp thu hồi, bằng vào tử lượng quang mang sắc nhọn thêm vào hồn lực ngưng thật mà bộc phát đã liên tiếp tạo thành âm thanh kình khí bạo phá, căn bản không cho đối thủ một chút cơ hội. Bắt chu mâu do Đường Tam khống chế, phân biệt chia ra xuyên qua hồn lực của đối thủ, đâm vào đầu vai cùng cánh tay hai gã huyền vũ quy hồn sư. Trong lúc tử quang lóe lên, Đường Tam cũng không dừng lại, thân thể trong không trung xoay chuyển, bắt chu mâu lần nữa cắm xuống đất, chạy đến Bích Lân xà hồn sư độc cô nhạn mà đánh tới. Quy giáp trong không trung đều quay lại trên người quy hồn sư, trong nháy mắt hóa thành hoàng quang dung nhập vào cơ thể. Hai gã huyền vũ quy hồn sư rốt cuộc không thể đứng lên được, tử khí dọc theo cánh tay chạy loạn lên, hai gã đồng thời ngã xuống đất, toàn thân kịch liệt co giật. Bắt chu mâu mang theo kịch độc của nhân diện ma chu, đến Lam Ngân Thảo có vô số độc tố cũng không thể so sánh bằng. Hai tên huyền vũ quy hồn sư cho dù hồn lực có mạnh trở lại cũng không thể nào ngăn trụ được độc tố. Nhìn thấy tử lượng tại chu mâu trong không trung hạ xuống, độc cô nhạn đáy mắt đã toát lên sự sợ hãi. Những trận đoàn chiến đấu hôm trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải thua đối phương, nhưng giờ phút này, đối mặt với Đường Tam nàng lại không có bất cứ dục vọng chiến đấu nào cả. Hồn kỹ thứ ba cực mạnh của nàng bị nam nhân này dễ dàng phá giải, lấy độc trị độc làm chiến lực nàng rơi dụng, còn tư cách gì cùng với Đường Tam chiến đấu đây? Lúc này nàng có thể làm chỉ là phun ra một ngụm độc vụ mà thôi. Tử quang trên bát chu mâu quỷ dị lóe lên, độc cô nhạn toàn lực lần nữa phun ra một ngụm tử sắc độc vụ, nhưng dĩ nhiên lại giống lần trước đều bị bát chu mâu điên cuồng cắn ướt, trong chớp mắt không còn lại gì. Bốn gốc bát chu mâu rơi xuống đất, chống đỡ thân thể hắn, mặt khác bốn gốc còn lại phân ra hai bên dễ dàng đâm vào đôi rắn của độc cô nhạn, dùng sức nhấc lên đưa cả thân thể nàng lên không trung. Đến đây, hoàng đấu chiến đội toàn bộ hồn sư đều mất đi năng lực chiến đấu. Cựu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Mặc dù Cựu Tâm Hải Đường của hắn một lần nữa phát huy trị liệu cho hồn sư, nhưng không cách nào khôi phục được hồn lực của hồn sư, càng không cách nào giải trừ được kịch độc kinh khủng của Bát Chu Mâu. Vung nàng ra, chúng ta nhận thua rồi. Ngọc Thiên Hằng thấy độc cô nhạn bị Đường Tam kêu lên, trái tim chợt thắt lại. Hắn rõ ràng chứng kiến hai gã huyền vũ quy hồn sư cách đó không xa bị đâm trúng hai tay, cánh tay đã sưng lên gấp đôi, vẻ mặt tím tái tựa hồ trong nháy mắt liền chết đi được. Chu Mâu nhẹ nhàng vẩy ra làm độc cô nhạn rơi xuống một bên, Đường Tam không để ý đến thể diện của Ngọc Thiên Hằng, cầm gốc Chu Mâu sắc bén chỉ vào Cựu Tâm Hải Đường hồn sư Diệp Linh Linh nói. Nhanh, đi cứu người cho ta. Tiểu Tam trước tiên, giải độc cho bọn họ. Vào lúc đó, thanh âm đại sư truyền tới thai Đường Tam làm sát khí toàn thân hắn giảm bớt một chút. Bắt Chu Mâu mang theo mãnh liệt lệ khí, làm Đường Tam công kích càng thêm hung lệ, nhưng không cách nào thao khống được ý thức của hắn. Nghe thấy đại sư nói vậy, lửa giận trong lòng Đường Tam dịu xuống, Lam Ngân Thảo tán ra từ phía đem hai gã huyên vũ quy hồn sư cùng Bích Lân xà độc cô nhạn kéo tới, bắt Chu Mâu một lần nữa đâm vào cơ thể họ. Đại sư sở dĩ lúc này lên tiếng nhắc nhở bởi vì biết rõ bắt Chu Mâu của Đường Tam có chất kịch độc, mà trong lúc chiến đấu khẩn trương, Đường Tam không có khả năng lưu thủ được, nếu chậm một chút nữa chỉ sợ rằng ba người chúng độc sẽ héo rũ tựa như trước kia khi dùng đại thụ để thử mâu. Độc cô nhạn chính bản thân là độc hồn sư. Đối với Bát Chu Mâu còn có năng lực chống cự được một chút, nhưng hai tên huyền vũ quy hồn sư tình huống lại cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải có đại sư nhắc nhở thì chỉ chốc lát nữa ngay cả Đường Tam cũng vô phương cứu chữa. Trong khi Đường Tam hút độc dịch của Bát Chu Mâu trong lòng cũng thầm giật mình, bởi vì Bát Chu Mâu mang theo độc tố đã bước vào tâm mạch của hai người. Bất quá, Đường Tam trị liệu cho đối thủ cũng không quên việc khác, ngoài việc dùng Bát Chu Mâu đâm vào ba người, còn dùng Lam Ngân Thảo triển khai lên người Diệp Linh Linh, đem nàng đến trước mặt mình. Bởi vì hắn đứng trên bát chu mâu nên khi nàng bị kéo đến, hai chân đã cách mặt đất được đưa tới trước mặt hắn. Diệp Linh Linh che mặt bằng sa đen, trong khoảng cách gần, Đường Tam phát hiện thần bí phụ trợ hệ hồn sư của đối phương có đôi mắt to cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt trong sáng không thấy đáy, không có nửa phần tạp chất, lông mi thon dài khẽ cong lên làm đôi mắt giống như biết nói. Cứu đồng bọn của ta, nếu không bọn họ sẽ chết. Âm thanh Đường Tam rất bình tĩnh, không có chút lanh ý cùng tâm tình lẫn lộn. Nhưng dường như âm thanh bình tĩnh này lại làm cho Diệp Linh Linh ẩn sâu trong nội tâm khắc một dấu ấn cực kỳ sâu sắc. Nam nhân này đến tột cùng là người như thế nào? Âm thanh của hắn tựa hồ còn chút non nớt, nhưng thủ đoạn của hắn lại lợi hại đến thế. Khống chế, công kích, kích độc, trận đánh ngày hôm nay nói tới cùng hoàng đấu chiến đội thất bại cũng chỉ vì một mình hắn. Diệp Linh Linh không hề lên tiếng, miễn cưỡng đề tụ hồn lực, Cựu Tâm Hải Đường quang ảnh bay ra, phiêu nhiên bao trùm thân thể Tiểu Vũ. Độc tố đã rút khỏi cơ thể hai tên huyền vũ quy hồn sư cùng độc cô nhạn, Đường Tam ngẩng đầu nhìn lên không trung đã thấy bạch cấp nữ hồn sư kiêm người chủ trì đã ngốc trệ từ lâu. Có phải hay không nên công bố kết quả trận đấu này đi? Lúc này mới tỉnh ngộ, không dám nhìn tới Đường Tam cuống quýt công bố nói.
đoàn chiến đấu hồn, xử lại khắc thất quái toàn thắng. Không có hoan hô, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn tiến lên đem tiểu tịch chàng đốt cho tiểu vũ, đái một bạch cùng Chu Trúc Thanh ba người. Độc vụ trên đấu hồn đài đã tan đi, hồn sư song phương đều yên lặng. Chiến đấu mặc dù kết thúc nhưng mọi người vẫn như trước nhìn kỹ đối thủ. Đường Tam không có thu hồi bát chu mâu của mình lại, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn vào tiểu vũ, nhìn thấy vết thương được cựu tâm hải đường chữa trị dần dần hồi phục, lúc này mới âm thầm thở nhẹ một hơi. Chữ Vinh Vinh đỡ tiểu vũ đứng lên, trừ sắc mặt còn tái một chút nhưng đã không còn lo ngại. Lúc này Đường Tam mới giải trừ chu vong trói buộc và lam ngân thảo trên người cho hoàng đấu chiến đội. Bát chu mâu bật lên đưa hắn nhảy tới bên cạnh đồng đội của mình. Đái Mục Bạch ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn Đường Tam nói. Tiểu Tam, xem ra thật sự chỉ có khi tiểu vũ gặp nguy hiểm, lúc đó ngươi mới có thể hóa thân làm tu la a. Đường Tam ánh mắt đã dịu đi, hồng quang lặng lẽ tàn biến, ân cần nhìn tiểu vũ. Tiểu vũ hướng hắn khe khẽ gật đầu, ý nói với hắn, hảo, ta không việc gì. Cho đến lúc này Sử Lai Khắc Thất Quái mới chính thức cảm thấy thật sự chiến thắng đối thủ cường đại trước mặt, khuôn mặt giấu sau mặt nạ không hẹn mà cùng toát ra nụ cười. Đối với bọn họ mà nói, trang đoàn chiến đấu hồn này thật sự gian nan nhất từ trước tới nay. Tuy khó khăn nhưng cũng đã bước ra toàn bộ thực lực của họ. Đường Tam có bát chu mâu, Đái Mục Bạch cùng Chu Trúc Thanh có dung hợp đấu hồn kỹ, tại lúc mấu chốt quyết định thắng bại, đương nhiên Đường Tam là linh hồn của toàn đội, năng lực khống chế đã phát huy toàn bộ. Trong trận này đã hao tâm tổn trí, nếu không có hắn khống chế, vậy trang đấu hồn này thắng lợi cũng không phải thuộc về bọn họ. Mà tại bên kia, mọi người cũng tụ tập một chỗ đỡ nhau. Sắc mặt mỗi người đều rất khó nhìn. Nhất là Ngọc Thiên Hằng cùng hai gã huyền vũ quy hồn sư. Lúc này sắc mặt trầm ngưng giống như muốn khóc vậy. Ngọc Thiên Hằng ngưng nhìn về phía Sử Lai Khắc Thất Quái, vừa gặp ánh mắt Đái Mục Bạch nhìn sang. Hai người ngưng mắt nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tình huống hoàn toàn bất đồng. Các ngươi rất cường đại. Bất quá, chúng ta không hoàn toàn thua các ngươi. Ngọc Thiên Hằng nói. Đái Mục Bạch thản nhiên nói. Không sai, các ngươi phối hợp không có chút tí vết, nếu ngay từ đầu các ngươi phòng thủ, ai chết vào tay ai vẫn hoàn toàn không nói trước được. Ngọc Thiên Hằng thực lực đáng được Đái Mục Bạch tôn trọng, đối thủ cùng cấp bậc mạnh mẽ như vậy cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Là đội trưởng hoàng đấu chiến đội, Ngọc Thiên Hằng cơ hồ bị đại bộ phận hỏa lực của Sử Lai Khắc Thất Quái công kích, nhưng hắn vẫn kiên trì được đến cùng. Mặc dù trận đấu này thua, nhưng Đái Mục Bạch cũng hiểu được Lam Điện Phách Vương Long cũng không có bị bại bởi Tà Mâu Bạch Hổ của mình. Ngọc Thiên Hằng trong lòng thầm than một tiếng, hướng Đái Mục Bạch gật đầu. Hy vọng sau này có cơ hội giao thủ, khi đó chúng ta sẽ không còn tì vết nào nữa. Đái Mục Bạch mỉm cười. Chiến thắng vẫn như trước, phải là chúng ta. Hai người ánh mắt lại lần nữa xuất hiện va chạm tóe lửa, Ngọc Thiên Hằng hít vào một hơi, lúc này mới đi đến đỡ Hắc Báo Hồn Sư Áo Tư La cùng với đội hưu của mình nói. Chúng ta đi. Bảy người bước đi lảo đảo cùng nhau chậm rãi hướng đến lối vào dành cho hồn sư. Bại trận làm cho bóng lưng bọn họ nhìn qua có chút đơn bạc. Bích Lân Xà hồn sư Độc Cô Nhạn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Đường Tam lúc đang thu hồi bát chu mâu nói. Độc của ngươi rất lợi hại, thậm chí có thể phá được độc xà của ta. Ta vĩnh viễn sẽ nhớ đến mối nhục hôm nay. Một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi ngã dưới độc xà của ta. Đường Tam bình tĩnh nhìn đối thủ lạnh nhạt đáp. Tùy thời xin đợi. Cùng Độc Cô Nhạn quay đầu lại còn có cựu tâm hải đường hồn sư Diệp Linh Linh nhưng ánh mắt của nàng bất đồng. Không mang theo oán hận mà là một loại ánh mắt kinh quý tâm tình đặc thù, nhìn Đường Tam thật sâu như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại không mở miệng, xoay người theo đồng bạn rời đi. Nhờ hình theo bóng lưng của đối thủ, Đái Mục Bạch đột nhiên cười. Chúng ta đã thắng. Áo Tư Tạp cười hắc hắc, cho mỗi người một cây khôi phục đại hương tràng. Đúng vậy, chúng ta thắng. Bảy người đều nhìn lẫn nhau, đều tự vươn cánh tay phải của mình ra. Sử Lai Khắc Thất Quái ngón tay trỏ đều chỉ lên trời, trong miệng ngậm đại hương tràng của Áo Tư Tạp. Vui sướng vì thắng lợi lúc này trong tình thân cùng nhau bộc phát toàn diện. Tiếng vỗ tay giờ khắc này bắt đầu vang lên. Tất cả khách quý thất thông qua thiết bị khuyết đại âm thanh đặc biệt truyền ra. Sử Lai Khắc Thất Quái được tất cả khách quý xem trận đấu hoan hô mặc dù số lượng không nhiều hơn so với bên ngoài nhưng những tiếng vỗ tay mạnh mẽ này khiến cho trận đoàn chiến đấu hồn căng thẳng có một kết cục hoàn mỹ. Tân Minh Thủy Trung đứng ở cửa vào thông đạo đợi các đệ tử của mình đi tới. Hắn trên mặt không có bất cứ vẻ vui buồn gì, ngược lại mang theo vẻ mỉm cười thản nhiên. Với hắn, đây có lẽ cũng là một kết quả tốt. Xin lỗi, Tần lão sư, chúng ta thua rồi. Ngọc Thiên Hằng đứng trước Tần Minh túi thấp cái đầu vốn luôn cao ngạo của hắn. Tần Minh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Ngọc Thiên Hằng có thể nói là một đệ tử tốt nhất là niềm kiêu hãnh của hắn. Ngọc Thiên Hằng tiếp tục nói. Hôm nay bại trận, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ta. Là ta không chỉ huy tốt, không làm một chỉ huy tốt, đơn độc xâm nhập, chúng mai phục của đối thủ. Ngài nếu muốn phạt, thì phạt ta đi. Tần Minh cũng không phải là một người ôn hòa, trái lại, hắn dạy dỗ đệ tử cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như phạm lỗi sẽ bị xử phạt rất nặng.
Không, đội trưởng chuyện này không thể trách ngươi được. Ai có thể nghĩ đối phương lại âm hiểm đến vậy?
Hắc báo hồn sư áo tư la chen ngang, vội vàng hết lời thay Ngọc Thiên Hằng biện hộ.
Ngọc Thiên Hằng than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói.
Không, áo tư la.
Âm hiểm cũng là một phần trong thực lực.
Thua chính là thua, hồn lực, hồn hoàn, tất cả toàn diện đều hơn đối thủ nhưng chúng ta lại thua chỉ có thể chứng minh chúng ta ở tràng đấu hồn này đã phạm rất nhiều sai lầm.
Thiên Hằng, cho dù có sai nhưng lỗi cũng không phải của ngươi mà chính là ta, làm khống chế hệ hồn sư ta mới phải là chỉ huy trên chiến trường, là ta không chỉ huy tốt mọi người.
Từ nhỏ đến lớn, Độc Cô Nhạn rất ít khóc, nàng 20 năm nay cuộc sống đều thuận lợi vượt qua.
Độc hệ khống chế chàng hiếm có, xuất thân bối cảnh thâm hậu, trong các bạn cùng trang lứa lại là người hồn lực cường đại nhất, làm cho nàng Thủy Chung đều đứng ở đỉnh cao nhìn xuống.
Hôm nay bị bại, đối với nàng bị đả kích bất luận so với bất cứ ai đều lớn hơn. Lúc này nước mắt khuất nhục bất chi giác chảy xuống.
Hai gã huyền vũ quy hồn sư không có lên tiếng, Ngự Phong vừa muốn nói cái gì lại bị Tần Minh giơ tay ngăn cản.
Đối với các ngươi mà nói, lần này mặc dù thất bại, nhưng cũng là chuyện tốt.
Tần Minh mang theo nụ cười mỉm nói.
Trong giọng nói không có chút nào nghiêm khắc như hoàng đấu chiến đội chờ đợi.
Ngọc Thiên Hằng sửng sốt, nhìn Tần Minh một chút, trong lòng nhất thời hiểu rõ được gì đó.
Áo tư la nhịn không được nói.
Tần lão sư, chúng ta thảm bại như vậy. Tại sao vẫn còn là chuyện tốt?
Thần Minh thản nhiên nói.
Bởi vì một mực từ trước tới nay, trải qua kinh nghiệm hết thảy các ngươi đều thuận lợi.
Trước mắt các ngươi cố nhiên sẽ gặp thua thiệt, tổn thương, nhưng tổn thương này dù sao cũng không phải cái loại tổn thương không thể vãn hồi gì.
Nếu như từ trong những thương tổn, thua thiệt này lĩnh hội cùng nỗ lực được.
Thất bại không hề đáng sợ, mà điều đáng sợ chính là không cách nào rút ra được bài học từ trong thất bại.
Ta nghĩ các ngươi hẳn là đã tìm được một chút sai lầm tất nhiên thuộc về chính mình.
Như vậy lần sau nếu các ngươi có gặp được đối thủ như vậy, các ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn.
Sử lai khắc thất quái đánh bại các ngươi cũng đồng nghĩa với thức tỉnh các ngươi.
Trong mỗi người các ngươi đều được trời ban cho điều kiện cùng thiên phú thâm hậu.
Ta chỉ tặng cho các ngươi một câu nói.
Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn qua trên người toàn bộ thành viên hoàng đấu chiến đội.
Phát triển từ thất bại.
Phát triển từ thất bại.
Tất cả đội viên hoàng đấu chiến đội đều chấn động trước những lời nói này của Tần Minh.
Tần Minh phất phất tay.
Các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi.
Để mau chóng khôi phục lại.
Ta còn muốn đi gặp vài người.
Nói xong, Thần Minh xoay người đi nhanh đi.
So với hoàng đấu chiến đội bên này buồn bực hoàn toàn trái ngược, Sử Lai Khắc thất quái trong tiếng vỗ tay đi về trước mặt đại sư, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực ba người, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn không cách nào ức chế.
Đại sư cùng Đường Tam thầy trò hai người liếc nhau, từ trong mắt đại sư, Đường Tam thấy được sự hài lòng.
Được đại sư đánh giá cao, đối với Đường Tam mà nói, so với tiếng vỗ tay của mọi người còn cao hơn mấy phần.
Đại sư cũng không nhiều lời tán dương chỉ nói.
Tốt lắm, các ngươi thắng, các ngươi không chỉ chiến thắng Liêu đối thủ, đồng thời cũng chiến thắng chính mình.
Hôm nay này trận đoàn chiến đấu hồn, cũng là cuộc thí luyện cuối cùng của giai đoạn luyện tập thứ hai, các ngươi đều lấy được thành tích hạng ưu thông qua khảo nghiệm.
Áo tư tạp cười hắc hắc, nói.
Đại sư, vậy trở về sau này, có phải nên cho chúng ta nghỉ ngơi hay không?
Phất Lan Đức đứng một bên nhíu mày nói.
Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không nên đắc ý thái quá.
Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, thắng lợi hôm nay là may mắn thế nào sao?
Chính thức so sánh về thực lực, các ngươi cũng không phải là đối thủ của hoàng đấu chiến đội.
Áo tư tạp nói.
Nhưng viện trường, ta nhớ kỹ ngài từng dạy qua chúng ta, vận khí cũng được tính là một phần thực lực.
Chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao?
Ách, giỏi cho tên tiểu tử thúi nhà ngươi, hừ hừ.
Phất Lan Đức ngoài miệng mặc dù đang giáo huấn áo tư tạp, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn hưng phấn thậm chí so với đại sư còn nhiều hơn.
Sử Lai Khắc học viện, có thể nói là hắn kiên trì cho tới nay.
Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng tìm được một nhóm đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay.
Hắn tin tưởng, không quá 20 năm nữa, bọn nhỏ trước mắt này sẽ mang đến cho cả giới hồn sư đấu la đại lục một trận cuồng phong, thực sự là cuồng phong chân chính.
Triệu Vô Cực cười nói.
Tốt lắm, được rồi.
Phất Lan Đức, ngươi không cần bên ngoài hung dữ bên trong mềm lòng. Bọn nhỏ trong khoảng thời gian này cũng khổ cực rồi.
Đại sư, ngài nhìn xem có phải nên trở về để cho bọn chúng tu chỉnh một thời gian hay không?
Đại sư chậm rãi gật đầu.
Lẽ tất nhiên sẽ để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút rồi.
Lần này trở về, cho các ngươi nửa tháng nghỉ ngơi, các ngươi có thể làm chuyện mình muốn.
Sau đó ta sẽ tính toán lúc nào bắt đầu giai đoạn thí luyện thứ ba.
À, còn có giai đoạn thứ ba.
Trừ Đường Tam gia, sáu người còn lại không nhịn được đồng thời kinh hô một tiếng.
Đại sư chỉ bình thản liếc mắt quét qua bọn họ một cái, trên mặt vừa khôi phục lại vẻ mặt truyền thống cứng ngắc. Thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không?
Không, không, đương nhiên không có.
Đại sư, ngài là người anh minh nhất. Đừng nói đệ tam giai đoạn, cho dù là đệ tứ, đệ ngũ, chúng ta cũng nhất định có thể kiên trì. Áo tư tạp dành trả lời. Những người khác đều trong mắt đều âm thầm tốt lại. Bọn họ đều cũng phải thừa nhận, phương pháp huấn luyện của đại sư không nghi ngờ có hiệu quả cực tốt, nhưng kinh nghiệm thống khổ đã trải qua trong đó quyết không có ai nguyện ý thử lại. Đệ nhất, đệ nhị thí luyện đã gian nan, khó khăn như thế vậy đệ tam giai đoạn thí luyện còn đến mức nào chứ? Đúng lúc này, một người chậm rãi đã đi tới.
Người chưa tới.
Thanh âm đã chuyển đến trước. Phất Lan Đức viện trưởng.
Triệu Vô Cực phó viện trưởng.
Các ngươi khỏe không? Đệ tử Tần Minh bài kiến. Người đến đúng là sư phụ chỉ đạo hoàng đấu chiến đội Tần Minh, chỉ thấy hắn rất nhanh tiến lên vài bước, hạ chân quỳ rạp xuống trước mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh như lúc trước gáp trận cho hoàng đấu chiến đội, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động. Phất Lan Đức dùng tay chỉnh lại thủy tinh nhãn kính trên mũi. Ta còn tưởng rằng tiểu tử thúi ngươi đã sớm quên chúng ta rồi chứ. Triệu Vô Cực đỡ Tần Minh từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Minh từ trên xuống dưới, ha ha cười. Hảo tiểu tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, xem ra, không bao lâu nữa, ngươi sẽ đuổi kịp mấy lao già chúng ta rồi. Tần Minh cung kính vòng tay mà đứng. Bất luận lúc nào, hai vị viện trưởng Thủy Trung vẫn là sư phụ của Tần Minh cũng vĩnh viễn đều là Sử Lai Khắc học viện đệ tử. Nhìn một màn trước mắt, Sử Lai Khắc thất quái không nhịn được một trận trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù bọn họ không biết Tần Minh đến tột cùng là làm gì, nhưng lúc trước Tần Minh tại đấu hồn thai xuất hiện ở một cửa khác thì bọn họ thấy rõ ràng. Người nà hiển nhiên cùng hoàng đấu chiến đội có quan hệ rất sâu, lại nghe trong giọng nói của hắn có ý tứ, hắn chẳng lẽ là... Phất Lan Đức giơ tay lên, dùng sức vỗ vỗ vào vai của Tần Minh. Đã rời đi học viện nhiều năm như vậy, ngươi cũng vẫn còn giống như trước câu thúc như vậy. Lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một vị, đây là đại sư, còn đây là bảy tiểu quái vật vừa rồi ngươi tại đấu hồn trên đài cũng đã thấy qua. Tần Minh đầu tiên cung kính về phía đại sư hành lễ, hơn nữa chính là đệ tử lễ. Ngài khỏe, đại sư. Đại sư thân hình nghiêng một bên, không thụ lễ này của hắn, lạnh nhạt nói. Không cần khách khí. Tần Minh chưa gặp đại sư, thấy người không thụ lễ của mình không nhịn được ngạc nhiên một trận, Phất Lan Đức ở một bên lại cười nói. Ngươi là sư phụ của cháu hắn, theo phương diện này mà nói, bàn về bối phận ngươi cùng hắn tương đương, hắn đương nhiên sẽ không nhận lễ của ngươi. Tần Minh không giải thích được, khó hiểu đích nhìn về phía Phất Lan Đức, đại sư trong mắt toát ra một tia bất mãn, ánh mắt chứa đầy quan mang, tựa hồ tại trách cứ Phất Lan Đức nói đến chuyện này. Phất Lan Đức cười hắc hắc, nói. Đều là người mình, ngươi cũng không cần cất giấu làm gì. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta nói cho mọi người, Ngọc Thiên Hằng chính là cháu của ngươi sao?
Cái gì?
Sử Lai Khắc thất quái cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, đại sư cũng xuất thân từ thất đại gia, mỗi người trong tộc đều được xưng là có lực công kích đệ nhất Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Sắc mặt đại sư nhất thời trầm xuống. Ngươi đã nói cho bọn họ rồi. Phất Lan Đức. Ta nói rất nhiều lần rồi, ta cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, đã sớm không có bất kỳ quan hệ nào. Bỏ lại những lời này, đại sư xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Đường Tam tiến lên muốn đuổi theo thượng sư phụ, lại bị đại sư khoát tay ngăn lại. Các ngươi đợi một chút để tính toán đấu hồn tích phân thắng này, đợi lát nữa cùng Phất Lan Đức đồng thời trở về đi thôi. Ta có chút việc. Đưa mắt nhìn chứ đại sư rời đi, đường Tam có chút nghi hoặc đích nhìn về phía Phất Lan Đức. Trong lòng cũng đã dần dần rõ ràng hiểu được duyên cớ trong chuyện này. Khó trách đại sư lúc đầu tại nhắc tới Lam Điện Phách Vương Long gia tộc khi đó vẻ mặt có chút khác thường. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là xuất thân từ một gia tộc hồn sư cường đại như vậy, trong gia tộc như vậy, lại có một biến dị như tam pháo là yếu nhược vũ hồn, đổi lại là mình sợ cũng. Phất Lan Đức có chút hối hận, nói. Là ta lắm chuyện. Bất quá, không có việc gì, từ nhỏ hắn đã sớm có thói quen này. Thần Minh thở dài một hơi. Thực không nghĩ tới. Đại sư lại là thúc thúc của Thiên Hằng. Phất Lan Đức ánh mắt rất nhanh khôi phục liễu bình thường, hướng Sử Lai Khắc thất quái nói. Các ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao Tần Minh lại tới nơi này? Kỳ thật, rất đơn giản, hắn cũng từng giống như các ngươi, là học viên của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa lại từng là một đệ tử xuất sắc nhất. Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp sinh đầu tiên. Một Bạch, Tiểu Tam, Tiểu Vũ, các ngươi không lâu đã phá được thành tích đạt 30 cấp nhanh nhất chính là do Tần Minh lẫn nên. Tần Minh hướng đến Sử Lai Khắc thất quái mỉm cười, nói. Các vị học đệ, học muội các ngươi khỏe chứ? Phất Lan Đức sư phụ, xem ra, Sử Lai Khắc học viện chúng ta tương lai phát triển còn rực rỡ hơn nữa. Triệu Vô Cực đứng một bên có chút bất đắc dĩ đích nói. Tốt cái gì mà tốt, bọn nhỏ này chính là nhóm đệ tử cuối cùng của học viện. Thần Minh trong lòng cả kinh, nói. Chẳng lẽ kinh tế học viện có vấn đề, chuyện còn chưa có cách giải quyết sao? Lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được mình nói sai lầm, sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía Phất Lan Đức. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Sự thật chính là như thế, cũng không có gì che giấu được. Hơn nữa, chúng ta cũng mệt mỏi rồi. Theo tuổi tăng lên, đã không có xung lực tuổi trẻ. Chờ nhỏ này tốt nghiệp sau đó ta nghĩ, chúng ta cũng có thể tự sống cuộc sống của mình. Tân Minh, ngươi dạy mất tên đệ tử này, cũng rất tốt, tất cả đều là tinh anh. Tân Minh cười khổ nói. Không phải, ta dạy tốt, mà là mấy đứa nhỏ này tự thân có điều kiện cực tốt về thiên phú và xuất thân. Cũng không phải ta có hấp dẫn lực để có thể dạy bọn họ, mà là học viện chúng ta cung cấp đủ điều kiện hấp dẫn cho bọn họ. À, nói như vậy, ngươi cũng là giáo viên của học viện. Phất Lan Đức có chút kinh ngạc nhìn hắn. Thần Minh gật đầu, nói. Phất Lan Đức sư phụ, ta bây giờ tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện là giáo viên. Hoàng đấu chiến đội này có 7 đứa nhỏ, đều là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ tử xuất sắc nhất. Lần này dẫn bọn hắn ra ngoài, xem như một lần lịch lãm. Vừa lúc cũng có thể thuận tiện đến thăm Sử Lai Khắc học viện. Không nghĩ tới, vừa tới 2 ngày, học đệ học muội môn đã đưa cho ta một phần đại lễ. Phất Lan Đức a a cười, nói. Vừa nhìn thấy ngươi, ta đối với trận đấu hồn này rất an tâm. Tốt lắm, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện chúng ta đến tiểu điếm đi thôi. Nhiều năm không gặp như vậy, thầy trò chúng ta cùng tâm sự. Tân Minh thông khoái gật đầu đáp ứng, ánh mắt đảo qua một lượt trên người Sử Lai Khắc thất quái, trong lòng ám động. Hắn rõ ràng nghe được Phất Lan Đức lúc trước nói qua, thành tích lúc trước của hắn tại Sử Lai Khắc học viện được duy trì bấy lâu nay, cuối cùng đã bị 3 trong số 7 đứa nhỏ này phá vỡ, cho thấy tuổi tác của bọn họ bây giờ tất nhiên là không lớn. Chương 150, Sử Lai Khắc, Kim Đấu Hồn Chiến Đội. Tân Minh thầm nghĩ, tình huống của Sử Lai Khắc thất quái cùng chính mình phán đoán giống nhau. So với Hoàng Đấu Chiến Đội do Thiên Đấu Hoàng gia học viện bồi dưỡng, 7 tên đệ tử này tuổi càng trẻ hơn, lại càng thêm xuất sắc. Cơ sở vật chất của Sử Lai Khắc học viện đối với hắn cũng quá rõ ràng. Điều kiện xấu như vậy lại có thể bồi dưỡng ra những thiên tài hồn sư xuất sắc. Chuyện này chứng minh điều gì? Ánh mắt của thất quái lúc này cũng tập trung hết trên người của Tân Minh. Trước, đánh với bọn họ một trận phải nói là gian nan, lúc này lại biết sư phụ của đối phương lại là học cùng học viện. Cái cảm giác này với bọn họ mà nói quả là có chút kỳ quái. Phất Lan Đức chuyển hướng đến thất quái nói. Tốt lắm, các ngươi trước đi tính toán tính phân, điểm của trận đấu, sau đó nhanh quay lại. Vô cực. Thần Minh, chúng ta đi thôi. Phất Lan Đức 3 người rời đi. Chỉ còn lại thất quái, lúc này, 7 người sau khi được áo tư tạp dùng hương tràng giúp đỡ, thể lực đã dần hồi phục, hồn lực đồng dạng cũng tốt hơn một chút. Mã Hồng Tuấn nói thầm với chính mình. Không ngờ ta lợi hại như vậy, ngay cả tinh anh của Thiên Đấu Hoàng gia cũng đánh không lại ta. Ha ha, ta quả nhiên là thiên tài. Đái Mục Bạch tức giận gõ lên đầu mập mạp nói. Thiên tài cái đầu nhà ngươi. Hoàng đấu chiến đội là do ngươi đánh bại sao? Đó là tiểu tam lợi hại. Nếu là ngươi, chỉ sợ là đã kẻ ra quần. Mập mạp cười hắc hắc, nói. Đái lão đại, ngươi cũng không thể nói như vậy. Không phải đại sư đã nói qua sao? Chúng ta là cá thể trong một đoàn thể, mỗi người đều là có công lao. Tiểu tam lợi hại, đối với mập mạp ta cũng là có lợi. Bất quá, tam ca, huynh đệ xin được cảm ơn. Tiểu vũ kỳ quái nhìn mập mạp, hỏi. Ngươi tạ ơn tam ca vì chuyện gì? Mập mạp tha a cười. Nhìn đường tam với ánh mắt toát ra vài phần cảm kích. Ta mập mạp mặc dù không nói là thông minh, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu. Tiểu tam đúng lúc đối mặt với thuẫn bài công của đối thủ, thủy chung không hề sử dụng phi hành nấm chàng của tư tạp để né tránh, là bởi vì ta cùng tư tạp còn có vinh vinh ở phía sau, chỉ cần tam ca đơn giản là bay lên để tránh, vậy hai cái huyền vũ kia sẽ làm ra cái kết quả gì? Đường tam chỉ là mỉm cười, nói. Ngươi không phải vừa mới nói qua chúng ta là một cá thể thống nhất, ta không thể bỏ mặc mọi người. Hơn nữa, tất cả đều là đồng đội, lời cảm tạ không cần nói. Nếu như ta xuất hiện sơ hở, tin chắc ngươi cũng sẽ hành động như vậy để giúp mọi người trụ vững. Đái lao đại, chúng ta đi thôi, đem tích phân này đổi lại đấu hồn cấp, sớm một chút trở về. Được rồi, vừa nãy Tần Minh học trưởng thuyết Thiên Đấu Hoàng gia học viện là học viện như thế nào vậy? Đái Mục Bạch không nói gì. Tiểu Tam ngươi ngay cả Thiên Đấu Hoàng gia học việc cũng không biết. Đường Tam gãi gãi đầu, nói. Ta quả thật không biết. Đồng dạng một bên là Tiểu Vũ cũng gật đầu nói. Ta cũng không biết, chẳng lẽ bọn họ rất nổi tiếng. Chữ Vinh Vinh tiếp lời. Hai cái chữ kia cũng đủ để giải thích hết thảy. Thiên Đấu Hoàng gia học viện là do Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc sáng lập, viện trưởng dĩ nhiên là do Thiên Đấu Đế Quốc bổ nhiệm. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên đấu hoàng gia học viện chính là cao cấp hồn sư học viện lớn nhất, các loại trang thiết bị thật không cách nào tưởng tượng. Lúc đầu nếu không phải đã trúng tuyển vào sử lai khác, nói không chừng ta cũng sẽ đi tới nơi đó. Đái Mộc Bạch nói. Chỉ tiếc, thiên đấu học viện bản thân tuy là tốt, nhưng chính vì gia cảnh hoàng thất quý tộc của học viên lại mang đến cho bọn họ nhiều trở ngại. Điều kiện đầu tiên để vào thiên đấu hoàng gia học viện chính là học viên phải thuộc hoàng thất hoặc gia đình quý tộc. Điều này làm rất nhiều bình dân đệ tử xuất sắc không có cách nào nhập học. Cũng chính vì đệ tử xuất thân quý tộc, học viện mới được trang bị đầy đủ. Dựa vào hy vọng, có thể nói tại thiên đấu đế quốc, thiên đấu hoàng gia học viện là đứng đầu. Nhưng đệ tử tốt nghiệp trở thành hồn sư có tên tuổi là không nhiều. Xuất thân hoàng tộc. Đường Tam chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không hâm mộ gì cái học viện được trang bị hoàn hảo, chỉ là đối với cái học viện này có chút tò mò mà thôi. Khó trách đội viên của hoàng đấu chiến đội lại sở hữu võ hồn cường hãn như vậy, dĩ nhiên là xuất từ cái học viện nổi tiếng. Áo Tư Tạp đột nhiên nói. Đái Lão Đại, Đường Tam. Các ngươi xem Tần Minh học trưởng bây giờ có bao nhiêu cấp. Đái Mộc Bạch sửng sốt một chút. Xem bộ dáng, hẳn là đã hơn 30 tuổi. Học viện trước đã có ghi chép, là 14 tuổi đạt 30 cấp. So với ngươi còn muốn sớm 2 tháng. Như vậy xem ra, Tần Minh học trưởng bây giờ ít nhất cũng đã hơn 50 cấp. Hơn 30 nhưng đã ngoài 50 cấp, quả nhiên cường hãn. Khó trách có thể trở thành giáo sư tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đường Tam chậm rãi gật đầu. Tỏ vẻ đồng tình với Đái Mộc Bạch. Áo Tư Tạp lắc đầu. Nói. Vẫn chưa hết, 50 cấp trở thành sư phụ của cao cấp hồn sư học viện cố nhiên là không có vấn đề. Nhưng các ngươi phải chú ý, Tần Minh học trường chính là đội trưởng của hoàng đấu chiến đội, nghĩa là tại cái học viện đó học trường hẳn là có danh vọng rất cao. Nếu không có thực lực làm cam đoan, chuyện này có thể xảy ra sao? Ta nghĩ, hắn cho dù không có 60 cấp cũng e không kém bao nhiêu. Mập mạp hiển nhiên là có chút không nhịn được, bảo. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Muốn biết Tần Minh học trưởng bao nhiêu cấp, trở về hỏi một chút không phải được rồi sao, cần gì ở chỗ này đoàn tới đoàn lui. Một tháng đấu hồn rốt cục kết thúc, đánh bại hoàng đấu chiến đội, sử lai thất quái thu được đấu hồn chiến tích là 28 trận toàn thắng. Hơn nữa cũng hoàn thành chỉ tiêu cho các trận đấu đơn do đại sư đề ra. Bọn họ trừ bỏ Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh ra, mỗi người đều ra tăng bản thành tích đấu đơn lên không ít. Trừ bỏ mập mạp không có người ghép đấu, 6 người khác lại còn thu được không ít song đấu trận thắng. Tiến hành nhiều trận đấu hồn như vậy, mọi người với tích phân, điểm, của bản thân có chút tò mò. Bọn họ cũng không biết trải qua các trận thắng liên tiếp này, tích phân của bản thân có thể đạt tới mức độ nào. Không hẳn chỉ là điểm số mà đồng thời còn có tiền thưởng, đều là tại hôm nay, ngày cuối cùng của tháng thống kê. Cũng không đợi 7 người tìm đến vị thủ quỹ kiêm ghi sổ sách kia, chủ quản đã chủ động đi tới mời bọn họ đến khu cao cấp hồn sư, chuyên dụng để hoán đổi tích phân. Ngao chủ quản vẻ mặt lúc này chính là Xuân Phong đắc ý. Sử lai khắc thất quái chiến thắng hoàng đấu chiến đội, chẳng những tránh tổn thất cho đại đấu hồn trận, hơn nữa còn tạo ra không ít sinh ý đối mặt với những thiếu niên hồn sư xuất sắc này, lao hẳn nhiên là sẽ không keo kiệt. Ngao chủ quản đem ra một tập phiếu màu đen đưa cho đội trưởng Đái Mộc Bạch. Đây là 10000 kim hồn tệ mà đại đấu hồn trận đã hứa với tiên sinh cùng mọi người. Chi phiếu này thông dụng ở tất cả các tiền trang trên đại lục, các vị đem ra bất kỳ tiền trang nào cũng có thể lập tức đổi thành kim tệ. Đái Mộc Bạch không khách khí, trực tiếp đem tạp chi phiếu cất vào người. Ngao chủ quản, bây giờ có thể tính toán tích phân cho chúng ta được chưa? Chúng ta cũng đã mệt, muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên. Đương nhiên. Ngao chủ quản hết sức khách khí, vội vàng thúc giục các nhân viên đang công tác bên cạnh làm nhanh tay một chút. Hôm nay trận đấu này, hắn cũng có trực tiếp đến xem. Đường Tam cố nhiên là xuất sắc, nhưng hắn càng coi trọng chính là vũ hồn dung hợp kỹ của Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Nên biết rằng, trong giới hồn sư, vũ hồn dung hợp kỹ là cực kỳ hiếm gặp. Một khi hai người thực lực tăng cường đến một trình độ nhất định, vũ hồn dung hợp kỹ chính là người tiên. Đối với hồn sư tuổi còn trẻ mà lại có tiềm lực như vậy đại đấu hồn trận chính là muốn dựa hơi. Vị ngao chủ quản này càng tăng thêm vài phần khách khí, nhất là đối với Mộc Bạch. Đợi tới tháng sau, sử lai khắc thất long, đúng là nịnh hót, trở lại tham gia đấu hồn, nhất định sẽ phá lệ chiếu cố tốt bọn họ. Hy vọng có thể lung lạc được bọn họ. Nhưng có lẽ hắn không biết, đây chính là trận đấu hồn cu. Ý cùng ở đây của sử lai khắc thất quái. Rất nhanh, kết quả đã được tính ra. Nhân viên công tác cầm bản tính đọc to. Tà Mâu Bạch Hổ, lần đầu tham gia đấu hồn đã ngoài 3 tháng, cũng không có thấy xuất hiện thành tích 5 lần thắng liên tiếp. Bởi vậy, các kết quả trước sẽ không được tính chung vào kết quả của tháng này. Đơn đấu hồn, thành tích của tháng vừa rồi là 26 thắng 2 bại. Hai trận bại đó phân biệt là trận thứ 15 và 17. Đạt được 3 lần 5 trận thắng liên tiếp. Cộng, 10 thắng liên tiếp 1 lần. Đạt được tích phân là 609. Song đấu hồn, lưỡng dực bạch hổ tổ. 17 thắng 11 bại. Trong đó 2 lần đạt được 5 trận thắng liên tiếp. Đạt được tích phân 24. Đoàn chiến đấu hồn. Là Sử Lai Khắc đội trưởng. 28 trận thắng liên tiếp, 5 lần đạt được kết quả 5 thắng liên tiếp, 2 lần 10 thắng liên tiếp, cộng 8 trận. Thu được tích phân, 1855. Tháng đầu được chia làm 3. Tổng là 2488 phân. Trước mắt lấy tổng tích chia làm 2491 phần, đấu hồn huy chương tăng lên tới cấp bậc ngân đấu hồn. Tuyên bố xong, nhân viên công tác đem ra một cái ngân đấu hồn huy chương được dựa vào ghi chép mà khắc vào, đưa cho Mục Bạch. Thêm vào đó là một tập phiếu màu đen, bên trong chắc hẳn là số tiền thưởng cho các trận thắng. Hương Tràng chuyên mại. Tháng trước tham gia thi đấu, thành tích thi đấu sau một tháng. Đơn đấu hồn, không có. Song đấu hồn, thành viên của Lưỡng Dực Bạch Hổ Tổ, 17 thắng 11 bại. Trong đó 2 lần được 5 trận thắng liên tiếp, thu được tích phân, 24 phân. Đoàn chiến đấu hồn, là thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, 28 thắng liên tiếp. Trong đó 5 lần được 5 trận thắng liên tiếp. 2 lần được 10 trận thắng liên tiếp. Thu được tích phân, 1855 phân. Tổng là 1879 phân, trước mắt tổng tích chia làm 1879 phân. Đấu hồn huy chương cấp bậc tăng lên ngân đấu hồn. Đồng dạng đích, áo tư tạp cũng được nhận huy chương lẫn cái kia hồn tệ. Người thứ 3 tự nhiên đến phiên Đường Tam. Dưới mắt mọi người, chiến tích của Đường Tam chính là tốt nhất. Bất luận đơn đấu, song đấu hay đoàn chiến đấu hồn, hắn đều giành được thắng lợi. Thiên thủ Tu La, trước vốn có thi đấu một lần đến nay đã ngoài 3 tháng. Trước cũng không có thành tích 5 trận thắng liên tiếp. Bởi vậy, chiến tích lần trước sẽ không được tính vào với tháng này. Đơn đấu hồn, 28 thắng liên tiếp, trong đó 5 lần đạt được 5 trận thắng liên tiếp. 2 lần được 10 trận thắng liên tiếp. Đạt được tích phân là 1855 phân. Song đấu hồn. Thành viên của Tam Ngũ Tổ, 28 thắng liên tiếp, trong đó 5 trận thắng liên tiếp cũng đạt được 5 lần. 10 thắng liên tiếp cũng đạt 2 lần. Thu được tích phân là 1855 phân. Đoàn chiến đấu hồn, là đội viên của Sử Lai Khắc Thất Quái. 28 trận thắng liên tiếp. Trong đó 5 lần đạt được 5 trận thắng liên tiếp, 10 trận thắng liên tiếp cũng được 2 lần. Thu được tích phân, 1855 phân. Tổng là 5565 phần. Trước mắt tổng tích chia làm 5567 phần, đấu hồn huy chương tăng lên cấp bậc kim đấu hồn. Đừng nói là Đường Tam hay Sử Lai Thất Quái, ngay cả vị ngao chủ quản đang đứng một bên khi nghe được con số này cũng có chút ngây dại. Trong trí nhớ của hắn, chủ có vị hồn sư nào tại đấu hồn trận có thể tăng từ thiết đấu hồn lên kim đấu hồn trong vòng một tháng. Trực tiếp từ thiết đấu hồn huy chương đạt được 5000 tích phân nhảy lên kim đấu hồn huy chương, đừng nói là tại các đấu hồn trận khác. Cho dù toàn đại lục, cũng é là chưa từng xảy ra. Tiếp nhận cái kim đấu hồn huy chương, Đường Tam trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Một tháng cố gắng cuối cũng không có uổng phí. Không tốt rồi. Mã Hồng Tuấn đột nhiên hú lên quái dị. Đái Mục Bạch tức giận chừng hắn một cái. Có cái gì không tốt hả? Mã Hồng Tuấn mắt hướng Đường Tam nói. Tam ca này đã đạt được kim đấu hồn huy chương. Chúng ta sau này, tại đoàn chiến đấu hồn chẳng phải cấp bậc sẽ là kim đấu hồn chiến đội. Chúng ta như thế nào đánh thắng các kim đấu hồn chiến đội khác đây? Cho dù đã thắng ngân đấu hồn chiến đội của Thiên Đấu Hoàng gia học viện chúng ta cũng chịu không ít nguy hiểm. Nghe Mập Mạp nói, mọi người nhất thời hiểu được. Đoàn chiến đấu hồn là dựa theo thành tích cao nhất của đội viên trong đoàn mà tính toán. Nói cách khác, có một gã kim đấu hồn trong đội, bọn họ thi đấu dĩ nhiên là với các đội kim đấu hồn khác. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi trầm mặt, quái dị nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cười khổ nói. Xem ra tích phân nhiều một chút cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Bọn họ là có ý nghĩ này. Đứng ở một bên, ngao chủ quản xem vào. Cái này, ta nghĩ các vị căn bản không cần lo lắng. Ngao chủ quản vẻ mặt cười khổ nhìn bọn họ. Các vị, đừng nói là kim đấu hồn cấp bậc. Cho dù là đội ngũ ngân đấu hồn, chỉ sợ rất khó gặp phải. Trừ phi lại xuất hiện thêm một cái hoàng đấu chiến đội. Tại sao? Đường Tam tò mò hỏi. Ngao chủ quản đạo. Bình thường mà nói. Thu được tích phân đều là tuần tự mà tiến. Tháng liên tiếp là rất khó đạt tới, không giống các ngươi như vậy rất nhanh thu được nhiều tích phân. Theo như điều kiện là trung cấp hồn sư, khoảng 30 cấp, ta làm nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua cái đội ngũ nào là kim đấu hồn. Cũng chỉ gặp phải thiết đấu hồn cùng đồng đấu hồn, căn bản là chưa thấy xuất hiện ngân đấu hồn. Chỉ có tới rồi 40 cấp, theo thực lực gia tăng, ưu thế tự thân vũ hồn mới triển hiện ra. Tại đồng cấp bậc mới hiện rõ những ưu thế nhất định. Tích phân mới có thể rất nhanh gia tăng. Lên tới ngân đấu hồn, thậm chí cấp bậc cao hơn, kim đấu hồn. Cũng giống các ngươi như vậy. 30 cấp lại đạt tới kim đấu hồn chiến đội. Ta ngay cả nghe cũng chưa từng nghe cu. A, Tinh La đế quốc có hay không thì ta không biết. Dù sao chúng ta Thiên Đấu đế quốc, tại tất cả đại đấu hồn trận, chưa từng thấy qua kim đấu hồn chiến đội nào là 30 cấp. Cho dù là ngân đấu hồn chiến đội 30 cấp cũng không vượt quá 5 đội. Hơn nữa rất khó có chiến đội nào mạnh mẽ như của Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Vì vậy các vị cứ yên tâm, tại đồng dạng cấp bậc, các vị là mạnh nhất. Không có đối thủ, Sử Lai thất quái mỉm cười. Trừ bỏ ra Đường Tam, người lớn tuổi nhất cũng không quá 15. Làm hồn sư, ai không hy vọng thực lực bản thân thật cường đại. Trong lòng mọi người cũng đồng thời xuất hiện cùng một suy nghĩ, chúng ta, Sử Lai khắc thất quái là chiến đội cấp kim đấu hồn. Bốn người còn lại cũng lần lượt được tính tích phân. Có 28 trận thắng liên tiếp làm đảm bảo, không một ngoại lệ, chí ít đã có hơn ngàn tích phân, điều thuận lợi thu được ngân đấu hồn huy chương. Cho đến khi rời khỏi, mọi người vẫn có chút cảm giác khó diễn giải thành lời. Lúc này, bọn họ tại đấu hồn trận tìm đến khu nghỉ ngơi, rửa tay và sửa soạn quần áo. Nhìn lên bầu trời đêm với muôn vàng ánh sao. Áo Tư Tạp lẩm bẩm. Một tháng, thật sự mới một tháng ta đã đạt được ngân đấu hồn, sau này rảnh rỗi lại sẽ tham gia một hồi đấu hồn. Cũng có thể thu được thêm chút kim hồn tệ. Chuyện này thật sự là quá tốt. Cánh tay đột nhiên đau nhói, Áo Tư Tạp có chút dùng mình, ủy khuất nhìn về phía cô gái tiểu diễm bên cạnh. Vinh Vinh, ngươi sao lại nhéo ta? Chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhu mỹ nhỏ nhắn nở ra một nụ cười vô hại. Ta xem có đau hay không để biết chắc là ta không nằm ngộng. Làm hai gã phụ trợ hệ hồn sư, có thể nhanh như vậy thu được ngân đấu hồn tư cách, bọn họ cảm xúc tự nhiên là xấu nhất. Áo Tư Tạp cũng không vì người Vinh Vinh nhéo là hắn mà có cái gì bất mãn, cứ như là hắn được quan tâm mà nhéo yêu vậy, nghiêm trang nói. Ta quyết định, tháng này không tắm rửa. Đường Tam cười nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi đừng cùng ta một phòng là được. Nếu không, ta không thể cam đoan, trong lúc ngươi đang ngủ mà phát ra số khí, ta liền đem ngươi ném xuống sông. Vừa nói, hắn vừa làm cái động tác ném. Nhất thời mọi người đều cười vui vẻ. Tại phân khu của Hoàng Đấu Chiến Đội, các đội viên đang giúp nhau sửa soạn, sau đó chậm rãi rời khỏi. Mặc dù thương thế bọn họ đã được Diệp Linh Linh dùng Cựu Tâm Hải Đường chữa khỏi bệnh, nhưng bởi vì Thạch Gia huynh đệ cùng Độc Cô Nhạn trước chúng kịch độc nhân diện ma chu của Đường Tam, thân thể lúc này rất suy yếu. Quan trọng hơn là, lần thất bại này đã kích nghiêm trọng đến tinh thần bọn họ. Diệp Linh Linh dịu Độc Cô Nhạn, Áo Tư La dịu Ngọc Thiên Hằng. Tình trạng xem như tốt nhất là Phong Linh cũng đang giúp đỡ bọn Thạch Gia huynh đệ, nhìn qua như là những tàn binh bình thường bị đánh bại. Bảy người trong lòng buồn bực, không nói, cứ tiến tới. Đang lúc bọn họ sắp trở lại tiểu điếm, một người đột nhiên xuất hiện cản đường bọn họ. Thiên Hằng. Người còn nhận ra ta. Âm thanh có chút quái dị vang lên, làm Thiên Hằng tâm trạng đang có chút u ám kinh ngạc ngẩng đầu. Nhờ vào ánh trăng, miễn cưỡng thấy được tướng mạo của người đang đứng cản đường bọn họ, nàng thoáng chần chờ trong chốc lát. Ngài là... A. Thúc thúc. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ngăn cản đường đi của Hoàng Đấu Chiến Đội chính là Đại Sư. Đại Sư đi tới đứng trước mặt Ngọc Thiên Hằng nói. Chúng ta nói chuyện riêng một chút. Ngọc Thiên Hằng lúc này thậm chí đã quên đi cái kết quả chiến bại kia. Vội vàng gật đầu, hướng đồng đội ý bảo bọn họ về tiểu điểm trước. Hoàng Đấu Chiến Đội vừa nghe này người là thúc thúc của Ngọc Thiên Hằng, tự nhiên là không nói thêm cái gì, trực tiếp trở về tiểu điểm cách đó không xa. Thúc thúc. Ngài đây là 6. Nhìn Đại Sư, Ngọc Thiên Hằng trong lòng nổi lên cảm giác xúc động. Mặc dù đại sư rời nhà đã rất nhiều năm, nhưng nàng vẫn nhớ rất rõ. Tại lúc nàng còn bé, vị thúc thúc này thường xuyên cùng nàng chơi đùa, khi đó, tính tình nàng rất là cương ngạnh. Cha là trưởng tử, mỗi ngày đều cùng ra học tập quản lý việc trong gia tộc cùng tu luyện. Làm bạn với nàng nhiều năm cũng chỉ có vị thúc thúc trước mặt này. Thậm chí có thể nói, trong một đoạn thời gian dài, Ngọc Thiên Hằng đã đem vị thúc thúc trước mắt này đối đãi như là cha ruột. Đại sư trong mắt toát ra một tia nhu hòa. Vô lên đầu vai của nàng nói. Xem bộ dáng, mấy năm nay ngươi hẳn là rất cố gắng. 39 cấp. Tiểu Hằng rốt cục đã trưởng thành. Ngọc Thiên Hằng hai mắt thường đỏ. Gặp lại vị đại sư này, nàng có cảm giác như thấy lại người trong gia đình nàng, đang xen là cái cảm giác như tìm lại được một thứ gì đó đã mất. Nghẹn ngào nói. Thúc thúc, người theo ta về nhà đi. Kỳ thật, Gia vẫn luôn nghĩ tới người. Phụ thân cũng là. Trong mắt đại sư chợt lóe lên. Có thể thấy được tình cảm mãnh liệt trong đó. Than nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đạo nói. Gia ngươi mặc dù là tộc trưởng nhưng trong gia tộc có những chuyện không thể tự mình quyết định. Ta sớm bị đuổi ra gia tộc, cũng không có tên trên tộc phả, ta còn có thể quay lại đấy sao? Gia và phụ thân ngươi vẫn khỏe cả chứ? Ngọc Thiên Hằng gật đầu. Mọi người vẫn tốt lắm, chỉ là Gia tuổi lớn, nhiều chuyện cũng không thể quản lý nổi. Việc trong tộc, đa số là đã giao lại cho phụ thân. Thúc thúc, ngươi biết không? ta không ít lần từng thấy Gia Gia ngắm nhìn bức họa của người mà ngẩn ngơ. Gia Gia hẳn là rất muốn người quay về.
Đừng nói nữa.
Đại sư đột nhiên có chút táo bạo, cắt đứt lời nói của Thiên Hằng. Cả người có rút lại một chút. Một hồi lâu sau cũng không thấy nói gì. Ngọc Thiên Hằng cũng không có lên tiếng. Nhưng mắt đang nhìn đại sư đã toát lên vài phần tình cảm nhu hòa. Đã rất lâu rồi, cái đôi bàn tay thô to nhưng ấm áp của đại sư từng ôm ấp, dẫn nàng chơi đùa, kể chuyện về giới hồn sư cho nàng nghe. Những điều này trong trí nhớ nàng đã in vào rất sâu. Làm trường tôn của một gia tộc, Gia Gia cùng phụ thân yêu cầu đối với nàng là rất nghiêm khắc. Quan tâm cũng chỉ là sự tiến bộ và hồn kỹ sử dụng của nàng. Chỉ có đại sư, vị thúc thúc này, mới đem đến cho nàng một chút an ủi và những năm tháng vui vẻ. Một lúc lâu, đại sư hít sâu một cái, bình phục lại tâm trạng kích động. Thiên Hằng, có lẽ không lâu, chúng ta còn có thể gặp lại. Không nên vì hôm nay thất bại mà nổi giận. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể từ thất bại rút ra được kinh nghiệm. Các ngươi thực lực là rất mạnh. Nhưng hôm nay, tại trận đấu, ta thấy các ngươi chưa phát huy hết được tiềm lực bản thân. Nếu không thắng bại khó nói. Ngọc Thiên Hằng trong lòng vừa động.
Thúc thúc,
người đã xem trận đấu hôm nay. Ta làm xấu hổ gia tộc rồi.
Đại sư lắc đầu.
Ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào sao không?
Ngọc Thiên Hằng có chút mở mịt nhìn đại sư.
Nếu những lời này là Tần Minh tới hỏi có lẽ nàng sẽ có rất nhiều loại trả lời. Nhưng hỏi chính mình lại là thúc thúc, trong gia tộc không hề có địa vị, thậm chí là vị thúc thúc không có kế thừa trực hệ Phách Vương Long Vũ Hồn. Không biết tại sao, nàng không biết phải trả lời như thế nào.
Đại sư giơ tay đặt ở vai Thiên Hằng nói.
Ngươi cũng không phải thua ở trong tay đối thủ, mà là bại bởi chính mình.
Không sai, cơ bản hồn kỹ của ngươi rất lợi hại, cũng không có vấn đề gì.
Sở dĩ hội rơi trong bẫy vào đối thủ là bởi vì ngươi trong lòng kiêu ngạo.
Là cái kiêu ngạo thuộc về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc.
Kiêu ngạo 6.
Ngọc Thiên Hằng nhìn đại sư.
Trong mắt dần dần hiểu một chút, nàng vốn là cực kỳ thông minh.
Có đại sư cùng Tần Minh hai người trước sau chỉ điểm.
Nhất thời ý thức được một ít mấu chốt của vấn đề.
Thúc thúc, ngài yên tâm, tiếp theo nếu có cơ hội nữa.
Ta tuyệt sẽ không bại dưới tay bọn họ.
Đại sư trên mặt toát ra một tia mỉm cười một cách khó nhọc.
Ngươi sẽ có cơ hội, bởi vì ta chính là lĩnh đội của Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội.
Cái gì?
Ngọc Thiên Hằng thất kinh.
Không dám tin nhìn đại sư.
Ở gia tộc, nàng đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi về đại sư.
Tất cả đều xoay quanh việc đại sư sở hữu một cái phế vũ hồn như thế nào, mang đến cho gia tộc sỉ nhục như thế nào.
Mặc dù nàng không quan tâm những chuyện này, nhưng đối với thực lực của đại sư nàng phi thường hiểu rõ, đó là thực lực vĩnh viễn không cách nào đột phá 30 cấp.
Đại sư lạnh nhạt cười, nói.
Rất kỳ quái, có phải không, không sai.
Thực lực ta không cường nhưng không có nghĩa là không thể dạy ra được đệ tử xuất sắc.
Sử Lai Thất Quái có thể nói tất cả là đệ tử của ta.
Nhưng chân truyền đệ tử của ta chỉ có một mà ngươi vừa rồi đã gặp qua, chính là khống chế hệ hồn sư của Sử Lai Khắc chiến đội.
Là hắn.
Ngọc Thiên Hằng nhìn đại sư, ánh mắt không chớp.
Tại trận chiến trước đó, làm nàng ấn tượng chỉ có hai người.
Trừ bỏ Bái Mộc Bạch có thể cùng nàng đối kháng, còn lại chính là Đường Tam với năng lực khống chế toàn cục.
Đại sư trong mắt hiện lên một chút tinh quang.
Một ngày nào đó, ta muốn cho thế nhân biết, ta Tiểu Cương mặc dù là phế vật, nhưng ta lại có thể dạy ra một đệ tử thiên tài.
Thiên Hằng, ta tới lúc phải đi rồi.
Nhớ kỹ ta nói, nếu ngươi muốn buộc phát được tất cả tiềm năng, dẫn dắt mọi người giành được thắng lợi cuối cùng, vậy, ngươi nên gạt bỏ cái kiêu ngạo kia.
Nói xong, đại sư nhìn thật sâu vào mắt Thiên Hằng, vừa tại bờ vai của nàng vô vô rồi xoay người rời khỏi, hòa mình vào bóng đêm.
Thúc thúc,
ngài có thể hay không chỉ dạy ta?
Ngọc Thiên Hằng đuổi theo nói.
Đại sư dừng lại cất bộ,
nhẹ nhàng lắc đầu.
Thiên Hằng, nếu để gia tộc biết ta chỉ dẫn ngươi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phản ứng như thế nào, sợ rằng, lập tức đem ta trở thành kẻ thù của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long.
Nếu ngươi thật sự muốn thành một gã hồn sư vĩ đại, vậy, cứ lấy tên đồ đệ kia của ta làm mục tiêu.
Nếu một ngày nào đó ngươi có thể vượt qua hắn, vậy, ngươi tất nhiên đã trở thành tinh anh của giới hồn sư toàn đại lục.
Thúc thúc.
Tại sao?
Ngọc Thiên Hằng có chút không phục hỏi lại.
Nàng mặc dù đối với khống chế lực cùng với vũ hồn phụ gia kịch độc của Đường Tam thập phần giật mình nhưng nàng có thể khẳng định, cái kia bất quá chỉ là Lam Ngân Thảo.
Thủy Chung không thể cùng với vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long của nàng so sánh.
Nếu là quyết đấu một chọi một, nàng tin tưởng nhất định có thể chiến thắng đối thủ.
Đại sư dừng lại cất bộ.
Quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng.
Ngươi biết hắn hồn lực bao nhiêu cấp không?
Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một chút, trả lời.
Ta đã xem qua tư liệu, hắn hẳn là 32 cấp. Hiệu là Thiên Thủ Tu La.
Ta nghĩ, những cái đó cũng không sai biệt với thực tế bao nhiêu.
đối với tình hình khống chế toàn cục của Đường Tam, lúc này vẫn nhớ rõ như tận mắt chứng kiến. Nàng cũng không dám nghĩ, như thế nào mà một người hồn lực hoặc vũ hồn điều thua kém nàng lại có thể làm được. Đối thủ của hắn là Độc Cô Nhạn, cũng là khống chế hệ hồn sư, 38 cấp hồn lực, lại bị hắn hoàn toàn áp chế. Đại sư lắc đầu, nói, tư liệu là chính xác. Tiểu Tam quả thật chỉ có 32 cấp hồn lực. Vậy, ngươi biết hắn năm nay bao tuổi rồi không? Ngọc Thiên Hằng lắc đầu. Trong lòng nàng lúc này đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp. Đại sư lạnh nhạt cười. Hắn vừa qua khỏi sinh nhật thứ 13. Tại lúc 12 tuổi, đã thu được đệ tam hồn hoàn. Nói xong những lời này, đại sư không hề dừng lại, xoay người nhẹ nhàng rời khỏi. Cho dù là cái này, cũng không làm rõ hết thiên phú của Đường Tam. Hắn còn có một bí mật rất lớn, song sanh vũ hồn. Tuy vậy, đại sư cũng không có nói ra. Ngọc Thiên Hằng cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, một hồi lâu không có di động. Đến khi Độc Cô Nhạn được Diệp Linh Linh đỡ, một lần nữa quay lại tìm, nàng mới từ ngốc trệ bừng tỉnh lại. 32 cấp, 13 tuổi. Hai cái chữ số này không ngừng xoay quanh trong đầu nàng. Lúc này nàng rốt cục đã rõ ràng, tại sao Thúc Thúc nói, muốn trở thành hồn sư vĩ đại phải đuổi theo bước tiến của người kia. Thúc Thúc, người như thế nào dạy ra một người quái vật như vậy? Ách xì. Đường Tam hắt hơi, ngồi xoa xoa cái mũi của hắn. Tiểu Tam. Người làm sao vậy? Không thể không nói, năng lực trị liệu của cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn thật là kinh người. Tiểu Vũ lúc này, ngoại trừ khuôn mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng đã bình phục. Miệng vết thương thậm chí cũng không còn lưu lại. Đường Tam lắc đầu. Cười nói. Không có việc gì. Có lẽ là có người nhớ đến ta. Nói xong những lời này, hắn bất giác nhớ đến phụ thân của mình. Nhiều năm như vậy không biết phụ thân đã đi đến đâu. Tại sao không trở về gặp ta? Phụ thân là không cần đứa con này sao? Lúc ở Lai Tắc Thất Thành, hắn cố ý trở về nhà một chuyến. Lưu lại một phong thư. Hơn nữa cũng nói với Lao Thôn trưởng Kiệt Khắc, nếu phụ thân hắn quay lại, nói phương hướng hắn đi cho phụ thân biết. 6 năm qua, vẫn là không có tin tức. Kiếp trước, hắn chưa từng có thân nhân. Thật vất vả để có một người phụ thân này, nhưng phụ thân lại rời bỏ hắn. Tiểu Vũ đối Đường Tam tự nhiên là rất quen thuộc, nhìn hắn ánh mắt hắn biến hóa cũng đã biết hắn trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Tam, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tin tưởng không lâu sau, Thúc Thúc nhất định sẽ quay lại. Đường Tam yên lặng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này đoàn người rốt cục dã về tới tiểu điếm của bọn họ. Vừa vào tiểu điếm, bọn họ chứng kiến Phất Lan Đức ba người đang ngồi ở phòng ăn uống rượu nói chuyện phiếm. Ba người trên bàn, rượu và thức ăn nhìn qua cũng không nhiều lắm. Hắc hắc, có rượu uống. Mập Mạp là người thứ nhất đi đến, hắn coi như là đệ tử chân truyền cậu Phất Lan Đức, tại trước mặt Phất Lan Đức cũng không như những người khác câu thúc. Sư phụ, chúng ta hôm nay thắng, có phải hay không người nên khao chúng ta a? Mã Hồng Tuấn đi tới bên người Phất Lan Đức, tay hắn hướng tới lấy chén rượu ở trên bàn. Phất Lan Đức chiếc đũa trong tay vừa lộn, đập vào trên tay của Mập Mạp. Mập Mạp trên tay đau nhói. Ai u một tiếng. Vội vàng đem tay thu lại. Tần Minh có chút nghi hoặc nhìn Mã Hồng Tuấn đứng ở bên người Phất Lan Đức nói. Sư phụ, vị tiểu huynh đệ này cũng là đệ tử học viện sao? Chúng ta Sử Lai Khắc học viện, từ lúc nào có nhiều đệ tử như vậy? Mã Hồng Tuấn đỉnh đặt nói. Tần học trưởng, mới vừa tách ra không bao lâu, người thế nào đã quên ta? Tần Minh trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhìn Mập Mạp. Ngươi là một trong Sử Lai Khắc thất quái, cái gã đội viên Mập Mạp sử dụng hỏa làm công kích. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mặc dù trong lòng đã có dự đoán nhất định, nhưng khi chứng kiến Mã Hồng Tuấn nọ, vẫn mang theo cái bộ dáng ngây thơ. Trái tim hắn không khỏi một trận co quắp lại. Tần Minh luôn biết, hắn tại hồn sư giới được xem là thiên tài trong thiên tài. Dù là lúc còn học tại Sử Lai Khắc học viện, hắn cũng vẫn là như vậy. Nhưng thấy qua thực lực của Mập Mạp đang trước mắt này, dù là được Thất Bảo Lưu Ly Tháp Vũ Hồn trợ giúp, nhưng hắn có thể ngạnh kháng đệ tam hồn kỹ công kích của Phong Linh đã là 35 cấp trong thời gian dài như vậy. Chân chính thực lực của Mập Mạp có lẽ là không cách biệt lắm. Mang mặt nạ của Sử Lai Khắc thất quái, người xem chỉ có cảm giác hắn là thấp lùn, không giống Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ hay mấy người kia có thân hình tương đối cao. Chỉ cần bọn họ không nói, ai cũng đoán không được tuổi của bọn họ. Mã Hồng Tuấn có chút đắc ý nói. Đúng vậy. Ta là cái kia Hỏa Phượng Hoàng, 13 tuổi, Nga, ta đã rõ ràng, trước là vì chúng ta mang theo mặt nạ. Cho nên ngài mới nhận không ra ta, đúng không? Lúc này, những người khác trong Sử Lai Khắc thất quái cũng đều đã đi tới. Tần Minh có chút ngẩn người khi nhìn thấy đại bộ phận đều là những đứa nhỏ xê xích 15 tuổi, trong một lúc, nhất thời không khỏi nói không ra lời. Phất Lan Đức đã quen với tính tình của hắn, khàn khàn phát ra tiếng cười mang chút cảm giác âm hiểm. Như thế nào, Tần Minh, ngươi quên truyền thống học viện của chúng ta rồi sao?
Chúng ta chính là chỉ lấy đệ tử dưới 12 tuổi. Mã Hồng Tuấn lúc 11 tuổi vào học viện, Đường Tam, Tiểu Vũ còn có Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đều là năm nay vào học, này đã là số đệ tử thu vào nhiều nhất trong những năm qua. Chương 151, mượn kê xanh đàn. Thần Minh miễn cưỡng nuốt vào một ngụm nước bọt. Nói như vậy, bọn họ đại đa số chỉ có 12-10 tuổi. Phất Lan Đức gật đầu. Tần Minh ánh mắt phân biệt lướt qua trên người Sử Lai Thất Quái. Cười khổ nói. Ta bây giờ mới biết được các ngươi tại sao lại đeo mặt nạ. Các ngươi thật sự là cho ta rất nhiều kinh ngạc. Ta vẫn tưởng rằng hoàng đấu chiến đội thiên phú đã là rất tốt nhưng trước mặt các ngươi, căn bản cũng không là cái gì. Nếu tuổi giống nhau, bọn họ hẳn là không có cơ hội chiến thắng. Phất Lan Đức không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn đám đệ tử trước mắt. Sử Lai Khắc đệ tử, có thể nói là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Thần Minh là như vậy, Sử Lai Khắc Thất Long trước mắt cũng như vậy. Đái Mục Bạch hỏi. Học trường, ta có thể mạo muội hỏi ngài một chút không? Ngài bây giờ hồn lực đã bao nhiêu cấp? Thần Minh hạ ý thức rồi đáp. 62 cấp, vận khí cũng không tệ lắm. Sử Lai Thất Quái mọi người nhìn nhau, đồng thời nhớ cái danh ngôn kia của Phất Lan Nước. Sử Lai Khắc học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Được rồi. Đừng thổi phồng lẫn nhau nữa, các tiểu quái vật kia cũng ngồi xuống đây đi. Ăn một chút gì đi. Hôm nay các ngươi đã tốn không ít sức lực, đừng nể mặt ta, cứ tự nhiên. Triệu Vô Cực nhìn Phất Lan Đức đang đắc ý, lớn tiếng gọi bọn họ ngồi xuống. Phất Lan Đức trên mặt tươi cười, nhất thời trở nên cứng ngắc, mà Sử Lai Thất Quái lúc này đều là hoan hỉ, hoan hô rất to, lập tức gọi tiểu nhị tới, quả nhiên là không để cho Triệu Vô Cực chút mặt mũi nào, trực tiếp động đũa. Mã Hồng Tuấn trước đoạt lấy mấy món đồ ăn. Nhai ngấu nghiến, món ăn chỉ có 3 dĩa, tay hắn tại một dĩa đồ ăn điểm điểm vài cái, ý bảo tiểu nhị làm thêm một dĩa. Phất Lan Đức ngồi ngay bên cạnh Hồng Tuấn. Mắt thấy đồ đệ kêu lên cũng chỉ là 3 món, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Hảo, không hổ là đệ tử của ta, không sai, thật biết lo lắng cho túi tiền của sư phụ. Ân, vừa rồi chỉ là vài món ăn không đủ. Tiểu nhị, cho thêm vài dĩa nữa. Nhiều nhiều đồ ăn một chút. Thêm 2 vỏ rượu hảo hàng nữa. Nhanh lên một chút. Tiếng hô của Hồng Tuấn rất nhanh kéo Lan Đức viện trưởng từ thiên đường xuống thẳng địa ngục. Trên dĩa cũ còn sót lại một chút đồ chưa ăn hết, Hồng Tuấn cũng không cho mọi người cơ hội, trực tiếp thay mặt Thất Quái, lãnh nhiệm vụ vinh quang, bỏ vào chén. Quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức. Mã Hồng Tuấn có chút kỳ quái nói. Di sư phụ, ngài bị làm sao vậy, như thế nào có chút tái? Có phải buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc? Ngồi phía bên kia là Trần Minh đang kiềm lại, cố không lên tiếng. Nhưng Triệu Vô Cực lại không câu nệ hình tượng, cười ha hả. Phất Lan Đức keo kiệt như thế nào, tại học viện, các lão sư khác đều biết. Thần Minh vẻ mặt lúc này đã khôi phục lại bình thường. Mỉm cười nói, có thể nào lại để các vị sư phụ thanh toán. Nhiều năm như vậy mới gặp lại, hai vị sư phụ, hay để ta có cơ hội cảm tạ công lao mà nhị vị đã dạy dỗ. Không nhờ các sư phụ đây cũng không có Trần Minh này. Triệu Vô Cực ha ha cười, nói, Tiểu Minh, ngươi vẫn như vậy hiểu chuyện. Vốn ta còn muốn nhìn một chút bộ dáng xuất huyết của Lão Đức. Bây giờ thì không có cơ hội rồi. Phất Lan Đức vừa nghe Tần Minh nói rõ muốn mời khách. Sắc mặt nhất thời trở nên đẹp mắt hơn rất nhiều, trừng Triệu Vô Cực một cái, nói. Ngươi muốn xem xuất huyết có phải không? Hảo A, Lão Triệu, chúng ta lâu rồi cũng không có bàn luận. Từ nay về sau, ta sẽ tìm ngươi để luyện tập, cũng tốt để xúc tiến hồn lực tăng lên. X6. Lần này đến phiên Triệu Vô Cực cười không được. Hắn cùng Phất Lan Đức không biết luận bàn đã bao nhiêu lần. Đối thực lực của Phất Lan Đức tự nhiên là quá rõ ràng. Làm lực lượng hình hồn sư, đối đầu với Mẫn Công Hệ, vừa là phi hành hồn sư Phất Lan Đức, căn bản là hắn không có chút biện pháp nào. Huống chi Phất Lan Đức hồn lực cao hơn hắn 2 cấp. Đạt tới cái trình độ này, mỗi một bậc hồn lực, trên lệch cũng không như Sử Lai Thất Quái bây giờ không rõ ràng. Hơn dù chỉ 1 cấp, đều là khoảng cách rất lớn. Tần Minh nhìn Sử Lai Khắc Thất Quái ngồi xuống một lượt. Cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở Đường Tam, Mục Bạch cùng Trúc Thanh. Thật sự đáng tiếc, nếu học đệ, học muội không phải đệ tử của Sử Lai Khắc chúng ta, ta nghĩ dù cố hết sức cũng phải đem các ngươi cho tới Hoàng gia học viện, nếu có thêm các ngươi gia nhập. Nói không chừng 6. Tần Minh mới vừa nói này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ cách đó không xa vang lên. Cho dù bọn họ là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện, nghĩ là ngươi cũng có thể đem bọn họ mang về Hoàng gia học viện. Mọi người bình ổn tâm trạng, nhìn lên. Chỉ thấy đại sư từ bên ngoài đi đến, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên người Phất Lan Đức. Thần Minh hỏi dò. Ngài vừa rồi thuyết, ý tứ là. Không đợi đại sư trả lời. Phất Lan Đức đã mặc kệ. Đại sư, ngươi là cố hủy đi tâm huyết của ta có phải không? Những đứa nhỏ này là đệ tử của Sử Lai Khắc học viện. bây giờ vậy, sau này cũng vậy. Chẳng lẽ tại Sử Lai Khắc, chúng ta không có thể dạy dỗ tốt bọn họ sao? Đại sư cũng không có bởi vì Phất Lan Đức lo lắng mà có cái gì biến hóa. Vẫn như trước bình thản, nhàn nhạt nói. Ta chưa nói để cho bọn họ gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ta ý tứ chính là, hy vọng hai học viện có thể lẫn nhau trao đổi một chút. Tần lão sư, ta nghĩ vấn đề không lớn. Nếu ngươi không thể làm chủ, ta có thể tìm Vũ Hồn Điện. Tần Minh sửng sốt một chút, nhìn đại sư, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Phất Lan Đức đồng dạng cũng đang nhìn đại sư. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu cương A, trong hồ lâu ngươi tột cùng làm bán thuốc gì? Nhưng bây giờ trước mặt Tần Mịn, hắn cũng không tiện truy hỏi. Làm huynh đệ nhiều năm, hắn biết đại sư luôn là người có nguyên tắc. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói. Có thể cùng học đệ, học muội trao đổi, là Thiên Đấu học viện may mắn, chỉ là ta sợ sáu. Đại sư nói. Ngươi là sợ mấy đứa nhỏ quá xuất sắc, tới các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không quay về, có phải hay không? Bị người khác nhìn thấu, cảm giác tuyệt đối là không tốt. Đại sư nhìn qua bình thản vô kỳ, nhưng hắn nói lại vô cùng có lực xuyên thấu. Nói thẳng vào tâm sự trong lòng của Tần Minh. Tần Minh cũng không làm bộ. Gật đầu, nói. Đúng vậy, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tại Thiên Đấu Đế Quốc mặc dù có xương hiệu là đệ nhất học viện. Nhưng mấy năm nay, rất ít khi xuất ra vị hồn sư cường đại nào. Địa vị có chút không xứng với xương hiệu. Lãnh đạo học viện đối với thiên tài đệ tử phải nói là rất khắc khao. Nếu học đệ, học muội mà đến, khó bảo đảm là bọn họ không có cái gì ý nghĩ. Ta sợ bọn họ vận dụng các loại quan hệ, phương pháp để có thể mời học đệ, học muội lưu lại. Như vậy chẳng phải là đào góc tường của Sử Lai Khắc học viện chúng ta sao? Phất Lan Đức cười nói. Tiểu Minh, ngươi nói không sai. Không hổ là đệ tử của Sử Lai Khắc, biết lo lắng cho học viện. Đại sư, Tiểu Minh cũng không phải là người ngoài, ngươi có cái gì cần nói, cứ việc nói thẳng đi. Đại sư liếc Phất Lan Đức một cái. Hay để ta nói thẳng, Tần lão sư, nếu ta nhớ không sai, Thiên Đấu Đế Quốc thành lập Hoàng gia học viện, mỗi năm sau kỳ đại hội, Thiên Đấu Hoàng gia học viện hẳn là có hai cái tham ngạch đúng không? Ta có thể để mấy đứa nhỏ tạm thời làm trao đổi sinh, gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện cho đến hết một năm, sau đại hội chấm dứt. Ta nghĩ, như vậy cũng tốt cho đôi bên. Thần Minh thất kinh. Đại sư, người là thuyết, muốn cho học đệ, học muội đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện, tham gia cái đại hội kia. Chính là Thiên Đấu học viện đối với bên ngoài có thể tuyên bố học đệ, học muội là đệ tử của Thiên Đấu học viện. Đại sư lạnh nhạt cười, nói. Đệ tử tốt nghiệp từ cái học viện hàng đầu cũng không có gì là không tốt. Không. Ta không đồng ý. Phất Lan Đức vỗ mạnh vào bàn đứng lên, chừng vào đại sư nói. Bọn nhỏ là thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Đại sư, ngươi chớ quên, Sử Lai Khắc này là toàn bộ tâm huyết 20 năm nay của ta. Đại sư tâm tình cũng không bởi vì Phất Lan Đức tức giận mà phát sinh thay đổi. Phất Lan Đức, ta hỏi ngươi mấy cái vấn đề. Nếu ngươi có thể giải quyết, vậy, bọn nhỏ có không đi thiên đấu cũng không sao cả. Đầu tiên, ngươi có thể cung cấp cho bọn nhỏ tu hoàn cảnh luyện nhất hay không? Tiếp theo, ngươi có thể cho bọn hắn tư cách tham gia hồn sư học viện tinh anh đại tái, toàn đại lục, một năm sau hay không? Đệ tam, ngươi dựa vào cái gì tiểu cho rằng sau khi tiến vào thiên đấu hoàng gia học viện, mấy đứa nhỏ này sẽ không thuộc về Sử Lai Khắc? Có lẽ ngươi không thể giải thích ta tại sao muốn làm như vậy. Nhưng ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, mục đích ngươi thành lập Sử Lai Khắc học viện là cái gì? Ta sáu. Phất Lan Đức bị đại sư liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề, á khẩu không trả lời được, trừng mắt với đại sư nhưng cái phẫn nộ kia cũng đã dần dần biến mất, từ từ biến thành chán nản. Đại sư nhàn nhạt nói, hoàn cảnh tu luyện tốt, có thể trợ giúp bọn hắn tu luyện hồn lực tốc độ gia tăng. Toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh đại tái chỉ có chính quy học viện, thông qua sơ tái mới có thể tham gia. Mà Sử Lai Khắc học viện, tại đế quốc, cũng không được xem là một cái học viện, bởi vì chúng ta có một số tiêu chuẩn không đáp ứng được. Mặc dù tại hồn sư giới, Sử Lai Khắc học viện có danh tiếng, nhưng để thi đấu là chưa đủ tư cách. Ngươi hẳn là biết toàn đại lục hồn sư học viện tinh anh đại tái, đối bọn nhỏ là quan trọng như thế nào. Lúc đầu, mục đích ngươi thành lập Sử Lai Khắc học viện là muốn bồi dưỡng ra những thiên tài, làm cho cả giới hồn sư bởi vì bọn họ mà khiếp sợ. Ta cũng vì bọn họ mà lựa chọn con đường này. Nói tới đây, đại sư chuyển hướng Tần Minh. Để bọn nhỏ gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, ta có một điều kiện. Học viện phải tiếp nhận toàn bộ giáo sư hiện giờ của Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa, để chúng ta tự mình giáo dục những đứa nhỏ này, Thiên Đấu học viện không được có gì quấy nhiễu. Nói cách khác, bọn họ có thể thế Thiên Đấu học viện thu được vinh dự. Nhưng giáo dục là do tự chúng ta. Khi chúng ta muốn rời đi, Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không được ngăn trở. Phất Lan Đức một lần nữa ngồi xuống, cầm lấy chén mạch tiểu trước mặt. Từng ngụm nuốt vào trong bụng. Thần Minh cười khổ hướng đại sư nói.
Đại sư, ngài thật sự cho ta một cái nan đề a, thẳng thắn mà nói, đứng ở góc độ của Thiên Đấu Hoàng gia học viện, có thể làm cho các học đệ, học muội đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện xuất chiến. Không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho học viện vô số vinh dự. Làm cho danh tiếng học viện lại nổi, thì những điều kiện ngài đưa ra tuyệt không quá đáng. Các vị sư phụ đây đều là những người có tên tuổi trong giới hồn sư, học viện sẽ không cự tuyệt mà chiêu nạp, hơn nữa sẽ được hưởng lương đồng ở mức tốt nhất. Chỉ là, Sử Lai Khắc học viện là tâm huyết lớn nhất của Phất Lan nước viện trưởng, nếu thật sự làm như vậy. Vậy sau này sợ rằng sáu. Được rồi, cứ làm theo lời của tiểu cương đi. Phất Lan nước lại đứng lên. Sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục lại nét bình tĩnh. Tiểu cương nói đúng, ta không nên vì cái kiêu ngạo của bản thân. Hết thể cứ lo thật tốt cho bọn nhỏ. Thiên Đấu Hoàng gia học viện thuộc về hoàng thất của Thiên Đấu Đế quốc, là nơi ít bị vũ hồn điện dòm ngó nhất, bọn nhỏ ở nơi này cũng tốt. Các sư phụ tại Sử Lai Khắc giờ cũng có địa phương tốt để dưỡng lao. Hai vấn đề này, trước nay ta vẫn luôn lo nghĩ, bây giờ, đã được giải quyết. Mọi người trước giờ vẫn theo ta, đến bây giờ đều đã có tuổi, cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Thiên Đấu Hoàng gia học viện có tên tuổi. Càng huống chi, bọn nhỏ ở nơi này có thể phát triển tốt nhất. Chuyện này cứ như vậy đi. Các ngươi thương lượng thêm một chút đi. Tiểu cương có toàn quyền đại biểu cho ta. Ta muốn yên tĩnh một chút. Nói xong. Phất Lan Đức xoay người, hướng ra phía ngoài, rời khỏi. Triệu Vô Cực hướng Mã Hồng Tuấn nháy mắt, mập mạ hiểu ý, lập tức dừng việc ăn uống, vội vàng đuổi theo viện trưởng. Lúc này, hắn thân là đệ tử, so với đại sư hoặc Triệu Vô Cực có tác dụng an ủi lớn hơn. Đại sư thở dài một tiếng. Phất Lan Đức mặc dù có chút cố chấp, nhưng cũng không phải là người không biết lý lẽ. Ta tin tưởng hắn có thể suy nghĩ cẩn thận. Triệu Vô Cực cười khổ nói. Dù sao học viện là do chúng ta cầm cự như vậy nhiều năm, Phất Lan Đức cũng không phải không rõ đề nghị của ngươi là có nhiều điểm tốt. Đợi mấy đứa nhỏ này tốt nghiệp xong, hắn cũng dự định đóng cửa cái học viện này, nhưng chuyện lại xảy ra sớm như thế này, có lẽ hắn có chút không tiếp nhận được. Đối với chúng ta mà nói, chuyện này thật sự có chút đột nhiên. Chỗ này, dù sao chúng ta đã gắn bó hơn 20 năm. Đại sư gật đầu. Chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Triệu Vô Cực nói. Có lẽ đối với chúng ta mà nói, đây coi như là cơ hội để nghỉ ngơi. Đại sư, cảm ơn ngài. Ta biết, ngài đề nghị như vậy không chỉ là vì bọn nhỏ mà cũng vì Phất Lan Đức cùng chúng ta. Thiên Đấu Hoàng gia học viện là một trong rất ít địa phương không bị ảnh hưởng bởi vũ hồn điện, cũng có đầy đủ danh nghĩa. Ở nơi này dưỡng lao tựa hồ cũng không sai. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười. Vẻ mặt Triệu Vô Cực đã thoải mái lên rất nhiều. Hắn cũng không như Phất Lan Đức như vậy bất chấp. 20 năm tại Sử Lai Khắc học viện cố nhiên làm hắn tràn ngập lưu luyến, đồng dạng, cũng đã có chút mệt mỏi. Nhìn ở kia cạnh khác, có lẽ rời đi cũng không phải chuyện xấu. Sự kiện này, Sử Lai Thất Quái cũng không biết làm gì hơn, trừ bỏ Mã Hồng Tuấn đuổi theo Phất Lan Đức ra, 6 người còn lại chỉ biết ngồi nhìn nhau. Bất thình lình biến hóa, làm cái tâm tình hưng phấn sau khi thắng lợi cũng biến mất biệt tăm. Phất Lan Đức đứng ở trước cửa tiểu điếm, ngửa đầu lên bầu trời đêm. Nhàn nhạt nói. Ngươi cùng theo ra đây làm gì, đi ăn cơm đi. Mã Hồng Tuấn lúc này trên mặt đã không thấy cái nụ cười dâm đãng như mọi khi, cung kính đứng ở bên cạnh Phất Lan Đức. Sư phụ, ngài đừng buồn nữa. Phất Lan Đức lắc đầu. Ta cũng không phải là đang buồn hay khổ sở, chỉ cảm thấy có chút mất mát mà thôi. Đối với ta mà nói, hết thể tới có chút nhanh. Hồng Tuấn, ta phát hiện khoảng thời gian ngươi đi theo đại sư luyện tập, cũng không thấy ngươi bị tà hỏa kia làm khó dễ. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Vừa nghe sư phụ nhắc tới cái vấn đề tà hỏa kia. Mập mạp trên mặt tươi cười, gãi gãi đầu, nói. Đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, tựa hồ tất cả địa tinh lực đều đã tiêu hao sạch sẽ. Căn buồn, không có nghĩ tới cái. Công phu. Này. Phất Lan Đức trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt ý cười. Đây là hiện tượng tốt. Vũ hồn của ngươi đang ở trong giai đoạn biến hóa, có lẽ. Không được bao lâu, ngươi sẽ không bị nó làm cho khổ sở nữa. Tốt lắm, ngươi nên trở về đi. Không cần khuyên ta cần được yên tĩnh một chút. Mã Hồng Tuấn đứng đó yên lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Sư phụ, kỳ thật chuyện này cũng như là mượn kê xanh đản, mượn gà ấp trứng. Đệ tử không rõ, tại sao người lại buồn bực. Mượn kê xanh đản. Phất Lan Đức xoay người lại, nhìn về tên đệ tử chân truyền của hắn, có chút kinh ngạc nói. Mã Hồng Tuấn vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Đó không phải là mù ẩn kê xanh đản hay sao, mượn hoàng gia học viện trợ giúp chúng ta huấn luyện. Chúng ta giúp bọn hắn xuất chiến. Dù sao chúng đệ tử không vì vậy mà tự cho bản thân thuộc về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đệ tử vĩnh viễn là tà hỏa phượng hoàng Sử Lai Khắc.
Phất Lan Đức ngơ ngác nhìn Mã Hồng Tuấn, mặc dù lời nói của mập mạp so với dụ khị là không khác, nhưng làm Phất Lan Đức như bỏ được khối đá ra khỏi đầu. Mượn kê xanh đản, mượn kê xanh đản, hảo một người cái mù ẩn kê xanh đản. Xem ra, ta thật sự đã quá câu nệ tiểu tiết rồi. Việc Sử Lai Khắc học viện đóng cửa đã là không tránh khỏi. Mập mạp, cảm ơn ngươi giúp ta đặt xuống được khối tâm sự này. Sớm hôm sau, mọi người tính tiền rời khỏi tử điếm. Kết thúc một tháng của đợt huấn luyện thứ hai. Có lẽ, thân thể nhóm thất quái tại đợt huấn luyện này không như trước bị đẩy đến cực hạn, nhưng tinh thần hao tổn, làm bọn họ không khỏi có chút o hế vải. Mỗi ngày đối mặt với các dạng đối thủ khác nhau. Mỗi ngày đều vì thắng lợi mà chiến thắng cường địch. Chẳng những đối kháng, còn cùng đồng bọn phối hợp, đối thủ vũ hồn cũng hoàn toàn bất đồng nên cần những đối sách khác nhau, bổ sung kinh nghiệm thực chiến kịp lúc, làm cho bọn thất quái thấy được hiệu quả của đợt huấn luyện trước. Chiến đấu đòi hỏi tính nhẫn nại, nhạy cảm cùng với việc bảo toàn thực lực mà nhờ đó bọn họ từng bước tiến bộ càng rõ ràng. Bằng không bọn họ như thế nào có thể trụ nổi trước lịch thi đấu 3 trận một ngày, dày đặc như vậy. Càng thi đấu, hiệu quả của đợt ma quỷ huấn luyện càng lộ rõ. Đại sư tại đợt huấn luyện này, ngoài việc tăng thêm kinh nghiệm thực chiến, mục đích còn muốn nhóm Sử Lai thất quái biết điều tiết thể lực. Trở lại cái thôn nhỏ quen thuộc kia, mặc dù nơi này không có phồn hoa như thất thành, nhưng cảm giác là rất thân thiết. Sử Lai Khắc học viện trong lòng thất quái đã như là nhà. Phất Lan Đức tâm tình đã khôi phục lại bình thường. Ngay cả Triệu Vô Cực đi theo hắn gần 20 năm nay, cũng không nghĩ hắn sớm như vậy đã thông suốt. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của đại sư. Về phần như thế nào tiến vào Hoàng gia học viện cùng với mọi việc sau này, đó thuộc về vấn đề cụ ạt Tần Minh. Bọn nhỏ đều đi nghỉ ngơi hết rồi. Trong khoảng thời gian này mọi người đã cực khổ nhiều. Vô Cực, ngươi gọi mọi người lại đây. Phất Lan Đức sau khi vào họ viện liền ra cái này mệnh lệnh, Sử Lai Khắc dù sao cũng không phải chỉ có mình hắn. Còn có 3 vị sư phụ, hắn là phải trưng cầu ý kiến của bọn họ. Áo Tư Tạp sau khi về lại cái ký túc xá của hắn, phủi phủi bụi đất trên quần áo, trực tiếp gục trên giường. Thật thoải mái a, Tiểu Tam, đừng gọi ta. Ta muốn ngủ cho thật đã, ngủ đến khi nào tự tỉnh lại mới thôi. Đường Tam nhìn Áo Tư Tạp tại trên giường bày ra bộ dáng hình chữ mục, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Nếu không có người bức bách hắn tu luyện, chỉ sợ rằng hồn lực của hắn sẽ trở thành vô dụng. Đường Tam thầm nghĩ, căn cứ thương nghị giữa đại sư cùng Tần Minh lúc đó, Sử Lai Khắc học viện, khoảng 2 tháng sau sẽ tiến hành trao đổi sinh với Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Trước thời gian này, Tần Minh sẽ đem sự việc trình bày với lãnh đạo của Hoàng gia học viện. Sử Lai Khắc học viện bên này cũng phải tiến hành một ít công tác chuẩn bị. Đại sư cũng không nóng lòng bắt đầu cái giai đoạn tập huấn thứ 3 kia. Hôm nay, trước lúc rời đi thất thành, hắn bố trí nhiệm vụ cho thất quái rất đơn giản. Trong vòng 2 tháng này, đầu tiên, xử lý tốt những chuyện cá nhân. Tiếp theo, đem kinh nghiệm thi đấu 1 tháng qua hấp thu. Đồng thời đây cũng là 2 tháng để tu luyện hồn lực, đại sư yêu cầu, trừ bỏ những chuyện cần giải quyết ra, mọi người đều phải tập trung tu luyện hồn lực. Áo Tư Tạp rất nhanh tiểu tiến vào mộng đẹp, trong lúc đó, Đường Tam còn đang suy nghĩ những vấn đề của hắn. Còn có 2 tháng thời gian, hắn còn một số sự việc phải giải quyết cho thật tốt. Đầu tiên là đáp ứng việc của Vinh Vinh, kế đến, hắn là muốn về thăm nhà một chuyến. Nghĩ tới đây, Đường Tam đứng dậy đi ra khỏi túc xá. Hướng đến túc xá của Vinh Vinh và Tiểu Vũ. Mệt mỏi quá a. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lúc này đã cởi áo ngoài, đều tự đang trên giường. Các nàng tự nhiên sẽ không giống Áo Tư Tạp, vừa lên giường đã tiến vào mộng đẹp. Tiểu Vũ nói. Đúng vậy, lúc thi đấu quả thật không cảm thấy, như thế nào bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Có lẽ giống như lời đại sư đã nói. Mệt nhọc đến sau A Vinh Vinh, ra tay ngươi thật tốt, khiến cả ta cũng nhịn không được. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ lúc này trên người chỉ còn nữa cái yếm cùng Tiểu Khố, nằm ở trên giường, lộ ra cả tay lẫn bắp đùi. Ra tay Vinh Vinh quả thật rất đẹp. Trong 3 nữ tử, tay của nàng là đầy đặn nón nà đến cả Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh điều phi thường hâm mộ. Thật sự giống Dương Chi Bạch Ngọc làm động lòng người. Mặc dù cơ thể các nàng còn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng nữ tử phát dục luôn luôn sớm hơn một ít so với nam nhân. Vóc người nhỏ nhắn cũng phát triển khá quy mô. Đương nhiên, bàn về vấn đề phát dục, tại 3 người Trúc Thanh vẫn là sớm nhất. Chữ Vinh Vinh hì hì cười, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Vũ mánh. Ngươi cũng đâu kém, ta là trắng nõn còn ngươi là phấn bạch. Nhìn qua, tay ngươi là có cảm giác khỏe mạnh hơn a. Vóc người Tiểu Vũ so với người bình thường thoáng có chút khác nhau, cái cặp đùi kia của nàng phá lệ, khá dài. Chân dài đến nách ấy. Bình thường mà nói, tỷ lệ giữa thân và đùi thường là 6-4 nhưng đối với Tiểu Vũ mà nói thì lại nhiều hơn như vậy. Tuy vậy, nhìn rất hài hòa cân đối. Trên bắp đùi nàng còn lộ ra một cái khóa lớn được buộc chặt vào, da thịt đồng dạng mềm mại, không trắng như của Vinh Vinh nhưng là ửng hồng,
nhất là cái eo nhỏ mảnh khảnh phối hợp với cơ thể tạo thành những đường cong mỹ miều. Lộ ra khỏi cái tiểu khố là hai cái bắp đùi thon dài, ngay cả chữ Vinh Vinh cũng có chút ganh tị. Vóc người thật hoàn hảo. Vinh Vinh thầm nghĩ. Hơn nữa tiểu Vũ, lại hoạt bát, dễ gần, tạo cảm giác rộng lòng người. Chữ Vinh Vinh áp thấp giọng nói. Tiểu Vũ, ngươi nói, tại sao chúng ta nơi này lại không có lớn như Trúc Thành A, thật hâm mộ nàng. Vừa nói, chữ Vinh Vinh đặt một tay lên trên ngực, xoa nhẹ nhẹ. Tiểu Vũ cười, mặt đỏ lên, khẽ gắt nói. Ngươi muốn thì đi hỏi nàng ta mới được. Ta như thế nào biết? Nơi này lớn thật sự tốt lắm sao? Nữ sinh túc xá, đề tài thường thường so với nam sinh túc xá càng thêm bạo hỏa. Chữ Vinh Vinh cười nói. Như thế nào có thể không hảo? Ta tại tông môn nghe người ta nói qua, nam nhân chỉ thích đàn bà nơi đó lớn. Có thể là chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi. Ngươi xem, đái lao đại mỗi ngày đuổi theo Trúc Thanh, có thể bởi vì nàng nơi đó lớn không? Tiểu Vũ cười lón, lại nói. Ngươi thật có nhiều cái ý nghĩ độc đáo, áo tư tạp không phải mỗi ngày đều chạy theo ngươi sao? Chữ Vinh Vinh le lưới, nói. Kỳ thật, tiểu ơ ho cũng là người tốt, chỉ là xấu. Nói đến đây, nàng nhịn không được thở dài. Trên vẻ mặt có chút quái dị. Nhưng mà cái gì? Tiểu Vũ nghi hoặc hỏi. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng lắc đầu. Tông môn hữu có quy củ. Ta cùng tiểu áo là không có khả năng. Hơn nữa chúng ta vẫn còn nhỏ, bây giờ nói chuyện này vẫn còn rất sớm. Tiểu Vũ nghi hoặc nói. Cái gì quy định? Chẳng lẽ bởi vì áo tư tạp không phải xuất thân gia đình quý tộc? Chữ Vinh Vinh lắc đầu nói. Không phải là chuyện này. Thất bảo lưu ly tông chúng ta xuất thân vốn là bình dân hồn sư, cũng không hề kỳ thị họ. Bằng không, như thế nào có nhiều hồn sư cam nguyện làm thủ hộ giả, người bảo vệ, cho gia tộc? Chỉ là gia tộc quy định, trực hệ thành viên của gia tộc không được cùng phụ trợ hệ hồn sư kết hợp. Đây cũng là lo lắng cho an toàn của trực hệ thành viên. Bình thường mà nói, người trong tộc chúng ta đều là cùng chiến hồn sư kết hợp. Dù sao sự bảo vệ từ người yêu so với những người khác là chắc chắn và yên tâm hơn. Tiểu áo cũng là phụ trợ hệ hồn sư, cho nên ta mới nói chúng ta là không có khả năng. Tiểu Vũ chợt nói. Nguyên lai như thế, quy định của thất bảo lưu ly tông của các ngươi cũng là không sai. Như vậy, nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa có gì, ngươi nên trực tiếp nói cho áo tư tạp đi. Chữ Vinh Vinh thất thần chỉ chốc lát, mới trấn tĩnh tinh thần nói. Đừng nói ta, nói chuyện của ngươi đi, thật hâm mộ ngươi cùng Đường Tam. Nói tới đây, trên mặt nàng đột nhiên toát ra một tia thần bí. Nghe nói, nơi này lớn lên một chút sẽ làm cho nam nhân si mê. Ngươi còn không nhờ Đường Tam giúp ngươi. Phi. Vinh Vinh, ngươi như thế nào lại như vậy? Tiểu Vũ mặt cười đỏ bừng. Đây là ai nói với ngươi? Vinh Vinh hắc hắc cười nói. Các vị tỷ tỷ trong tộc ta. Ta nghe các nàng nói chuyện phiếm, hẳn là thật. Tiểu Vũ tức giận nói. Ngươi cũng không nên nói bậy như vậy, ta cùng Tam ca là huynh muội, như thế nào có thể xấu? Ai nha, mắc cỡ chết người mất. Chữ Vinh Vinh từ trên giường xoay người ngồi dậy. Ta xem, là A ca cùng A muội đi. Các ngươi không có liên quan huyết thống, cứ thử hỏi những người khác, có ai nói các ngươi là huynh muội? Có lẽ ngươi không biết, lúc ngươi mất tích, Tiểu Tam vì lo cho ngươi, hai mắt đỏ ngầu, thật là dọa người mà. Nếu sau đó ngươi không trở lại, thật không biết hắn sẽ làm ra đến chuyện gì nữa. Ta và Trúc Thanh khi nói chuyện phiếm về các ngươi, cũng thật là hâm mộ. Nàng lúc ấy nói, nếu đái một bạch có thể giống Tiểu Tam, nàng tiểu thỏa mãn. Tiểu Vũ nói. Vinh Vinh. Trúc Thanh hình như chưa nói giữa nàng ta và một bạch là quan hệ như thế nào. Đái lao đại đối với nàng ta sao không giống với những người khác. Chúng ta vừa mới tiến học viện thì thấy. Nghĩ ngươi cũng rất đẹp a, sao không thấy đái lao đại có biểu hiện gì. Chữ Vinh Vinh le lưới, nói. Vậy thì ta không biết. Ta đã hỏi qua, nhưng Trúc Thanh không chịu nói, chỉ nói một câu là bọn họ trước kia có gặp qua. Có lẽ là Thanh Mai Trúc Mã không biết chừng. Tiểu Vũ lắc đầu. Nàng vẫn nhớ kỹ lúc nàng cùng Đường Tam vừa tới học viện địa, đái một bạch lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trúc Thanh, tựa hồ cũng không nhận ra nàng ta. Chỉ là nói hai người có thể sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ. Đang ở lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Chữ Vinh Vinh hỏi. Là ai? Là ta. Đường Tam. A là Tiểu Tam của ngươi tới. Chữ Vinh Vinh vội vàng chỉnh sửa lại y phục. Tiểu Vũ lại càng hoảng sợ, động tác của nàng cũng không nhanh như Vinh Vinh. Cho đến lúc Vinh Vinh ra mở cửa, nàng mới miễn cưỡng mặc xong quần áo. Đi vào túc xá của nữ tử, Đường Tam cũng có chút bối rối. Càng làm hắn kỳ quái chính là ánh mắt quái dị của Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đang nhìn hắn. Làm sao vậy? Các ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Cái này A là bởi vì là sáu. Chữ Vinh Vinh hi hi cười vừa định nói tiếp, lại bị Tiểu Vũ mặt cười đến đỏ bừng vội vàng che lấy miệng của Vinh Vinh, mắt tràn ngập uy hiếp. Trong lòng nàng đã giống như nai con đang chạy loạn. Nhớ tới những lời Vinh Vinh nói trước đó, trước ngực không khỏi một trận hô hấp. Đường Tam tự nhiên sẽ không rõ ràng được ý nghĩ của các nàng. Càng không biết, các nàng trước là đang thảo luận một ít bí mật trong khuê phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng có chút cảm giác kỳ lạ, nếu không thật có việc Đường Tam cũng muốn nhanh chóng rời khỏi. Chữ Vinh Vinh hướng Tiểu Vũ cuống quýt gật đầu, ý bảo nàng sẽ không nói lung tung. Tiểu Vũ lúc này mới buông tay che miệng nàng ra, đứng che trước mặt chữ Vinh Vinh hướng Đường Tam nói. Tam ca, sao ca lại tới đây? Đường Tam mỉm cười trả lời. Ta là đến tìm Vinh Vinh, chỉ còn 2 tháng nữa là chúng ta phải đi đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện rồi. Ta trước đây đã đáp ứng Vinh Vinh, cung cấp ám khí cho gia tộc nàng ta. Nếu chờ chúng ta đi đến Thiên Đấu học viện, chỉ sợ không có thời gian. Vì vậy ta nghĩ trước là cùng Vinh Vinh bàn qua chuyện này một chút. Tiểu Tam, chư các thần nỗ của ngươi tạm thời đưa cho ta. Chuyện này chỉ có phụ thân ta mới có thể làm chủ. Bây giờ thời gian vẫn đủ, không bằng như vậy, ta hướng Phất Lan nước viện trưởng xin phép về nhà một chuyến. Ta nghĩ, phụ thân ta sẽ đáp ứng thôi. Suốt 1 tháng tham gia đấu hồn, tổng cộng linh kiện cho 10 cỗ chư các thần nỗ toàn bộ đã chế tạo xong. Đường Tam thuận lợi đem chúng nó lắp ráp lại, cũng không để ai biết. Đường Tam gật đầu, nói. Như vậy cũng tốt. Chỉ là ngươi một mình trở về có an toàn hay không? Chữ Vinh Vinh hỉ hỉ cười, nói. Như thế nào lại không an toàn? Kỳ thật ta biết, tại chung quanh học viện của chúng ta, đều có hộ vệ của gia tộc ta. Phụ thân ta không thể không biết ta ở chỗ này, cũng không cho người ta đem về, hiển nhiên là chấp nhận cho ta tại học viện học tập, ta trở về tự nhiên sẽ có người bảo vệ. Đường Tam chợt nói. Như vậy là tốt nhất. Vinh Vinh ngươi hẳn chưa quên cách sử dụng loại ám khí này chứ? Lúc sử dụng nhớ thật cẩn thận, không khéo lại bị ngộ thương. Nhất là chư cắt thần nỗ, nó uy lực quá lớn. Chữ Vinh Vinh cười nói. Ta biết rồi. Được rồi ta bây giờ phải đi tìm viện trưởng. Kỳ thật, nhà của ta cũng không xa Thiên Đấu Hoàng gia học viện là bao. Khi trở lại trực tiếp đến Thiên Đấu học viện gặp mọi người là được. Đường Tam nói. Nếu đã nói như vậy ngươi giờ cứ về nhà trước, sau khi đến Thiên Đấu học viện sẽ gặp lại. Chỉ là Thiên Đấu cách thất thành khá xa. Còn muốn tìm mọi cái lò rèn như bây giờ chắc sẽ không dễ dàng. Chữ Vinh Vinh cười nói. Thì ra ngươi là lo lắng chuyện này. Cái này không thành vấn đề, nhà của ta cũng có thợ rèn. Ngươi nếu không sợ bí mật ám khí của mình bị tiết lộ vậy cứ để linh kiện do thợ trong gia tộc ta chế tác đi, công nghệ tuyệt đối không có vấn đề gì. Chương 152, Phi Thiên Thần Trảo. Đường Tam suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Vậy được rồi, kỳ thật cũng không có gì là bí mật. Có những thứ không phải muốn học là có thể học được. Ám khí của Đường Môn vô cùng nổi tiếng, nhưng không có khả năng bắt chước được. Khi Đường Tam còn ở thế giới kia, Đường Môn đã đứng sừng sững mấy trăm năm. Từ trước đến giờ chưa từng có một ai có thể bắt chước làm được vũ khí siêu việt như của Đường Môn cả. Một gã đệ tử bình thường của Đường Môn muốn chế tạo vũ khí cần phải có đến 10 năm rèn luyện. Đường Tam về phương diện này lại cực kỳ có thiên phú nhưng cũng phải trải qua hơn 20 năm không ngừng nghiên cứu chế tạo. Khi chế tạo ám khí chưa đạt đến cấp bậc đại sư, muốn bắt chước là không có khả năng.